Chương 82. Ngượng ngùng, không đến muộn a. Chương 82. Ngượng ngùng, không đến muộn a. Ngày thứ 2. Giang Thần từ trên giường mơ màng tỉnh lại, theo thói quen quét hạ thủ cơ hội. Một đầu tin tức đưa tới chú ý của hắn. Xì Bạ Quốc lần thứ 8 đối không biết sẽ tỏa giả mò nổ đao vực thăm dò thất bại, lần này tử vong nhân số 200 hơn người, tổng cộng đã tử vong vượt qua 1600 người. Xì Bạ Quốc, sẽ tỏa giả mò nổ đao vực. Đây không phải là ta cái kia sĩ cổ mị dọa đao vực sao? Giang Thần lật ra bình luận, phát hiện quốc nội dân mạng cũng tại điên cuồng bình luận. Muốn ta nói à, Xì Bạ Quốc không được liền đem khối này đao vực nhường lại à, để chúng ta Long Quốc đi thăm dò, nói không chừng đã sớm phá giải bí mật trong đó. Đúng đấy, mỗi lần thăm dò đều thất bại, còn chết nhiều người như vậy, đây không phải là lãng phí tài nguyên sao? Xì Bạ Quốc lần này lại làm cái gì yêu tiêu thần? Lần trước không phải nói muốn mời cái gì thần bí đại sư đến phá giải đao vực sao? Kết quả đây, còn không phải đồng dạng thất bại. Chết rồi, nghe nói bọn họ lần này cử hành đại quy mô tế tự hoạt động, còn hiến tế hơn mấy trăm đầu tử hình phạm nhân sinh mệnh, kết quả vẫn là toàn quân bị diệt. Thật sự là chấp nhất ta, lần lượt hướng bên trong tặng đầu người. Bọn họ có phải hay không cảm thấy nhiều người liền có thể tích tụ ra kết quả đến? Muốn cầm đến sẽ vạ dạ mò nổ cũng không nhìn một chút chính mình xứng hay không, có hay không thực lực kia. Xì Bạ Quốc lần thất bại này về sau, đoán chừng lại muốn bắt đầu một vòng mới vung nổi, hoặc là quái thời tiết không tốt, hoặc là quái thiết bị không được, dù sao từ trước đến nay không thừa nhận là người của mình quá cuối bắp. Giang Thần đại khái quét một phen, cũng yên lòng. Xem ra, trong thời gian ngắn xỉ vạ việc lớn quốc gia không giải quyết được khối này đau bực, vừa vặn cho chính mình tranh thủ một chút trưởng thành thời gian. Hiện nay chính mình thực lực còn chưa đủ lấy mạnh mẽ xông tới xỉ vạ quốc biên cảnh, nói thế nào cũng là một quốc gia biên cảnh, không thể quá mức phớt lờ. Đến chờ một chút cơ hội, lại tăng nhanh trưởng thành tốc độ, ít nhất cũng phải đạt tới tứ giai lại đi nhìn xem có cái gì cơ hội. Tóm lại, xỉ cổ bị dọa chính mình tình thế bắt buộc. Giang Thần khỏe miệng hơi dương lên, trên mặt mang nụ cười tự tin. Thời gian phi tốc trôi qua, rất nhanh liền đi đến buổi chiều. 2:50, Giang Thần kết thúc nghỉ trưa, đứng dậy đơn giản chỉnh sửa lại một chút chính mình, liền cầm trong tay mũ gậy ra cửa. Không sai biệt lắm cũng đến cùng Trần Chính thời gian ước định. Hiệp hội đại lâu, diễn võ trong sảnh. Hiệp hội đại lâu diễn võ trong sảnh. Khán đài bên trên, hiệp hội 12 vị cán bộ toàn bộ trình diện, bọn họ chính nhỏ giọng trò chuyện với nhau, mỗi người đều đang suy đoán Giang Thần thực lực đến tột cùng làm sao, cùng với hắn đợi lát nữa sẽ khiêu chiến vị kia cán bộ. Hiệp hội thành viên chính thức bọn họ cũng nhộn nhịp chạy đến, gần như chiếm cứ khán đài hơn phân nửa chỗ ngồi. Giang Thần cái tên này, bây giờ không những tại Tinh Hải trong trường học thanh danh truyền xa, tại toàn bộ Long Quốc cũng là như sấm bên tai. Nhưng mà, thực sự được gặp hắn xuất thủ người lại ít càng thêm ít, mọi người chỉ có thể từ bảng điểm số bên trên mơ hồ nhìn thấy Giang Thần cái kia khiến người theo không kịp khủng bố tiềm lực. Trương Thanh Vũ buổi sáng mới vừa trở lại trường học, liếc mắt liền thấy được đầy mặt âm trầm Tào Dương, hắn uốn éo người hướng Tào Dương đi đến. Đối thủ một mất một còn, từ lần trước Tào Dương đệ đệ bị Giang Thần trọng thương về sau, liền không có gặp lại hắn, lần này thật vất vả nhìn thấy, đương nhiên phải tiến lên chào hỏi một phen. Trương Thanh Vũ hai tay đút túi, đi đến Tào Dương bên cạnh, tựa vào hàng phía trước chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên, một mặt hài hước nói ra, nha, đây không phải là ta Tào ca sao? Gần nhất khoảng thời gian này chạy đi đâu rồi? Tào Dương hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh lùng trả lời, ngậm miệng à, liên quan gì đến ngươi? Trương Thanh Vũ chật chật lưỡi, lắc đầu, tiếp tục nói, hỏa khí thật là lớn à, đệ đệ ngươi kiểu gì? Nghe nói tàn phế. Tào Dương không nói một lời, gắt gao nhìn chằm chằm diễn võ sảnh cửa lớn, tựa hồ đang đợi Giang Thần. Trương Thanh Vũ thấy thế, tiếp tục nói, theo ta thấy à, cái này thuần túy chính là đệ đệ ngươi tự mình tìm đường chết, không oán được người Giang Thần trên thân, ngươi đường đường cái cán bộ, hà tất cùng một cái tân sinh tính toán đây? Tào Dương nghe vậy, lập tức cất cao giọng lượng, tân sinh, đệ đệ ta bởi vì hắn, ít nhất phải tính dưỡng nguyên một năm, còn có di chứng, trực tiếp hủy đệ đệ ta tiền đồ, ngươi nói ta có cần thiết hay không cùng hắn tính toán? Trương Thanh Vũ cười ha ha, mang theo âm dương quái khí ngự khí khuyên bảo, lão Tào à, Giang Thần hiện tại thật không đơn giản, nếu là thật chọn đến ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ tốt. Ngày hôm qua Giang Thần tại Hậu Sơn một kiếm kia, hắn đã thông qua Dương Hiểu Đồng biết, mà Dương Hiểu Đồng cũng không có trắng trợn tuyên dương, giờ phút này 12 vị cán bộ bên trong, cũng chỉ có hắn Trương Thanh Vũ biết Giang Thần thực lực chân chính. Tào Dương hai hàng lông mày hơi nhíu lên, nhìn chăm chú hắn, ngươi có phải hay không phát sốt? Có bệnh liền đi uống thuốc. Một cái vừa vặn tam giai tân sinh, làm sao có thể là đối thủ của mình? Giang Thần nếu là thật dám tuyển chọn chính mình, vừa vặn để hắn nếm thử đệ đệ mình tư vị. Trương Thanh Vũ lắc đầu, thở dài nói, ấy ngươi nhìn, hảo tâm quên ngươi, ngươi còn không nghe. Tào Dương nét miệng lên một vệt nụ cười khinh thường, ừ, ta ngược lại muốn xem Giang Thần làm sao để ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trương Thanh Vũ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, đề nghị, cái kia nếu không chờ sẽ cũng đừng chờ Giang Thần chọn, ngươi trực tiếp tuyển chọn hắn không được sao? Còn có thể thuận tiện báo đệ đệ ngươi thủ, có thể nhìn thấy cái này đối thủ một mất một còn ăn quả đắng, vậy nhưng thật sự là quá tốt cực kỳ. Đúng lúc này, một cái trắng non phấn nộn tay phải duỗi tới. Ngao, Trương Thanh Vũ kêu thảm một tiếng, vừa định nổi giận, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Dương Hiểu Đồng, lập tức không có tính tình. Hắn nhưng đánh bất quá vị này thiết quyền thư ký. Dương Hiểu Đồng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đối khán đài bên trên hiệp hội thành viên lớn tiếng nói, yên tĩnh một chút, hội trưởng đến. Tiếng nói vừa ra, cách cửa lớn từ từ mở ra. Thân hình cao lớn khôi ngô Trần Chính hướng về khán đài bên này đi tới. Ánh mắt mọi người đều nháy mắt tập trung tại Trần Chính trên thân. Một lát sau, Trần Chính đi đến dưới lôi đài, cầm micro, đối khán đài bên trên người nói, "Tất cả mọi người yên tĩnh một chút, lần này cán bộ tấn thăng quy tắc, các ngươi có lẽ đều rõ ràng,
chờ chút bị Giang Thần chọn chúng, liền ký thỏa thuận lên lôi đài. Thua, hủy bỏ cán bộ chức vị. Trần Chính âm thanh hùng hậu có lực, mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đúng lúc này, một tên giữ lại đầu đỉnh cán bộ, khắp khuôn mặt là không để ý nói, hội trưởng, Giang Thần mới vừa vận thông qua hai hào bí cảnh, liền dám tới khiêu chiến chúng ta, cái này cũng quá không đem chúng ta những cán bộ này để ở trong mắt ta. Tiếng nói vừa ra, một bên một tên cao gầy cán bộ nhìn thoáng qua bốn phía, phụ hòa nói, đúng đấy, chúng ta nhóm người này cơ bản đều là tứ giai trung hậu kỳ, kinh nghiệm thực chiến cũng xa so với Giang Thần phong phú, không hiểu rõ hắn. Một tên khác cán bộ cũng lên tiếng nói, nếu ta là Giang Thần à, khẳng định không đội ở lúc này phát thêm dục một hồi, lại thông quan hai cái bí cảnh lại đến thử nghiệm cấp S nhiệm vụ. Trần Chính xua tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh, sau đó chậm rãi nói, là ta để hắn đến. Câu nói này nói xong, tất cả mọi người không có lên tiếng nữa. Dù sao cũng là hội trưởng đem người mời tới, bọn họ còn có thể nói cái gì? Trao phúng hội trưởng bọn họ cũng không dám. Đúng lúc này, cách diễn võ sảnh lớn cửa bị đẩy ra. Giang Thần cầm trong tay mù gậy, chậm rãi đi đến. Hắn trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, bình tĩnh mở miệng, ngượng ngùng, ngủ mượn, không đến muộn a. Chương 83. Từng cái đến, vẫn là cùng tiến lên. Chương 83, từng cái đến, vẫn là cùng tiến lên. Hiệp hội diễn võ sảnh, theo Giang Thần đẩy ra cửa lớn, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Trần Chính quay đầu nhìn thoáng qua Giang Thần, sang sảng cười to, ha 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 ha, không có, đến buổi bạn. Đợi đến Giang Thần đi đến bên cạnh hắn lúc, Trần Chính hướng hắn hỏi, Giang Thần, ngươi muốn khiêu chiến vị kia cán bộ? Tiếng nói vừa ra, Giang Thần có chút túi đầu, cảm giác đảo qua khán đài bên trên mỗi một vị cán bộ, đại bộ phận trên mặt đều mang theo nụ cười khinh thường. Vậy liên Tào Dương sư huynh đi. Giang Thần chậm rãi nói, cái này 12 vị cán bộ bên trong, đối với chính mình nhất có ý kiến đoán chừng chính là Tào Dương. Đã có như thế một cơ hội, vậy liền trước tiên đem cái này tiềm ẩn nguy hiểm cho bỏ đi rơi. Khán đài bên trên hai tay ôm ngực Tào Dương, nghe được câu này, hai mắt nhắm lại, nhếch miệng lên một vệt nụ cười âm hiểm. Lại dám chính mình tìm tới cửa, vậy đợi lát nữa xảy ra chuyện gì thì trách không được chính mình. Hắn đứng lên, một cái xoay người từ khán đài nhảy xuống. Trần Chính thấy thế, vẫy chào đem Dương Hiểu Đồng kêu tới, sau đó nhìn hai người một cái nói, cái kia đi, các ngươi đều trước ký thỏa thuận. Lúc này, khán đài bên trên chuyện tốt cán bộ cũng đều đứng lên, tựa vào lan can bên cạnh. Một tên đầu đình cán bộ hướng về Tào Dương la lớn, Tào Dương, hạ thủ nhẹ một chút ta, nói thế nào cũng là chúng ta sư đệ. Bên cạnh một tên khác cao gầy cán bộ cười trêu ghẹo nói, Giang Thần thật là biết chọn, Tào Dương nguyên tố hóa cũng không sợ Giang Thần trọng lực, luận lực phá hoại Giang Thần hắn cũng không sánh bằng Tào Dương a. Đầu đinh cán bộ liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói, đem ai cho ta đi, một cái tam giai tân sinh, lực phá hoại so tứ giai Tào Dương còn cao. Ngươi nghĩ gì thế? Tào Dương một quyền lực phá hoại ta nhớ kỹ hình như không sai biệt lắm 30 năm bạn thể a. Cao gầy cán bộ chép miệng đi hạ miệng, chậc chậc chậc, vậy cái này một quyền đi xuống, Giang Thần không được bị nện thành thịt nát. Đầu đinh cán bộ nhìn chăm chú lên Giang Thần, lắc đầu. Mà còn Tào Dương khối sát luyện đến cũng không tệ, không có 30 vạn thẻ trở lên lực phá hoại là không đả thương được hắn. Giang Thần tiềm lực sát thực cũng không tệ lắm, không nghĩ tới não không tốt. Một lát sau, hai người ký xong thỏa thuận, Trần Chính đối với hai người nói ra, cái kia đi, đều lên đài à, người thắng chính là hiệp hội cán bộ. Hai người phân biệt từ hai bên đi đến lôi đài. Tào Dương hai mắt lóe lửa giận, hung tợn nhìn chằm chằm Giang Thần. Giang Thần, ngươi biết không, đệ ta bởi vì ngươi muốn dòng dã tinh dưỡng một năm, mà còn thực lực cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Giang Thần hai hàng lông mày hơi nhíu lên, Tào Dương sư huynh, bên trên lôi đài, chết sống có số, đạo lý này ngươi sẽ không hiểu sao? Tào Quân trọng thương, mắc mớ gì đến chính mình? Rõ ràng là hắn trước đến khiêu khích chính mình, mà còn chính mình cũng không có vi phạm quy tắc. Tào Dương trên mặt bắp thịt vặn bẹo dữ tợn, cười lạnh nói, hiểu, ta đương nhiên hiểu, tân nhân vương đúng không? Đợi chút nữa ta liền để ngươi đếm thử đệ ta thống khổ, ta cam đoan để ngươi đời sau đều tại trên xe lăn vượt qua. Giang Thần mặt không hề cảm xúc, bình tĩnh nói, cái này xe lăn vẫn là để lại cho chính ngươi đi. Đúng lúc này, bắt đầu. Theo Trần Chính hô to một tiếng, hai người đồng thời bắt đầu chuyển động. Trọng lực lĩnh vực nháy mắt mở rộng, nặng đến hơn 100 tấn trọng lực đem toàn bộ lôi đài bao phủ. Vâng. Trong khoảnh khắc, lôi đài mặt đất không chịu nổi cỗ này khổng lồ trọng lực, nháy mắt bắt đầu giãn nứt, vô số đạo mạng nện vết rách lan tràn ra. Tào Dương tự nhiên vô cùng rõ ràng Giang Thần năng lực, tại trọng lực rơi xuống nháy mắt, hắn liền toàn thân nguyên tố hóa thành một đoàn màu sáng khói, lơ lửng giữa không trung. Thử, điều khiển trọng lực lại như thế nào? Giang Thần, ngươi quá ngây thơ. Tào Dương khinh thường nói. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên ngưng tụ ra một đoàn khói hóa năm đấm, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Giang Thần bỏ tới. Giang Thần khỏe miệng hơi dương lên. Sau một khắc, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, khói hóa năm đấm nháy mắt đem lôi đài đánh ra một cái hố sâu. Giang Thần thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Tào Dương sửng sốt nửa giây, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, chính mình nhanh như vậy vừa nhanh, vậy mà có thể được Giang Thần né tránh. Trên thế giới này, cũng không có Giang Thần cường đại như thế kẻ bùn sổ cụ tiền lệ. Đúng lúc này, Tào Dương cảm giác được phía sau nhiệt độ kịch liệt lên cao, hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Giang Thần trong miệng phun ra một sợi khí tức. Thử. Ngay sau đó, một vệ xích diễm nháy mắt quấn quanh ở Giang Thần trong tay mù trên thân kiếm, lôi quang lập lòe. Sau một khắc, một cỗ cảm giác nguy cơ đánh tới, Tào Dương hai mắt trừng lớn. Không tốt. Hắn không chút do dự, lập tức sử dụng lục thức nguyệt bộ, tại trên không thay đổi phương hướng, cơ hồ là cực hạn đồng dạng địa tránh thoát cái này một kích. Mặc dù trọng lực điều khiển đối Tào Dương vô dụng, thế nhưng Giang Thần thế nhưng là sẽ bất sổ số cụ, hắn là có thể đánh trúng chính mình. Tào Dương cấp tốc rời xa Giang Thần, đồng thời tại chính mình nguyên tố hóa trong thân thể, bắn ra vô số đạo nguyên tố hóa năm đấm, lấy gần như tại không có góc chết phương thức, hướng về Giang Thần đánh tới. Nhưng mà, Giang Thần giống như sớm đã dự liệu được Tào Dương công kích lộ tuyến một dạng, mỗi một lần đều có thể lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ, né tránh Tào Dương công kích. Vẹn vẹn không đến một giây, Giang Thần liền vung vẩy liệt diễm quấn quanh lưỡi kiếm, lách mình đi tới Tào Dương trước người. Lục thức khôi sắt. Tào Dương bắp thịt cả người căng cứng, Giang Thần lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là tam giai năng lực giả, làm sao có thể phá được chính mình phòng? Bá. Quấn quanh lấy liệt diễm lưỡi kiếm hướng về Tào Dương ngực chém xuống. Tào Dương không thể tin túi đầu nhìn qua ngực của mình, một vệt máu tươi từ chỗ ngực phun ra ngoài, mang theo hơn 100 tấn nặng lực, bật sồ sồ cụ quấn quanh, lăng lệ kiếm ý, lại vận dụng hơi thở của mặt trời một kiếm, trực tiếp sắp mở ra khối sắt Tào Dương ngực, cứ thế mà vỡ ra đến, lộ ra trong đó sâm bạch xương ngực. Ngay sau đó, tại Tào Dương cái kia không thể tin được trong ánh mắt, cường đại lực trùng kích trực tiếp đem hắn hất bay đi ra, đập ầm ầm tại nhìn bên bàn trên vách tường. Ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm làm cho cả diễn võ sảnh cũng vì đó chấn động, cho bụi cùng đá vụn văng từ phía. Khán đài bên trên mọi người đều là chỗ mắt đứng nhìn, khó có thể tin nhìn qua một màn này. Ta không nhìn nhầm a. Vừa vặn Tào Dương hình như ngực trực tiếp bị chém xuyên vào. Ta cũng nhìn thấy, Giang Thần một kiếm này, lực phá hoại sẽ không đã đạt tới 30 vạn thẻ trở lên a. Ta đi, hắn chỉ là một cái tam giai năng lực giả a. Không ai từng nghĩ tới, Giang Thần vậy mà thật sự có thể tổn thương đến Tào Dương, mà còn gần như miểu sát. Phải biết, Tào Dương thế nhưng là tứ giai năng lực giả, thực lực tại toàn bộ trong hiệp hội đều là xếp hàng đầu. Mà giờ khắc này, hắn lại bị Giang Thần một kiếm chém thành trọng thương, đập ầm ầm ở trên vách tường, không rõ sống chết. Khói tàn đi, Tào Dương toàn thân máu tươi, muốn dãy rủa đứng lên, lại làm không được, chỉ có thể quỳ một chân trên đất. Giang Thần cầm trong tay mũ kiếm, xích diễm cùng lôi quang dần dần tiêu tán. Hắn có chút thở hổn hển, trên mặt nhưng lại không có quá nhiều gợn sóng. Tào Dương sư huynh, xem ra cái này xe lăn còn thực sự để lại cho chính ngươi. Trần Chính nhìn qua trọng thương Tào Dương, sửng sốt. Hắn biết Giang Thần trọng lực kiếm khí rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới liền tính không cần trọng lực kiếm khí, cũng mạnh như vậy. Một lát sau, Trần Chính lấy lại tinh thần, lớn tiếng nói, "Giang Thần thắng, ta tuyên bố, Giang Thần là Tinh Hải trưởng quân đội năng lực giả hiệp hội." Không đợi Trần Chính nói xong, Giang Thần trực tiếp đánh gãy hắn, "Hội trưởng vân vân." Trần Chính nghi hoặc địa nhìn chăm chú lên Giang Thần. Giang Thần xoay người, mặt hướng khán đài bên trên còn lại cán bộ, chậm rãi nói, "Ta nghe nói các ngươi trong đó còn có rất nhiều người không phục, cảm thấy ta chỉ là cái người mù, hiện tại cho các ngươi một cơ hội, từng cái đến, vẫn là cùng tiến lên." Chương 84. Người trẻ tuổi, điên cuồng điểm rất tốt. Chương 84. Người trẻ tuổi, điên cuồng điểm rất tốt. Diễn võ trong sảnh, bầu không khí tại Giang Thần ăn nói mạnh mẽ lời nói về sau, thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng. Giang Thần thần sắc bình tĩnh, dáng người phảng phiu địa yên tĩnh đứng lặng tại nguyên chỗ, quanh thân tản ra một loại khiến người khó mà coi nhẹ cường đại khí tràng. Những lời này cũng là hắn đột nhiên nghĩ đến. Hiệp hội cho tới nay đều có đối tân sinh lập uy truyền thống. Bây giờ phong thủy luân chuyển, đến phiên chính mình cho những cán bộ này lập cái uy, để bọn họ kiến thức một chút chính mình thực lực, suy nghĩ một chút còn có một phen đặc biệt tư vị. Dù sao, chỉ có đem chính mình thực lực cường đại bày ra, về sau phiền phức cũng sẽ ít đi rất nhiều. Trần Chính hai hàng lông mày hơi nhíu lên, nhìn chăm chú trên lôi đài Giang Thần, "Giang Thần, ngươi xác định? Ngươi không có nhất định muốn làm như thế, ngươi đã là hiệp hội cán bộ." Giang Thần có chút nghiêng đầu, thần sắc lạnh nhạt, "Hội trưởng, ta xác định, chỉ bất quá, ta sợ ta thất thủ đem bọn họ giết." Biểu hiện ra thực lực về biểu hiện ra thực lực, thế nhưng nếu quả thật xảy ra nhân mạng, chính mình có thể không dám hứa chắc phía sau sẽ không sẽ có phiền phức gì. Dù sao chính mình biểu hiện ra thực lực mục đích đúng là vì ngày sau ít điểm phiền phức. Lời nói này cũng là tại hướng Trần Chính hỏi thăm, hai nạn chết người hậu quả hoặc là Trần Chính có hay không thực lực bảo vệ những cán bộ này. Nhưng mà, Giang Thần lời nói này lại giống như bom đồng dạng, triệt để dẫn nổ khán đài bên trên các cán bộ. Hắn nói cái gì? Để chúng ta cùng tiến lên. Một tên cán bộ mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin. Cái này cũng quá phách lối đi. Từ trước đến nay chỉ có chúng ta cho tân sinh lập uy phần, lần đầu gặp phải tân sinh phản qua đến cho chúng ta lập uy. Một tên khác cán bộ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay nắm lại. Các ngươi có thể nhịn được khẩu khí này? Dù sao ta là nhịn không được. Lại một tên cán bộ trợn mắt tròn xoe, giống to. Nháy mắt, khán đài bên trên gần như tất cả cán bộ đều vụt địa một cái đứng lên, từng cái tức sủi bọt mép, trong ánh mắt thiêu đốt ngọn lửa tức giận. Đúng lúc này, trong đó một tên cán bộ nhìn hướng vẫn như cũ hai tay ôm ở sau đầu, thành thơi Trương Thanh Vũ, nghi hoặc hỏi, "Trương Thanh Vũ, ngươi liền không có điểm phản ứng?" Trương Thanh Vũ chỉ chính mình, đầy mặt vô tội, "Ta không có a, người trẻ tuổi, điên cuồng điểm rất bình thường nha." Tên kia cán bộ khỏe miệng giật một cái, nói tiếp, "Ta nhắc nhở ngươi một cái, Giang Thần thế nhưng là tại khiêu khích chúng ta tất cả cán bộ, ngươi thật sự không có điểm ý nghĩ." Trương Thanh Vũ hai tay mở ra, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao răng dấp, không ý nghĩ gì, Giang Thần hiện tại cũng đã làm bộ, các ngươi có ý tưởng liền lên chứ sao. Dù sao chính mình thế nhưng là thông qua Dương Hiểu Đồng, biết Giang Thần cái kia kinh thiên một kiếm, tuy nói chính mình trái cây năng lực không chết được, thế nhưng bị chặt chúng cũng là sẽ đau. Cái khác mấy tên cán bộ nhìn thấy Trương Thanh Vũ bộ dáng này, trên mặt cũng bắt đầu cảnh giác lên, chậm rãi tỏa hồi nguyên vị. Còn có 5 vị cán bộ thì trực tiếp cấp trên, đồng thời từ khán đài nhảy xuống. Trần Chính nhìn thoáng qua song phương, thở dài, "Được thôi, đã có người ứng chiến, vậy liền lại đánh một trận." Giang Thần đều đem nói đến nước này, chính mình nếu là hiện tại đem hai bên đè xuống, về sau không chừng sẽ còn xuất hiện cái gì phiền phức. Trần Chính ánh mắt nhìn lướt qua song phương, trầm giọng nói, "Các ngươi cứ việc dùng toàn lực, có ta ở đây, làm mất mạng người. Giang Thần nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Có ngươi câu nói này ta liền yên tâm. Tên kia cao gầy cán bộ ngửa đầu cười to, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường, ha 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 ha, nhân mạng là không ra được, thế nhưng tổn thương nhưng là không cách nào tránh khỏi. Giang Thần, người trẻ tuổi điên cuồng là phải trả giá thật lớn. Tại hắn đám đó nghĩ cái gì bên trong, Trần Chính là đang cho bọn hắn nhắc nhở, thỏa thích dùng toàn lực, dạy dỗ một cái này không biết trời cao đất rộng tân sinh. Giang Thần, chờ chút nếu là ngươi biết sai, tùy thời có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. Người trẻ tuổi điên cuồng một điểm, chúng ta những này làm sư minh cũng có thể lý giải, chỉ nếu biết sai có thể sửa đổi liền được. Đầu đinh cán bộ nhìn từ trên xuống dưới Giang Thần, trên mặt mang trêu tức đủ cười, trêu kẹo nói. Giang Thần không để ý đến bọn họ, trực tiếp nhảy xuống lôi đài, đi đến Dương Hiệu Đồng bên cạnh, bút lớn bung lên một cái ký thỏa thuận. Ta ký xong, các ngươi ký đi. Giang Thần giọng nói vô cùng bình tĩnh, tựa hồ trước mắt cán bộ trong mắt hắn liền như là sâu kiến đồng dạng. Cao gầy cán bộ thấy thế, tức giận nháy mắt xông lên đầu. Mặt của hắn đỏ bừng lên, đoạt lấy thỏa thuận, thần tốc ký xong về sau, hung tợn nói ra, "Tốt, tốt, tốt, Giang Thần, chờ chút ngươi liền tính cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Ta muốn đem ngươi cả người xương cốt đập nát." Giang Thần nghiêng đầu, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, "Thật sao? Vậy ngươi cố gắng." Cao gầy cán bộ lập tức tức giận sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt. Chính mình cũng nói như vậy, Giang Thần mắng trở về vậy thì thôi, có thể hiểu được. Để chính mình cố gắng làm mấy cái ý tứ. Cứ như vậy khinh thường bọn họ những cán bộ này sao? Đầu đinh cán bộ vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Được rồi, chờ chút không cần lưu thủ, cho hắn biết học trưởng nắm đấm cứng bao nhiêu." Sau một lát, năm tên cán bộ đều ký xong thỏa thuận. Trên lôi đài, năm tên cán bộ có hình quạt tản ra, từ năm cái phương hướng khác nhau, đem Giang Thần cực kỳ chặt chẽ địa vây vào giữa. Cao gầy cán bộ hoạt động đốt ngón tay, phát ra một trận thanh thúy ken két âm thanh. Hắn nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, trong ánh mắt lộ ra một khối ngân lệ, nhìn chằm chằm Giang Thần, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Dưới đài, Dương Hiểu Đồng lo lắng nhìn chăm chú lên trên đài 6 người, nói khẽ, "Hội trưởng, thật muốn để bọn họ đánh sao?" Trần Chính cười nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng, "Không có chuyện gì, có ta ở đây, ra không được cái gì đại sự." Ngay sau đó, hắn nhìn hướng lôi đài, hô lớn, "Bắt đầu." Theo Trần Chính hô to một tiếng, Giang Thần quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát, trọng lực lĩnh vực giống như mãnh liệt như thủy triều nháy mắt mở rộng, một cỗ khổng lồ mà kinh khủng trọng lực nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài. Năm tên cán bộ là lần đầu tiên gặp được khổng lồ như thế trọng lực, bất quá bọn họ đều là tứ giai trung hậu kỳ năng lực giả, điểm này trọng lực còn không đến mức đem bọn họ triệt để ngăn chặn. Ngắn ngủi ngây người về sau, liền đồng thời hướng về Giang Thần phóng đi. Trong đó ba tên cán bộ trên thân bắp thịt nháy mắt tăng gọn, hóa thành ba đầu mãnh thú, giống giận phóng tới Giang Thần. Giang Thần khẽ miệng hơi dương lên, ngay sau đó thần tốc đạp về mặt đất, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, nhảy ra bọn họ vòng đây. Năm tên cán bộ đồng thời xoay người, đối mặt với lơ lửng giữa không trung Giang Thần. Giang Thần tay phải nhẹ nhàng đáp lên trên chuôi kiếm, một vệt tám tử sắc trọng lực song quấn quanh ở hắn mũ kiếm quanh thân. Ngay sau đó, tại Giang Thần quanh thân, không gian tựa hồ cũng tại nhẹ nhàng bận mèo lên, từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng trong không khí nhộn nhạo lên. Năm tên cán bộ nhìn thấy một màn này, đồng thời giật mình, bọn họ đều cảm nhận được một cô trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Trong đó một tên cán bộ nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói, "Cái này, đây là năng lực gì?" Cao gầy cán bộ trong mắt lóe lên một vệt ngân lệ, quát to, "Bất kể nó là cái gì năng lực, cùng tiến lên, cũng không tin một mình hắn có thể ngăn cản chúng ta năm cái." Sau một khắc, Giang Thần đột nhiên rút kiếm ra lưới đao, một kiếm vung đi. Trọng lực kiếm mãnh hổ. Trọng lực kiếm khí quét ngang mà qua, ám tử sắc trọng lực sóng quấn quanh ở kiếm khí màu trắng bên trên, không ngừng nhảy lên. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian đều bị vặn bẹo tạo nên từng vòng gợn sóng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn ra. Không tốt. Một tên cán bộ rõ ràng cảm giác được một kiếm này chỗ kinh khủng, hắn sắc mặt đại biến, la lớn. Ngay sau đó, năm tên cán bộ đồng thời hướng lên trên nhảy lên, tính toán tránh thoát Giang Thần một kiếm này. Vâng, trọng lực kiếm khí chém trên lôi đài, trực tiếp đem chém thành hai đoạn. Liên tại năm tên cán bộ thở dài một hơi, cho rằng tránh thoát một kiếp lúc. Sau một khắc, vang một tiếng vang thật lớn, một cỗ càng cường đại hơn trọng lực giống như hồng thủy mở cống đồng dạng, nháy mắt bạo phát đi ra. Toàn bộ lôi đài nháy mắt hướng phía dưới sụp đổ. Ầm ầm, một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh xuất hiện tại trước mặt mọi người, giống như một tấm dữ tợn thâm viên miệng lớn, nhìn chăm chú cái kia năm tên cán bộ. Một giây sau, kinh khủng lực hút nháy mắt nổ tung, đem năm tên cán bộ từ không trung hướng về cái kia thâm viên lôi kéo qua đi. Chương 85. Các vị sư minh, còn đánh sao? Chương 85. Các vị sư minh, còn đánh sao? Ầm ầm. Động tĩnh khổng lồ làm cho cả tòa hiệp hội đại lâu cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Rất nhiều đi qua hoặc là ở xung quanh học sinh đều bị bất thình lình động tĩnh hấp dẫn, tò mò tại đại lâu ngoại chú đủ quan sát. Tình huống như thế nào? Hiệp hội đại lâu đây là tại làm trang trí. Nhà ngươi trang trí có thể có động tĩnh lớn như vậy, đó là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là hội trưởng cùng phó hội trưởng tại võ đài? Đoán chừng là a, nhà này hiệp hội đại lâu nghe nói dùng đều là cấp cao nhất tài liệu, cũng chỉ có phó hội trưởng trở lên cấp bậc mới có thể làm ra dạng này động tĩnh. Bọn họ không có việc gì võ đài làm gì? Ta nhớ kỹ quan hệ bọn hắn rất tốt a, chẳng lẽ có dưa? Đường Sở Giao vừa vặn cũng đi qua nơi đây. Nàng giờ phút này cũng đứng ở trong đám người, kinh ngạc nhìn chăm chú lên đại lâu. Chính mình nhớ tới không sai, hình như hiện tại là Giang Thần tại khiêu chiến cán bộ. Chỉ là khiêu chiến một vị cán bộ, Giang Thần vì cái gì muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy? Bên trong đến tuột cùng đang làm gì? Nàng rất muốn vào xem, mà bây giờ hiệp hội đại lâu không hề cho phép không cho phép ai có thể tiến vào diễn võ sảnh. Chỉ có thể ở tại bên ngoài, chờ lấy Giang Thần đi ra. Diễn võ trong sảnh, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua chỗ lôi đài đạo kia to lớn thâm viên miệng lớn, cùng với cái kia năm tên bị kéo hướng thâm viên cán bộ. Trần Chính ánh mắt lấp liệt, thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh theo thứ tự hiện lên cái kia năm tên cán bộ. Siêu siêu siêu, trong chớp mắt, năm tên cán bộ đều bị Trần Chính từ quỷ môn quan mò trở về, ánh mắt đờ đẫn ngồi trên mặt đất. Toàn bộ diễn võ sảnh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tiên tinh phảng phất có thể nghe đến lòng của mỗi người nhảy âm thanh. Tên đưa cao gầy cán bộ nhìn qua trước mắt đạo này sâu không thấy đáy khe rãnh, không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Vừa vặn cố kia lực hút, chính mình hoàn toàn không cách nào đối kháng, chí ít có hơn ngàn tấn. Một khi bị kéo vào đạo kia thâm nguyên, chính mình tuyệt không còn sống khả năng. Mà khác mấy tên cán bộ cũng là ý tưởng giống nhau, bọn họ trừng lớn hai mắt, nhìn nhau một cái, sau đó đem ánh mắt rơi vào Giang Thần trên thân. Giang Thần vững vàng rơi trên mặt đất, theo hắn đem lưỡi kiếm thu vào mũ gậy bên trong, cái kia cảm giác gáp bách mười phần ám tử sắc trọng lực sóng cũng tiêu tán theo. Các vị sư minh, còn đánh sao? Giang Thần thanh âm không lớn, nhưng tại cái kia năm tên cán bộ trong hai, lại dường như sấm sét. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Đánh? Đánh cái giám a? Nếu là không có sẽ mọc ra tay, bọn họ đã tại đi đầu thai trên đường. Cho tới nay, tại bọn họ nhận biết bên trong, mới xuất hiện giờ xỉ no mi chỉ là phụ trợ năng lực rất mạnh, có khả năng kèm theo trọng lực cùng phản trọng lực. Không nghĩ tới, Giang Thần vẹn vẹn giác tỉnh 2 tháng, liền đã có thể làm đến như vậy bắn nổ lực phá hoại. Không, không đánh. Cao gầy cán bộ thần sắc bối rối, xua tay, nhìn hướng Giang Thần ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Còn lại 4 tên cán bộ cũng là liền đội vàng gật đầu. Giờ phút này, nam tại cách đó không xa, trọng thương Tào Dương, cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú lên Giang Thần. Mới vừa cùng Giang Thần chiến đấu bên trong, hắn cũng không có sử dụng ra một chiêu này. Là chính mình không đáng Giang Thần dùng toàn lực sao? Thời gian ngắn như vậy, Giang Thần đã đạt tới mức kinh khủng như thế. Nghĩ đến cái này, Tào Dương không khỏi cười. Lấy Giang Thần thực lực bây giờ, cùng kinh khủng tốc độ phát triển, mình muốn tìm Giang Thần phiền phức, sợ rằng đã hoàn toàn không có khả năng. Về sau nhìn thấy Giang Thần, vẫn là đi vòng qua đi. Khán đài bên trên, những cái kia bởi vì nhìn thấy Trương Thanh Vũ không có tùy tiện ra mặt, mà lựa chọn cẩn thận cán bộ, giờ phút này nộn nhịp nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cảm kích nhìn hướng một bên thành thơi Trương Thanh Vũ, nếu không phải hắn, chính mình chỉ sợ cũng phải đi theo ngu đột xuất đi lên khiêu chiến Giang Thần. Liên vừa vặn một kiếm kia, sợ rằng 12 tên cán bộ toàn bộ bên trên kết quả cũng giống nhau. Đã như vậy, cái kia hôm nay tới đây thôi. Trần Chính quét song phương một cái, trầm giọng nói. Một bên Dương Hiểu Đồng cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn xem đã hoàn toàn sụp đổ lôi đài, nhịn không được nâng trán thở dài. Lần trước, lôi đài cũng là bị Giang Thần một kiếm gọt đi một góc, Hoa Hiệp hội một số tiền lớn mới đưa lôi đài chữa trị tốt, dù sao cái lôi đài này sử dụng tài liệu đều là đỉnh cấp. Lần này liền tốt, toàn bộ lôi đài đều không có, chỉ còn lại như thế cái lỗ thủng lớn. Cái này cũng không chỉ là chữa trị lôi đài, phía dưới hố sâu còn phải một lần nữa lấp đất, gần như cả tòa hiệp hội đại lâu đều muốn đổi mới một lần. Nàng bây giờ chỉ hy vọng về sau Giang Thần có thể không cần lại đến đánh lôi đài, bằng không lần tiếp theo sợ không phải cả tòa đại lâu đều muốn bị oanh sợ. Trần Chính giờ phút này cũng chú ý tới Dương Hiểu Đồng khác thường, sắc mặt hắn cổ quái, hướng về Giang Thần vẫy vẫy tay. Giang Thần thấy thế, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Trần Chính trầm ngâm một lát, mở miệng nói, cái kia, Giang Thần, về sau chúng ta có thể hay không hơi thu chút lực, dù sao chúng ta nhà này đại lâu phí tổn cũng rất cao. Em, xin lỗi. Giang Thần gãi đầu một cái, có chút xấu hổ. Trần Chính bung bung tay, nói ra, tính toán, không có việc gì, hiện tại ngươi đã là cán bộ, buổi sáng ngày mai 8 giờ, đến hiệp hội đại lâu tập hợp, có một cái cấp S nhiệm vụ. Giang Thần hai hàng lông mày có chút bên trên trọn. Nhanh như vậy, cái này trường quân đội hiệu suất thật là cao a, ngựa không ngừng vó. Bất quá đây cũng phù hợp tâm ý của mình. Tốc độ nhanh nhất, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Được rồi hội trưởng, ta sẽ đúng giờ đến. Giang Thần gật đầu nói. Trần Chính gật đầu, vỗ vô Giang Thần bả vai, được, vậy hôm nay trước hết dạng này. Ngay sau đó, hắn nhìn thoáng qua hai mắt vô thần Tào Dương, nói với Dương Hiểu Đồng, đem Tào Dương đưa đi phòng y tế, về sau lại đem Giang Thần thân phận tin tức đổi mới một cái. Là, hội trưởng. Dương Hiểu Đồng bình tĩnh trả lời. Trần Chính ngắm nhìn một phía, ánh mắt bình tĩnh đảo qua mỗi một vị hiệp hội thành viên, mọi người, giải tán. Hiệp hội đại lâu, Giang Thần đẩy ra cửa thủy tinh, chậm rãi đi ra. Hắn nhìn đến ngừng chân tại đại lâu bên ngoài học sinh, dừng một chút. Xem ra chính mình động tĩnh này xác thực hơi bị lớn, hiện tại đại lâu phía ngoài học sinh, vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài, chật như nêm cối. Một tên vây xem ngừng chân học sinh nhìn thấy Giang Thần thân ảnh, lớn tiếng nói, "A, là Giang Thần." Động tĩnh bên trong là hắn làm ra sao? Một tên học sinh khác nghe vậy, hít vào một hơi, "T, không thể nào." Hắn có thủ đoạn gì có thể làm ra dạng này động tĩnh? Có người bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, ta nhớ ra rồi, hôm nay tựa như là Giang Thần khiêu chiến hiệp hội cán bộ. Tiếng nói vừa ra, xung quanh học sinh nhộn nhịp lộ ra ánh mắt khiếp sợ, trên mặt viết đầy không thể tin. Giang Thần, khiêu chiến hiệp hội cán bộ. Ôi mẹ ơi nha, cái này vừa mới tiến vào trường quân đội 2 tháng A, tiếp qua 2 tháng có phải là muốn làm bên trên sẽ giải? Một học sinh lắc đầu, ý vị thâm trường nói, lớn mất điểm, 1 tháng liền lên làm hội trưởng. Đường Sở Giao nhìn thấy Giang Thần một sát na, liền hướng về hắn chạy tới. Giang Thần, ngươi khiêu chiến cán bộ thành công a? Ân, thành công. Giang Thần gật đầu, bình tĩnh nói. Đường Sở Giao có chút há mồm, vẫn là không nhịn được hỏi, vừa vận động tĩnh, phát sinh cái gì? Giang Thần khỏe miệng hơi dương lên, bình tĩnh nói, không có gì, chỉ là đồng thời cùng 5 tên cán bộ võ đài mà thôi, người hơi nhiều, cho nên động tĩnh hơi bị lớn. Nói xong, Giang Thần liền hướng về đám người đi đến. chen chúc đám người theo Giang Thần bộ pháp, tự động cho hắn nhường ra một con đường. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú lên Giang Thần, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng khâm phục. Một học sinh nhìn xuống bên cạnh đồng học, Giang Thần vừa vặn nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Phiêu chiến cán bộ không phải đơn đấu sao? Làm sao còn 1v5? Quy tắc thay đổi. Mà còn nghe hắn khẩu khí, đây là một người dây 5 cái cán bộ. Người học sinh kia đồng dạng nhìn thẳng vào mắt hắn, chém đinh chặt sắt nói, ngươi không nghe lầm. Chương 86. Ủy dị bức thư chương 86, ủy dị bức thư Giang Thần một đường hướng về túc xá phương hướng đi đến. Liên tại hắn đi đến ký túc xá đại lâu trước cửa lúc, một tên nam đồng học từ trong hành lang chậm rãi đi ra. Người kia nhìn thấy Giang Thần, khẽ gật đầu, nhếch miệng lên một vệt lễ phép mỉm cười, sau đó trực tiếp thẳng rời đi, phảng phất chỉ là đi qua một cái không quan trọng người xa lạ. Giang Thần bước chân bỗng nhiên dừng lại, chân mày hơi nhíu lại. Tại trong cảm nhận của hắn, tên kia nam đồng học trong thân thể, vậy mà không có vật gì, không có tim đập, không có huyết dịch lưu động, thậm chí liền khí quan đều không tồn tại. Thay vào đó, là vô số khô héo rậm rạp, rậm rạp chẳng chịt bổ sung tại bộ kia xác thịt bên trong. Người này không giống như là một nhân loại, tựa như là một cái người bù nhìn. Giang Thần cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là hơi ngưng lại, liền tiếp tục hướng chính mình ký túc xá đi đến. Một lát sau, Giang Thần mở cửa phòng. Liên tại hắn mới vừa ngồi tại trên ghế sofa nháy mắt, trên mặt bàn một phong thư hấp dẫn sự chú ý của hắn. Làm sao có một phong thư? Giang Thần chợt nhớ tới vừa vặn ở dưới lầu gặp phải tên kia quỷ dị nam đồng học. Chẳng lẽ là hắn? Giang Thần cầm lấy phong thư, ngón tay chạm đến ngậm miệng chỗ lúc, một cái kỳ lạ đồ án hấp dẫn Giang Thần chú ý, đó là một cái rơm dạ bệnh thành đầu lâu, trống rông hốc mắt phảng phất đang nhìn chăm chú hắn. Hắn mở ra phong thư, một tấm giấy trắng từ trong trượt xuống, trên giấy mấy hàng chữ viết màu đen lộ ra đặc biệt chói mắt, thế giới cuối cùng rồi sẽ sụp đổ, vương sắp giáng lâm, gia nhập người thu hoạch hàng ngũ, tại vương liêm đao rơi xuống phía trước, trở thành vương trung thực sứ đồ. Ta sẽ tìm đến ngươi, ghi nhớ, cự tuyệt liêm đao người, cuối cùng rồi sẽ trở thành liêm đao hạ bại cỏ. Người thu hoạch chấp bút, tại vương đồng tử nhìn chăm chú phía dưới. Giang Thần thần tốc đảo qua trên giấy nội dung, hai hàng lông mày hơi nhíu lên. Vương, người thu hoạch, trung thực sứ đồ. Đây đều là thứ đồ gì? Giang Thần thả xuống bức thư, dùng di động bắt đầu tại trên mạng lục soát một chút tin tức tương quan. Một lát sau, hắn đưa điện thoại ném đến một bên, dựa vào tại trên ghế sofa. Một điểm tin tức hữu dụng đều không có. Chính là cái kia nam đồng học khá là quái dị, luôn cảm thấy không hề giống một cái chân nhân, mà là một cái rơm dạ phân thân. Vậy mà có thể lặng yên không tiếng động tiến vào gian phòng của mình. Bất quá mình ngược lại là không lo lắng sẽ chẳng biết tại sao bị ám sát chết, dù sao chính mình kẻ bùn sổ cũ bày ở cái này, một khi có nguy hiểm tới gần, ngay lập tức liền có thể phát giác được. Cho dù là rơi vào trạng thái ngủ say, cũng sẽ lập tức tỉnh lại. Giang Thần chợt nhớ tới, tựa hồ có một viên trái cây, gọi là Hổ dạ Nomi, là vua hải tặc bên trong siêu nổ vã hạ kỳ năng lực, có khả năng xem bói dự báo tương lai, có khả năng dùng rơm dạ đến thay thế mình chết đi, còn có thể rời đi tổn thương, thậm chí còn có thể thông qua rút bài đến ngắn ngủi cho người khác thực lực khủng bố, cũng là một cái vô cùng bột năng lực. Chỉ là chính mình làm không rõ ràng, người này muốn làm gì? Tính toán, đợi ngày mai lại hỏi một chút hội trưởng, hắn đoán chừng sẽ biết một chút đi. Giang Thần quả quyết không nghĩ thêm chuyện này. Hiện tại chính mình chiêu thức mới, trọng lực đao mãnh hổ, uy lực sát thực lớn đến kinh người. Hiệp hội trong đại lâu một kiếm kia, chính mình vẫn là thu lực, không có giống phía sau núi lúc đó, trực tiếp chém ra vài trăm mét dáng dấp khe ránh. Mà còn phía sau núi một kiếm kia, chính mình cũng không hề dùng toàn lực, đại khái 7-8 phần bộ dạng. Dù sao một chiêu này tiêu hao, quả thật có chút hơi bị lớn. Không thể không nói, một chiêu thức này giải tỏa, rất tốt đền bù chính mình thiếu phạm vi sát thương năng lực không đủ. Phía trước gặp phải một chút cùng dai, còn phải khống chế lại, sau đó từng cái chém giết. Hiện tại cũng là không cần. Liền khống chế đều không cần, một kiếm bung đi, toàn bộ giết. Đặc biệt là nhằm vào thú triều, một kiếm liền có thể trực tiếp quét sạch. Một chiêu này đã cường đại như thế, không dám nghĩ về sau trên trời rơi xuống thiên thạch uy lực nên khủng bố đến mức nào, sợ không phải một viên thiên thạch trực tiếp hủy diệt đi vài tòa thành thị. Nhắc nhở, nhiều hạng kỹ năng cộng lại phía sau tổng đẳng cấp đạt tới level 30 lúc, có thể giải khóa tiếp theo kỹ năng, hạ kỳ bá vương. Hiện nay giải tỏa tiến độ 23-40 lần, tiếp theo giải tỏa chính là hạ ảo số cụ, lại xuống một lần đoán chừng chính là trên trời rơi xuống thiên thạch. Giang Thần duỗi lưng một cái, sau đó đứng dậy đứng đến trước cửa sổ. Mình bây giờ ngược lại là liền khóa đều không cần đi bên trên. Lâm Vệ Đông cũng một điểm ý kiến đều không có, dù sao Giang Thần đệ tử như vậy, lục tức luyện tốt như vậy, căn bản không cần hắn dạy. Hô, ngày mai sẽ phải đi thử một chút cấp S nhiệm vụ, nghe nói cấp S nhiệm vụ đối tượng đều là ngũ giai hung thú cấp bước. Mình bây giờ vượt nhất giai đánh giết hoàn toàn không có vấn đề, vượt hai giai liền thật khó mà nói. Bất quá vấn đề không lớn, dù sao có hội trưởng tại, lại không tốt vậy liền đánh một chút phụ trợ, lan lộn điểm tích lũy cũng được. Cấp S nhiệm vụ, một lần ít nhất có thể vớt 1000 điểm tích lũy trở lên. Sáng ngày thứ 2 8 giờ, Giang Thần đúng giờ đi tới hiệp hội đại lâu tầng 1 đại sảnh, hội trưởng Trần Chính đã đến. Giang Thần gật đầu lễ phép lên tiếng chào hỏi, "Hội trưởng." Trần Chính ngẩng đầu, nhìn thấy Giang Thần về sau, đứng lên, "Tới. Đi thôi, đây là hôm nay muốn chấp hành cấp S nhiệm vụ tư liệu, ngươi nhìn một chút." Hắn một bên nói, một bên đem một phần tư liệu đưa cho Giang Thần. Giang Thần quét một mắt, loại bỏ cấp S hung thú, thâm viên cự mãng, vũ giai hung thú, thân dài vượt qua 100 mét, nghỉ lại tại hắc bên hẻm núi ám hiệu điều khiển xương độc cùng tính ăn mòn chất lỏng. Căn cứ phía trước chiến đấu ghi chép, con mắt của nó cùng phần bụng là tương đối yếu ớt địa phương. Trần Chính chỉ trên tư liệu sơ đồ, bắt đầu giới thiệu. nhưng phản ứng của nó tốc độ cực nhanh, mà còn xương độc phạm vi cực lớn, một khi bị cuốn vào, rất khó thoát thân. Ngươi rất mạnh, thế nhưng ngũ giai hung thú cũng không phải là ngươi có thể giải quyết, đến lúc đó ngươi phụ trách cho ta phụ trợ liền được. Trần Chính nhìn chăm chú lên Giang Thần, chậm rãi nói. Giang Thần gật đầu. Hắn ngược lại là không quan trọng, có thể lăn lộn đến điểm tích lũy liền được, làm sao đánh có cái gì khác biệt đâu. Thú hồ, Trần Chính nói cũng xác thực không sai, mình bây giờ đối mặt ngũ giai hung thú, phần thắng cũng không lớn. Được, vậy chúng ta lên đường đi. Trần Chính vừa cười vừa nói. Ngay sau đó, liền dẫn Giang Thần đi ra hiệp hội đại lâu, hướng về trong trường học sân bay đi đến. Giang Thần đi tại Trần Chính sau lưng, chợt nhớ tới ngày hôm qua gặp phải quỷ dị bức thư, mở miệng hỏi, đúng rồi hội trưởng, ta ngày hôm qua gặp một kiện sự việc kỳ quái. Trần Chính quay đầu nhìn hướng Giang Thần, mặt lộ nghi hoặc, cái gì sự việc kỳ quái? Giang Thần đem ngày hôm qua lá thư này móc ra, đưa cho Trần Chính, đây là ngày hôm qua trở lại ký túc xá phía sau đột nhiên phát hiện, mà còn ta còn nhìn thấy một cái người thật kỳ quái, trong cơ thể không có khí quan, đều là cỏ khô. Trần Chính nghe vậy, thần sắc nghiêm trọng. Người thu hoạch. Hắn thần tốc nhìn lướt qua nội dung trong thư, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thần, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền tìm tới ngươi. Giang Thần thấy thế, không nhịn được hứng thú, rất rõ ràng Trần Chính hẳn là biết một chút nội tình, có ý tứ gì? Bọn họ là ai? Trần Chính trầm mặc chỉ chốc lát, nhìn chăm chú lên Giang Thần, sau đó khẽ cười nói, bất quá cũng bình thường, người giống như ngươi, nghĩ không bị chú ý cũng khó khăn. Ngay sau đó, Trần Chính hai mắt nhắm lại, ánh mắt trung lưu lộ ra một vẻ sắc ý, bọn họ là một đám người điên. Chương 87, cực đoan tổ chức, người thu hoạch. Chương 87, cực đoan tổ chức, người thu hoạch. Người điên. Nghe xong Trần Chính đánh giá, Giang Thần khẽ nhíu mày. Trần Chính nhẹ gật đầu, tiếp tục giải thích nói, bọn họ tự xưng là người thu hoạch, bọn họ thủ lĩnh là bộ dạ no mi năng lực giả, nắm giữ xem bói dự báo năng lực, nghe nói là dự báo đến trong tương lai sẽ có một cái gì vương giáng lâm, nhân loại hoàn toàn ngăn cản không nổi. Cho nên con mắt của bọn hắn chính là tại vương giáng lâm phía trước, hủy diệt nhân loại, cho cái kia cái gọi là vương dâng lên nhập đội. Nghe xong Trần Chính giải thích, Giang Thần chỉ cảm thấy phía sau trở nên lạnh lẽo. Chính mình xem như là minh bạch cái này là dạng gì một đám người. Quả nhiên là người điên. Tất nhiên dự báo đến địch nhân cường đại giáng lâm, vậy mà nghĩ không phải đoàn kết, mà là vì mạng sống, không tiếc hủy diệt thế giới, hủy diệt nhân loại. Bất quá nói đi thì nói lại, không nghĩ tới thế giới này không chỉ có hung thú uy hiếp, còn có càng thêm tồn tại cường đại. Sát thực rất bị điên. Giang Thần truy hỏi nói, cái kia vương thật rất mạnh sao? Tình nguyện hủy diệt thế giới cũng không muốn một chút chống cự. Trần Chính nuốt bay, bất đắc dĩ nói, ai biết được. Đây đều là người thu hoạch thủ lĩnh lời nói của một bên, chỉ có hắn nhìn thấy cái gì vương thật hay giả còn không biết đâu. Giang Thần nghe vậy, cũng nhẹ gật đầu. Sát thực bộ dạ no mi năng lực giả có khả năng xem bói dự báo tương lai, đến mức tương lai là cái gì, còn không phải hắn định đoạt. Trần Chính tiếp tục nói, 5 năm trước, toàn cầu kết hợp tiêu diệt người thu hoạch, không nghĩ tới bọn họ thủ lĩnh vậy mà còn không chết. Nói đến đây, Trần Chính chợt dừng bước, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên Giang Thần, không được, chúng ta trước đi một chuyến trường học cao tầng, đem chuyện này bẩm báo lên trên. Ngay sau đó, Trần Chính liền dẫn Giang Thần cùng một chỗ hướng về Đỗ Hồng Sinh văn phòng đi đến. Một lát sau, đông đông đông, Trần Chính dẫn Giang Thần gõ gõ Đỗ Hồng Sinh văn phòng cửa gỗ. Đi vào. Trần Chính đẩy ra cửa gỗ, Đỗ Hồng Sinh đang cùng thầy chủ nhiệm Vương Sâm ngồi tại ghế sofa, một bên uống trà một bên đàm luận một ít chuyện. Văn phòng bên trong tràn ngập nhàn nhạt hương trà, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào sàn nhà bằng gỗ bên trên, chiếu ra loang lổ quang ảnh. Đỗ Hồng Sinh nhìn thấy hai người, sửng sốt một chút, sau đó chào hỏi bọn họ ngồi xuống. Trần Chính, Giang Thần, ngồi đi, các ngươi có chuyện gì không? Trần Chính đem phong thư này đưa tới Đỗ Hồng Sinh trước mặt. Hiệu trưởng, Vương chủ nhiệm, đây là Giang Thần ngày hôm qua nhận đến tin. Tin? Đỗ Hồng Sinh mặt lộ nghi hoặc, tiếp nhận bức thư, mở ra nhìn lướt qua. Ngay sau đó, con ngươi của hắn đột nhiên co vào. Người thu hoạch. Đỗ Hồng Sinh thanh âm bên trong mang theo một tia khiếp sợ cùng phẫn nộ. Vương Sâm nghe vậy cũng tỏ đầu bu lại. Hai người đọc xong phong thư này về sau, nhìn nhau một cái, thần sắc bắt đầu ngưng trọng lên. Vương Sâm kinh ngạc nói, bọn họ thủ lĩnh vậy mà còn không có chết. Đỗ Hồng Sinh nhìn chăm chú lên Giang Thần, do hỏi, phong thư này là thế nào đưa đến trên tay ngươi? Giang Thần suy nghĩ một chút, trả lời, hẳn là bị một tên nam đồng học lặng lẽ ẩn vào phòng ta. Tên kia nam đồng học ta cũng coi nhìn thấy, trong cơ thể đều là cỏ khô. Tiếng nói vừa ra, Đỗ Hồng Sinh trầm mặc một hồi, mở miệng nói, hẳn là bị rơm dạ ký sinh. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía Vương Sâm, lão Vương, đợi chút nữa ngươi tra một chút giám sát, tìm một cái tên kia nam đồng học. Phải. Vương Sâm gật đầu đáp lại. Ngay sau đó, Đỗ Hồng Sinh hướng về Trần Chính dò hỏi, Trần Chính, liên quan tới người thu hoạch sự tình, ngươi đều nói với Giang Thần sao? Trần Chính gật đầu, nói. Ngay sau đó, Đỗ Hồng Sinh lại nhìn chăm chú lên Giang Thần, trầm giọng hỏi, Giang Thần, ngươi đối tổ chức này thấy thế nào? Người điên. Giang Thần hai hàng lông mày có chút bên trên trọn, lập tức kịp phản ứng, Đỗ hiệu trưởng, ngươi là muốn hỏi ta có thể hay không gia nhập bọn họ? Đỗ Hồng Sinh thần sắc nghiêm trọng, nhẹ nhàng gật đầu. Giang Thần khỏe miệng hơi dương lên, quả quyết lắc đầu nói, sẽ không. Bất kể nói thế nào, hủy diệt nhân loại thực sự là quá mức không hợp tối thường. Xem như kinh lịch giáo dục tốt chính mình, là khẳng định không làm được dạng này sự tình đến. Thú hồ, chính mình hiện tại hệ thống bản thân, thật đúng là cũng không tin, chẳng lẽ còn có thể đánh không lại cái kia cái gọi là vương? Đỗ Hồng Sinh nghe đến Giang Thần trả lời, cũng tối thầm thở phào nhẹ nhõm, vậy liền tốt. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trần Chính, hỏi, các ngươi là muốn đi làm cấp S nhiệm vụ? Trần Chính gật đầu, đúng thế. Vậy các ngươi đi thôi, người thu hoạch chuyện này, ta sẽ hướng quân bộ hồi báo. Đỗ Hồng Sinh chậm rãi nói, nói xong hắn lại nhìn về phía Giang Thần. Đến mức Giang Thần, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Bọn họ coi trọng ngươi, trong thời gian ngắn sẽ không xuống tay với ngươi, huống chi tại Long Quốc cảnh nội, bọn họ cũng không dám có động tác gì, cho tới nay, Long Quốc đều là bọn họ cấm địa. Phải. Trần Chính cùng Giang Thần lên tiếng về sau, liền quay người lui ra văn phòng. Hai người rời phòng làm việc, cửa gỗ chậm rãi đóng lại, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Văn phòng bên trong, chỉ còn lại Vương Sâm cùng Đỗ Hồng Sinh hai người. Trầm mặc một hồi phía sau, Vương Sâm nhìn hướng Đỗ Hồng Sinh, mở miệng nói ra, không nghĩ tới người thu hoạch vậy mà lại ngóc đầu trở lại, cái này mới hai tháng đã nhìn chằm chằm Giang Thần. Đỗ Hồng Sinh đứng lên, đi đến trước cửa sổ, xuyên đấu qua cửa sổ nhìn chăm chú ngoài cửa sổ phong cảnh, thần sắc nghiêm trọng. Hắn thở dài, nói ra, ai, đám người này gian. Vương Sâm thấy thế, cũng đứng lên đi đến bên cạnh hắn, nói khẽ, thật sự là không hiểu, bọn họ thủ lĩnh đến tận cùng nhìn thấy cái gì dạng cảnh tượng, vậy mà muốn hủy diệt nhân loại hướng vị kia vương dâng lên nhập đội. Ta nhớ kỹ bọn họ thủ lĩnh, cũng có nguyên soái cấp bậc thực lực, toàn bộ thế giới, gần 10 tên cựu giai đỉnh phong cường giả, ta cũng không tin đánh không lại vị kia vương. Đỗ Hồng Sinh hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia uy nghiêm, hừ, không quản vị kia vương cường đại cỡ nào, đều không nên làm như vậy. Đồng nhiên, Vương Sâm lời nói xoay chuyển, hỏi, lão Đỗ, vì cái gì không dứt khoát đem Giang Thần bảo vệ? Trực tiếp dùng điểm thuộc tính uy, chúng ta Long Quốc điểm thuộc tính tổ lượng, tập trung lại uy một người, vẫn là dư sức có thừa đi. Không được. Đỗ Hồng Sinh trực tiếp phủ định Vương Sâm đề nghị. Ngay sau đó, hắn liếc Vương Sâm một cái, bắt đầu giải thích nói, vẻn vẹn uy điểm thuộc tính là không đủ, nhất định phải kinh lịch đủ nhiều thực chiến mới có thể chân chính mạnh lên, điểm này ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Chỉ bằng Giang Thần thực lực bây giờ, đã hoàn toàn đầy đủ tại về sau bí cảnh bên trong sông pha. Mà còn, nếu như cưỡng ép nâng cả nước lực lượng bồi dưỡng Giang Thần, những người khác chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng, đây là hy sinh những người khác trưởng thành, đem đổi lấy Giang Thần thần tốc trưởng thành. Nói đến đây, Đỗ Hồng Sinh nhìn chăm chú lên Vương Sâm hai mắt, trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ quên 10 năm trước Lâm Niệm? Tiếng nói vừa ra, Vương Sâm sửng sốt một chút, sau đó nhìn hướng ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở dài, Lâm Niệm. Thật sự là đáng tiếc, Đỗ Hồng Sinh chậm rãi nói ra, lúc trước, cơ hội là nâng cả nước lực lượng bồi dưỡng, kết quả cuối cùng trở thành người thu hoạch tổ chức cường đại nhất một tên người thu hoạch, càng là tại hải ngoại, lấy sức một mình hủy diệt cả một cái quốc gia. Đỗ Hồng Sinh thở dài, lắc đầu nói, muốn lấy đại cục làm trọng, quyết không thể đem bảo đẻ ở trên người một người. Vương Sâm gật đầu nói, minh bạch. Chương 88. Giang Thần, có thể ký cái tên sao? Chương 88. Giang Thần, có thể ký cái tên sao? Ung ung ung, một khung phun ra tinh hải trường quân đội tiêu chí máy bay vận tải, ở sân bay sĩ quan chỉ huy hướng dẫn bên dưới, chậm rãi đáp xuống một tòa cỡ nhỏ sân bay bên trên. Cửa khoang từ mở ra, Giang Thần cùng Trần Chính sóng vai từ trong buồng phi cơ đi ra. Tòa này sân bay, so với bọn họ phía trước chấp hành nhiệm vụ chỗ đến qua bất luận cái gì một chỗ, đều muốn nhỏ hơn rất nhiều. Sớm ở trên máy bay lúc, Giang Thần liền đã hướng Trần Chính kỹ càng hiểu rõ nhiệm vụ lần này đại khái tình huống. Nơi này là một cái tứ tuyến huyện thành nhỏ trấn yêu quân trụ sở, trấn yêu quân chú Phong Hòa huyện doanh địa. Bởi vì chỗ vắng vẻ, toàn bộ trong doanh địa chỉ có không đến 500 tên trấn yêu quân. Trong đó đại bộ phận đều là cấp thấp năng lực giả, thậm chí còn có không ít là không có năng lực người bình thường, thực lực tối cường cũng bất quá là một tên tứ giai năng lực giả. Nguyên nhân chính là như vậy, làm đột nhiên xuất hiện một cái cao tới ngũ giai hung thú lúc, bọn họ căn bản bất lực ứng đối. Cái này hung thú bỏ mặc tại giã ngoại, giống như cùng là một viên lúc nào cũng có thể bạo tạc bom hẹn giờ. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể hướng thượng cấp xin chỉ thị, hy vọng có thể phái người trước đến tiêu diệt cái này hung thú. Ngũ giai hung thú, nói cường không tính đặc biệt mạnh, nói yếu cũng tuyệt không yếu, vừa vẫn thích hợp cho trong trường quân đội cường giả các học sinh coi như thực chiến lịch luyện đối tượng. Phong Hòa huyện chính là bọn họ chỗ trấn thủ một tòa tứ tuyến huyện thành nhỏ, thường trú nhân khẩu bất quá mấy chục vạn. Nhiệm vụ lần này tổng cộng có thể thu được 2.800 điểm quân bộ điểm tích lũy, cùng Trần Chính chia đều phía sau một người chính là 1.400 điểm. Cũng chính là 1.400 điểm thuộc tính cộng thêm 140 điểm kỹ năng. Lại là một đợt lớn tăng lên. Mình bây giờ tổng điểm thuộc tính chỉ là 5.200 điểm, dựa theo dạng này tiến độ, tại tiến vào 3 hào bí cảnh lúc, chính mình hoàn toàn có khả năng đạt tới tứ giai năng lực giả 8.000 điểm tổng điểm thuộc tính cánh cửa. Đến lúc đó, không quản 3 hào bí cảnh là cái nào, tóm lại đều có thể trực tiếp loạn giết. Liên tại Giang Thần cùng Trần Chính đi xuống máy bay về sau, một tên mặc quân phục nam nhân cấp tốc hướng về bọn họ chạy chậm tới. Nam nhân đứng yên định, đưa tay chào theo kiểu nhà binh, âm thanh ăn nói mạnh mẽ, "Ngài tốt, ta là chú Phong Hòa huyện trấn yêu quân thượng sĩ, Trư Phong, các ngươi là tinh hải trưởng quân đội Trần Chính cùng Giang Thần đúng không?" Nói xong lời nói này, Trần Chính mỉm cười vươn tay, tự giới thiệu mình, "Ngài tốt, ta là Trần Chính." Giang Thần cũng đi theo vươn tay, cùng Trương Phong nhẹ nhàng nắm chặt lại, "Ngài tốt, ta là Giang Thần." Sau đó, Trương Phong cẩn thận tra xét hai người giấy chứng nhận, trên mặt lộ ra nụ cười, "Quá tốt rồi, hai vị mời trước đi theo ta, chúng ta thủ trưởng đã đợi chờ lâu ngày." Giang Thần cùng Trần Chính liếc nhau, liền đi theo Trương Phong bước nhanh hướng doanh địa nội bộ đi đến. Trên đường đi, bọn họ chú ý tới xung quanh trấn yêu quân các binh sĩ mặc dù cảnh tượng đội vàng, nhưng mỗi người trong ánh mắt đều để lộ ra một cố khẩn trương cùng mệt mỏi. Doanh địa cơ sở thoạt nhìn cũng tương đối đơn sơ, không ít kiến trúc đều có vẻ hơi cũ kỹ. Rất nhanh, bọn họ đi tới một tòa hơi có vẻ cũ nát tầng 2 tiểu lâu phía trước. Trương Phong đẩy ra cửa lớn, mang theo hai người đi vào. Tại một gian bố trí ngắn gọn văn phòng bên trong, một vị dáng người khôi ngô, ánh mắt sắc bén nam tử trung niên đang đứng tại một bức to lớn bản đồ phía trước, cau mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nghe đến tiếng bước chân, nam tử xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào Giang Thần cùng Trần Chính trên thân, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. các ngươi chính là Tinh Hải Trường quân đội Trần Chính Cùng Giang Thần đúng không? Quả nhiên tuổi trẻ tài cao a. Nam tử bước đi lên trước đến, nhiệt tình đưa ra hai tay, ta là chú Phong Hòa huyện Trấn Yêu quân thủ trưởng Lý Cương, hoan nghênh các ngươi, lần này có thể toàn bộ nhờ các ngươi. Thủ trưởng, ngài khách khí. Trần Chính lễ phép đáp lại. Trên đường đi vất vả, Lý Cương liếc qua Trương Phong, phân phó nói, nhanh đi cho hai vị rót cốc nước. Phải. Trương Phong nghe vậy, lập tức quay người rời đi. Một lát sau, Lý Cương tại hai người đối diện ngồi xuống, nhịn không được mở miệng hỏi, mạo muội hỏi một câu, Giang Thần huynh đệ hiện tại là mấy cấp? Giang Thần hai hàng lông mày hơi nhíu lên, tam giai. Lý Cương có chút không dám tin tưởng nhìn chăm chú lên Giang Thần, ba. Tam giai. Trần Chính thấy thế, đánh gây hắn, thẳng vào chủ để nói, cái này Thâm Viên Cự Mãng, có thể cho chúng ta cụ thể giới thiệu một chút tình huống của nó sao? Mặc dù lần này hung thú tin tức, tại nhiệm vụ tư liệu bên trong đều có biết, thế nhưng cẩn thận lý do, tốt nhất nhiều hỏi một chút. Dù sao người trong cuộc liền tại cái này. Lý Cương thở dài, chỉ trên bản đồ một cái tiêu ký điểm, nói ra, cái này hung thú là tại một tuần trước đột nhiên xuất hiện tại Phong Hòa huyện vùng ngoại ô Hắc Nguyên trong hẻm núi. Tổ chức chúng ta mấy lần tiểu quy mô vây quét hành động, nhưng cuối cùng đều là thất bại, còn hao tổn không ít minh đệ. Sơ bộ phán định là một cái ngũ giai hung thú. Chúng ta bên này thực lực tối cường chỉ là tứ giai, cho nên chỉ có thể làm phiền các ngươi. Thủ trưởng, cái này Thâm Viên Cự Mãng tại cái này trong một tuần có không có gì đặc biệt hành động quy tích hoặc là quy luật? Giang Thần có chút nghiêng đầu đối với Lý Cương hỏi. Lý Cương nhìn thấy Giang Thần dáng dấp cũng là sửng sốt một chút. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải người mù tới làm nhiệm vụ, mà còn vừa vặn Giang Thần nói hắn chỉ là tam giai năng lực giả, cái này để hắn nhịn không được có chút lo lắng Giang Thần sinh mệnh vấn đề an toàn. Bất quá hắn cũng không có nói ra cái nghi vấn này, dù sao Trần Chính là hàng thật giá thật ngũ giai năng lực giả, có thể mang Giang Thần đến chấp hành nhiệm vụ, tự có hắn đạo lý. Lý Cương hơi chút suy tư, chậm rãi nói ra, nó thường xuyên tại Hắc Nguyên hẻm núi phụ cận ẩn hiện, ban ngày rất khó tìm đến tung ảnh của nó, chỉ có buổi tối mới sẽ thò đầu ra. Mà còn cảm giác của nó cực kỳ linh mẫn, chúng ta đã từng thử nghiệm tại buổi tối bố trí mai phục, thế nhưng mỗi lần đều bị nó trước thời hạn phát giác. Nó có khả năng điều khiển xương độc cùng tính ăn mòn chất lỏng, tuyệt đối không thể tiếp xúc đến nó phun ra độc vật, cho dù là chúng ta hiện có chống chọi tính ăn mòn tối cường trang bị, đều ngăn cản không nổi. Chúng ta đánh trúng qua con mắt của nó cùng phân bụng, chỉ có cái này hai chỗ có thể đối với nó tạo thành tổn thương. Trần Chính nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kiên định, đã như vậy, vậy chúng ta liền chờ tối nay lại hành động, tranh thủ tại nó đi ra hoạt động thời điểm, trực tiếp cầm xuống. Lý Cương có chút lo âu nhìn xem bọn họ, cái này Thâm Viên Cự Mãng hết sức giàu hoạt, mà còn thực lực cường đại, các ngươi nhất định muốn làm việc cẩn thận. Ta sẽ an bài một chút Trấn Yêu quân binh sĩ hiệp trợ các ngươi, nhưng bọn hắn thực lực có hạn, mấu chốt còn phải dựa vào các ngươi. Đúng lúc này, Lý Cương hai mắt đột nhiên sắc bén, hướng về cửa sổ phương hướng hô to một tiếng, người nào ở bên ngoài? Lan tới đây. Cửa gỗ chậm rãi bị đẩy ra, một tên thân hình cao lớn, tướng mạo hơi có vẻ thật thà nam nhân đi đến. Nam nhân gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, hắc hắc hắc, thủ trưởng, là ta. Lý Cương liếc người kia một cái, chất vấn, ngươi ở bên ngoài lén lén lút lút làm gì vậy? Nam nhân có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua Giang Thần, thủ trưởng, ta chính là muốn tìm Giang Thần. Ký. Ký cái tên. Ký tên. Giang Thần có chút nghiêng đầu, nghi hoặc địa nhìn chăm chú cái này có chút khờ nam nhân. Nam nhân thấy thế, đi đến Giang Thần trước mặt, gãi đầu một cái nói, Giang Thần, kêu ta Thiết Như liền tốt, ta đệ đệ gần nhất một mực tại cùng ta lại nhải, hắn già thích ngươi, có thể cùng ngươi muốn cái ký tên, thuận tiện hợp cái chiếu sao? Giang Thần không còn gì để nói, không nghĩ tới bây giờ chính mình đã nổi danh như vậy, đều có fans hâm mộ. Chương 89, chỉ là ngũ giai hung thú, nám. Chương 89, chỉ là ngũ giai hung thú, nám. Được thôi. Nghe nói như thế, Thiết Như con mắt nháy mắt phát sáng lên, nhanh nhẹn địa lấy điện thoại ra. Một lát sau, Lý Cương khỏe miệng có chút co rúm một cái, trên mặt hiện ra một tia ấy náy, thật sự là ngượng ngùng, cho hai vị thêm phiền phức. Trần Chính xua tay, ha ha ha, không có việc gì, đều là một cái nhấc tay, đúng không Giang Thần? Giang Thần cũng cười gật đầu. Lý Cương đứng lên, đối với hai người nói ra, hiện tại thời gian còn sớm, các ngươi trước tại chúng ta doanh địa nghỉ ngơi một chút, đợi buổi tối ta để Trương Phong cùng Thiết Như dẫn đội theo các ngươi cùng một chỗ hành động. Nói xong, Thiết Như một ngựa đi đầu, cười ngây ngô nói, ha ha ha, Giang Thần huynh đệ, đến ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi một hồi. Giang Thần cùng Trần Chính cũng cười đứng lên, đi theo Thiết Như đi ra văn phòng. Trên đường, Thiết Như càng không ngừng cùng Giang Thần giải thích đệ đệ mình đối Giang Thần sùng bái chi tình. Giang Thần lặng lặng nghe, thỉnh thoảng cắm vào vài câu, bầu không khí cũng là hòa hợp. Rất nhanh, Giang Thần cùng Trần Chính hai người được đưa tới một gian giản dị ký túc xá. Gian phòng không lớn, ước chừng 20 mở, bốn phía vách tường đều là màu xám trắng hợp kim tấm, phía trên hiện đầy tinh mịn vết cắt. Đối diện cửa treo trên tường một mặt quân kỳ, lá cờ phía dưới dán vào một tấm chiến khu bản đồ, trên bản đồ dùng màu đỏ bút đánh dấu vòng ra mấy cái trọng điểm khu vực. Bên trái dựa vào tường song song bày biện hai tấm giường xếp, màu xanh sẫm quân dụng ga giường chăn mền gấp thành tiêu chuẩn khối lầu hũ, góc cạnh rõ ràng. Phía bên phải bên tường là một tấm hình sợi dài bàn kim loại, mặt bàn bị mài đến tỏa sáng. Cả phòng mặc dù đơn sơ, nhưng khắp nơi thể hiện quân nhân tính kỷ luật. Mỗi dạng vật phẩm đều bày ra đến trình thể, liền khăn mặt đều dựa theo thống nhất phương thức gấp treo. Các ngươi trước tại cái này nghỉ ngơi hội, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Thiết Nhu cười ngây ngô, nhẹ nhàng đóng lại cửa túc xá. Ký túc xá bên trong chỉ còn lại Giang Thần cùng Trần Chính hai người. Hô, trước nghỉ ngơi một chút ta, buổi tối mới có khí lực. Trần Chính duỗi lưng một cái, trực tiếp nhào lên trên giường. À, vẫn là giường thoải mái à, máy bay vận tải ngồi ta khó chịu chết rồi. Đồng nhiên, Trần Chính ngồi thẳng thân thể, biểu lộ nghiêm túc, đối Giang Thần dặn dò, "Đúng rồi, Giang Thần, tối nay Thâm Viên Cự Mãng ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, ngũ giai hung thú lực phá hoại cũng không phải ăn chay, lấy ngươi bây giờ thể trạng, chúng vào một phát tuyệt đối chịu không được, đến lúc đó an toàn đệ nhất." "Minh bạch." Giang Thần gật đầu đáp lại. Chính Giang Thần vô cùng rõ ràng, ngũ giai hung thú tuyệt không phải mình bây giờ có khả năng đơn độc săn giết. Tóm lại lần này, liền đánh một chút phụ trợ, lan lộn điểm quân bộ điểm tích lũy được. Dù sao làm một lần cấp S nhiệm vụ, tương đương với 3 lần cấp A nhiệm vụ. Đúng lúc này, Giang Thần có chút nghiêng đầu, bên ngoài túc xá một trận tiếng nghị luận truyền đến Giang Thần trong tai. "Thiết Nhu ca, nghe nói cái kia Giang Thần mới tam giai năng lực giả. Đây không phải là giống như ngươi thực lực sao? Thật có thể giết ngũ giai Thâm Viên Cự Mãng?" Một tên trên người mặc quân trang binh sĩ hướng về Thiết Nhu hỏi. Thiết Nhu liếc mắt nhìn hắn, không chút khách khí trả lời, "Ngươi biết cái gì? Bên cạnh vị kia Trần Chính không phải liền là ngũ giai năng lực giả sao?" Binh sĩ lại liếc nhìn Giang Thần bọn họ vị trí ký túc xá, nói, "Ta nói là Giang Thần à, chúng ta doanh địa tam giai năng lực giả cũng không ít, chói cùng một chỗ đều không đánh được Thâm Viên Cự Mãng một cái đuôi, cái này Giang Thần có tư cách gì tới làm cái này cấp S nhiệm vụ?" Tiếng nói vừa ra, khác một tên binh lính cũng đồng ý nói, "Đúng vậy à, hiện tại tam giai năng lực giả đều có thể tiếp cấp S nhiệm vụ, sẽ không phải Giang Thần thật có cái gì hậu trường a?" Thiết Nhu đánh gây bọn hắn ngữ, bắt đầu giải thích, "Các ngươi chớ đoán mò, tam giai cùng tam giai cũng là có khác biệt lớn, Giang Thần chính là tam giai bên trong cái này." Tên lính kia nhếch miệng khinh thường nói, "Cái kia không phải là cái tam giai, một cái tứ giai tới làm cấp S nhiệm vụ, ta cũng vẫn có thể tiếp thu, một cái tam giai dựa vào cái gì a?" Khác một tên binh lính cũng đi theo ồn ào, "Đúng rồi, theo ta thấy a, Giang Thần khẳng định chính là đến góp đủ số. Phía trên nhìn Giang Thần tiềm lực như thế lớn, muốn đặc thù bồi dưỡng một cái, xem chừng nhiệm vụ lần này, hắn chính là đánh xì dầu." "Tán thành, tán thành." Binh lính xung quanh nộn nhịp phụ họa theo đuôi, âm thanh liên tục không ngừng. Thiết Nhu thấy thế, giận không chỗ phát tiết, trực tiếp một người cho một cái sau đầu dưa, giống to, "Các ngươi tán thành cái đơ, ngậm miệng đi. Cho lão tử huấn luyện đi. Một người 10 vòng. Chạy bộ, đi." Tiếng nói vừa ra, các binh sĩ nộn nhịp phát ra một trận kêu rên, "À, phiên này đối thoại cũng bị Giang Thần cái kia cường đại kẻ bùn sổ cụ chỗ bắt được." Giang Thần cười lắc đầu. Những người này lời nói cũng không phải không có lý, dù sao mình bây giờ là cái thứ nhất lấy tam giai năng lực giả thân phận đón lấy cấp S nhiệm vụ, mà còn cũng chỉ là ở sau lưng thảo luận vài câu, ở trước mặt vẫn là rất khách khí. Tính toán, thích nói cái gì liền để bọn họ nói đi đi. Không sai biệt lắm chẳng mấy chốc sẽ làm nhiệm vụ, đến lúc đó liền có thể để bọn họ biết cái gì gọi là so tứ giai đều cường tam giai năng lực giả. Thời gian phi tốc trôi qua, một cái chớp mắt liền đến buổi tối. Cảnh đêm như mực, một vầng minh nguyệt treo cao tại bầu trời tế, tung xuống ngân bạch quang huy, là mảnh này doanh địa khoác lên một tầng thần bí sa y đi trong doanh địa, đèn đuốc sáng trưng, các binh sĩ dáng người thẳng tắp, bộ pháp chỉnh tề, đều đâu vào đấy xuyên qua ở trong đó, nghiêm túc thi hành tuần tra nhiệm vụ. "Giang Thần huynh đệ, Trần Chính huynh đệ, đến chút, chúng ta lên đường đi." Thiết Nhu cái kia thật thà âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Giang Thần cùng Trần Chính đơn giản thu thập một chút, liền riêng phần mình cầm vũ khí đẩy cửa đi ra ký túc xá. Tại doanh địa cửa hải phía trước một mảnh trên đất trống, dòng giá 24 tên lính chỉnh tề xếp hàng, 4 chiếc xe bọc thép sắp xếp có thứ tự, tất cả nhân viên đều võ trang đầy đủ, trận địa sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Trương Phong cùng Thiết Nhu đứng tại binh sĩ trước mặt, làm trước khi chiến đấu động viên. "Lần này mục tiêu của chúng ta là ngũ giai hung thú, Thâm Viên Cự Mãng. Tinh Hải Trường quân đội Trần Chính cùng Giang Thần xem như chủ công lực lượng, tiểu đội chúng ta toàn lực phối hợp, làm phụ công lực lượng. Tất cả mọi người nghe rõ chưa?" "Minh bạch." Các binh sĩ âm thanh đều nhịp, khí thế như hồng. Trương Phong hài lòng gật gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Giang Thần cùng Trần Chính, thần sắc thay đổi đến nghiêm túc lên. Hắn ngữ khí ngưng trọng nói ra, "Trần Chính huynh đệ, Giang Thần huynh đệ, Thâm Viên Cự Mãng thực lực cường hãn, các ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Tiểu đội chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi hành động, nhất thiết phải đem cái này hung thú chém giết tại đây." Trần Chính khẽ gật đầu, đưa ra ngón cái cùng ngón trỏ, "Yên tâm đi Trương đội trưởng, có chúng ta ở đây, chỉ là ngũ giai hung thú, nám." Trương Phong thấy thế, trên mặt thần sắc cũng đã thả lỏng một chút, hắn mở rộng bản đồ, trầm giọng nói, "Hắc Uyên hẻm núi cách chúng ta doanh địa ước chừng 3 giờ đường xe." Trương Phong vung tay lên, đối với các binh sĩ ra lệnh, "Xuất phát." Theo ra lệnh một tiếng, các binh sĩ cấp tốc hành động, leo lên xe bọc thép. Giang Thần cùng Trần Chính cũng đi theo bên trên một chiếc xe bọc thép, hai người bọn họ cùng Trương Phong, Thiết Nhu ngồi một chiếc, còn lại 22 tên đội viên thì ngồi còn lại 3 chiếc xe bọc thép. Ngay sau đó, cửa hải chậm rãi dốc lên, 4 chiếc xe bọc thép phát ra một trận âm u mà có lực anh minh, chạy khỏi doanh địa, hướng về mục tiêu đội ba đi. Chương 90. Xe bọc thép bất ngờ xảy ra chuyện. Chương 90. Xe bọc thép bất ngờ xảy ra chuyện. Giang Thần bọn họ vị trí tiểu đội xuất phát nửa giờ sau. Mặt khác 2 chiếc xe bọc thép chậm rãi từ doanh địa chạy khỏi. Xe bọc thép động cơ phát ra trầm thấp vang minh, ở trong màn đêm càng lúc càng xa, bánh xe cuốn lên bụi đất tại dưới ánh trăng tràn ngập ra. Trong đó một chiếc xe bọc thép bên trong, 6 tên võ trang đầy đủ binh sĩ ngồi an tĩnh, bốn phía tràn ngập tĩnh mịch khí tức, chỉ có xe bọc thép chạy lúc phát ra nhẹ nhàng chấn động âm thanh. Đột nhiên, thanh âm của một tên lính phá vỡ trầm mặc, "Các ngươi nghe nói không? Tinh Hải Trường quân đội phái 2 người đến vây quét Thâm Viên Cự Mãng." Ngồi đối diện hắn binh sĩ nghe vậy, con mắt nháy mắt phát sáng lên, không kịp chờ đợi nói ra, "Thật, cuối cùng phái người đến, gần nhất buổi tối làm nhiệm vụ luôn là có chút không an lòng, mụ, con rắn kia trọn vẹn mấy trăm mét dài, nhìn xem liền dọa người." Khác một tên binh lính thần sắc cảm đạm, khẽ khẽ thở dài, "Còn không phải sao, ai, lao lý bọn họ liền chết tại con rắn kia trong miệng." Ngay sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang lời mới vừa nói binh sĩ, đầy mặt tò mò hỏi, ấy Tinh Hải trưởng quân đội phái người nào đến? Đều là ngũ giai sao? Tên lính kia suy nghĩ một chút, nói ra, nghe nói một cái là bọn họ hiệp hội hội trưởng, Trần Chính, ngũ giai năng lực giả, một cái khác là Giang Thần, tam giai năng lực giả. Lời này vừa nói ra, xe bọc thép bên trong nguyên bản không khí an tĩnh nháy mắt bị đánh vỡ, tất cả binh sĩ cũng nhịn không được tò mò bu lại. Giang Thần, là cái kia gần nhất rất hỏa Giang Thần. Đúng thế. Tên lính kia gật gật đầu. Nghe đến cái tên lính này trả lời khẳng định phía sau, được đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau, xe bọc thép bên trong, một tên mắt phải có một đạo rõ ràng dài xẻo binh sĩ, cùng một tên đầy mặt xẻo mụn binh sĩ, nhìn nhau một cái. Ánh mắt giao hội nháy mắt, con mắt của bọn hắn chỉ riêng bên trong, đều hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khác thường tia sáng. Nhưng mà, một màn này cũng không có người chú ý tới, lực chú ý của mọi người đều bị tên lính kia lời nói sâu sắc hấp dẫn. Có người hỏi, chờ một chút, Giang Thần ta biết trong tân sinh rất mạnh, thế nhưng ngươi vừa vặn nói hắn mới tăng giai. Đây không phải là chịu chết sao? Binh sĩ nhún vai, thuận miệng nói, ai biết được, bất quá nghe nói Giang Thần thực lực tại tam giai bên trong không người có thể địch. Ngồi đối diện hắn binh sĩ nhếch miệng, tam giai bên trong không người có thể địch lại thế nào, con rắn kia thế nhưng là ngũ giai à. Nói đến đây, lại có một tên binh lính chép miệng đi hạ miệng. Các ngươi thông tin cũng quá rơi ở phía sau à, ta cái này có tin tức mới nhất, Giang Thần ngày hôm qua tại Tinh Hải trong trường quân đội, một người miểu sát 5 cái tứ giai cán bộ. Lời này vừa nói ra, mọi người nháy mắt trừng lớn hai mắt, đầy mặt khó có thể tin. Cái gì đồ chơi? Cái này sao có thể? Vừa cấp xử lý một cái đều đủ không hợp tói thường đi, khẳng định là tin tức giả. Xe bọc thép bên trong, các binh sĩ mồm năm miệng mười thảo luận. Bất chi bất giác, nửa giờ trôi qua. Tên kia trên mặt có đạo giữ tận vết sẹo binh sĩ, ánh mắt lơ đãng quét về phía trên cổ tay chiến thuật đồng hồ. Sau đó, hắn ngữ khí bình tĩnh, thời gian không sai biệt lắm. Cái này ngắn gọn một câu rơi xuống, trong chốc lát, trừ bên cạnh tên kia mặt dỗ binh sĩ vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, không hề bị lay động bên ngoài. Còn lại mấy tên binh sĩ nhộn nhịp văng tới ánh mắt nghi hoặc, đầy mặt không hiểu nhìn hướng mặt sẹo binh sĩ. Cái gì thời gian không sai biệt lắm? Còn có hơn một giờ lộ trình đây. Một tên binh lính nghi hoặc hỏi. Mặt sẹo binh sĩ mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng phun ra mấy chữ, các ngươi lên đường thời gian đến. Dứt lời nháy mắt. Mặt sẹo binh sĩ cùng mặt dỗ binh sĩ đồng thời thân hình bạo khởi, hai người bắp thịt cả người nháy mắt bành trướng, giống như là xung khí đồng dạng nô lên cao cao, tràn đầy dọa người lực lượng cảm giác. Gần như liền tại cùng một sát na, dữ tợn đáng sợ đầu sói vô căn cứ hiện lên, xuất hiện ở trước mắt mọi người, cái kia hung ác răng rớp, khiến người sợ hãi. Các ngươi làm gì? Một tên binh lính kinh hô một tiếng. Sau một khắc, mặt sẹo binh sĩ cùng mặt dỗ binh sĩ giống như quỷ mị, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đem xe bọc thép bên trong tất cả binh sĩ toàn bộ nghiền nát. Những binh lính này thậm chí cũng không kịp mở miệng kêu cứu, máu tươi giống như suối phun đồng dạng, tùy ý phun tung tóe trong không khí, nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ xe bọc thép nội bộ, mùi huyết tinh tràn ngập ra, khiến người buồn nôn. Ngay sau đó, mặt sẹo binh sĩ cánh tay bỗng nhiên phát lực, một quyền nặng nề mà đánh phía phòng điều khiển tấm tre. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia kiên cố tấm tre nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, chủ lái xe cùng tay lái phụ hai tên binh sĩ liền cơ hội phản ứng đều không có, tại chỗ liền không có khí tức. Cùng lúc đó, to lớn lực trùng kích làm cho xe bọc thép mất đi cân bằng, thân xe bỗng nhiên hướng về một bên điên cuồng quay cuồng lên. Phanh phanh phanh, xe bọc thép trên mặt đất liên tiếp lật lăn lông lốc vài vòng, nhấc lên quần quần bụi mù. Đợi đến xe bọc thép cuối cùng triệt để dừng lại lúc, nó sớm đã thay đổi đến hoàn toàn thay đổi, thân xe nghiêm trọng biến hình, cửa kính xe toàn bộ vỡ vụn, bã vụn rơi lả tả trên đất, thân xe mặt ngoài hiện đầy rậm rạp chẳng chịt vết cắt cùng sâu sắc lõm, một mảnh hỗn độn. Phanh, một tiếng vang thật lớn sau đó, xe bọc thép cửa sau xe trực tiếp bị một cổ lực lượng cường đại đã bay, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung về sau, nặng nề mà rơi vào một bên. Mặt sẹo binh sĩ cùng mặt dỗ binh sĩ từ trong xe chậm rãi đi ra, thân thể bọn hắn bên trên dính đầy máu tươi. Tại bọn họ cách đó không xa, một cái khác chiếc xe bọc thép đồng dạng bị hất tung ở mặt đất trên mặt, thân xe có mẹo, chật vật không chịu nổi. Phanh, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Một cái khác chiếc xe bọc thép bên trong, đồng dạng đi ra hai tên toàn thân dính đầy vết máu binh sĩ. Ánh mắt của bốn người tại trên không giao hội, liếc nhau một cái, tại mắt của bọn hắn thần bên trong toát ra một vẻ khó mà che giấu hưng phấn. Xe bọc thép bên trong, một tên còn không có tắt thở binh sĩ, khó khăn bỏ đi ra, trong miệng phun máu loãng, trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú bốn người. Ngươi, các ngươi là ai? Mặt sẹo binh sĩ cười lạnh hướng hắn đi đến, một chân trực tiếp đem cái tên lính này đầu dẫm đến vỡ nát. Mặt sẹo quay đầu nhìn thoáng qua mặt dỗ, ánh mắt ra hiệu hắn một cái, lão nhị, đồ vật cho bọn họ phân một cái. Mặt dỗ thấy thế, thả xuống phía sau ba lô, từ bên trong lấy ra bốn cái máy móc cùng bốn quản dược tề, tại phía trên kia đều in một cái khô lâu rơm dạ tiêu chí. Sau đó, mặt dỗ liền đem những vật phẩm này từng cái phân phát cho mọi người. Mặt sẹo đợi đến vật phẩm đều phân phát sau khi hoàn thành, nhìn lướt qua ba người khác, giải thích nói, đây là tổ chức mới nhất nghiên cứu thú triều dược tề, có thể làm cho tứ giai phía dưới hung thú cường hóa. Lần này cũng là các ngươi lần thứ nhất làm nhiệm vụ, nhất thiết phải hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Phải. Ba người khác đồng thời đáp, con mắt của bọn hắn chỉ riêng đều lóe ra kích động lại vẻ hưng phấn. Mặt sẹo quay đầu nhìn hướng bọn họ lúc đến phương hướng, ánh mắt thâm thúy, Phong Hòa huyện, nhân khẩu ước chừng có 60 vạn, kể bên này có chừng 5000 cái tứ giai phía dưới hung thú, đủ để đem doanh địa liên quan toàn bộ huyện thành san thành bình địa. Tiếng nói vừa ra, mặt dỗ bu lại, thấp giọng dò hỏi, vừa vặn những người kia nói Giang Thần cũng ở phụ cận đây, cần xin phép một chút thủ lĩnh sao? Mặt sẹo suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không cần thiết, nếu như hắn chết tại cái này song thú triều phía dưới, vậy liền chứng minh hắn thực lực không xứng thủ lĩnh đích thân lôi kéo. Nếu như hắn không có chết, vừa vặn để Giang Thần mở mang kiến thức một chút tổ chức của chúng ta mạnh đến mức nào. Chúc các vị kính yêu độc giả ba ba bọn họ năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, thân thể khỏe mạnh, đại cát đại lợi. Vẫn còn đang đi học ba ba bọn họ, một năm mới học nghiệp một đường bất hắc, khảo thí nhắm mắt điểm cao thổi qua. Đã công tác ba ba bọn họ, công trạng một đường trường hồng, hạng mục thuận lợi đẩy tới, tiền thưởng nắm bắt tới tay mềm, chức vị vững bước tấn thăng. Y đi, tài nguyên cuồn cuộn. Năm mới óng ánh, pháo hoa sáng lạ. Y đi kiếm nhiều tiền. Lễ vật thu không dừng lại. Chương 91, mãng xà bầy. Miêu sát. Chương 91, mãng xà bầy. Miêu sát. Cảnh đêm như mực. Hai bên hẻm núi bị cái này bóng tối vô tận cực kỳ chặt chẽ lưới bắt quái bao bọc. Trong hạp cốc, hai bên là dốc đứng vách đá, chính giữa thông đạo chật hẹp mà thâm thúy. Một trận nuột ngạt tiếng nổ phá vỡ đêm tĩnh mịch. Kéo kẹt kéo kẹt. Xe bọc thép bánh xe vô tình nghiền ép mặt đất đá vụn, thân xe tại gập ghềnh không chịu nổi trên đường kịch liệt sốc này. Bốn chiếc xe bọc thép xếp thành một hàng, chậm chạp tiến lên, đèn xe bắn ra ánh sáng mạnh, chiếu sáng phía trước bốn lượn quanh co con đường, cùng với hai bên đường dày đặc đùi gai cùng quái thạch. Dừng xe. Trương Phong âm thanh thông qua bộ đàm truyền ra. Sau một khắc, tất cả xe bọc thép dừng ở tại chỗ, tiếng động cơ im bặt mà dừng. Trương Phong nhìn hướng Trần Chính cùng Giang Thần hai người, trong ánh mắt mang theo một tia hỏi thăm, đã đến, tiếp xuống chúng ta đi bộ tiến lên à, kề bên này hung thú đông đảo, lái xe động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng quấy rầy bọn họ. Đi. Trần Chính gật đầu đáp lại. Trương Phong nghe vậy, lập tức đối cái khác xe bọc thép bên trên binh sĩ phân phó nói, mọi người xuống xe cảnh giới. Tiếng nói vừa ra, bốn chiếc xe bọc thép cửa đồng thời mở ra, các binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện địa nhảy xuống xe, cấp tốc ở xung quanh tạo thành một cái vòng phòng ngự, trong tay nắm chặt chế tạo hợp kim vũ khí, cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh. Trần Chính, Giang Thần, Trương Phong cùng Thiết Nưu đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Trương Phong nhìn hướng Trần Chính cùng Giang Thần hai người, chậm rãi nói ra, Thâm Viên Cự Mãng có lẽ liền ở phụ cận đây. Trần Chính vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu nói, vậy chúng ta trước hướng phía trước lục soát à, mọi người bảo trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Trương Phong so cái ok động tác tay, lập tức quay người hướng những binh lính khác phát ra mệnh lệnh, toàn thể chú ý, bảo trì chiến đấu đội hình, chậm chạp tiến lên. Ngay sau đó, cái này hơn 20 người đội ngũ liền bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đẩy tới. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh chỉ có thể nghe đến chính mình tiếng thở hổn hển cùng kịch liệt tiếng tim đập. Hẻm núi hai bên trên vách đá, bò đầy vặn vẹo dây leo, tại gió nhẹ quét bên dưới, phát ra sàn sạt tiếng vang, phảng phất có vô số ánh mắt trong bóng đêm dòm ngó bọn họ. Giang Thần, thế nào? Có thể cảm giác được Thâm Viên Cự Mãng sao? Trần Chính thấp giọng với Giang Thần hỏi. Giang Thần giờ phút này đã đem kẻ bùn sổ cụ cảm giác phạm vi tấm mở tối đa. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, hai hàng lông mày hơi nhíu lên, cự mãng không tìm được, con rắn nhỏ ngược lại là thật nhiều. Con rắn nhỏ? Trần Chính cau mày, lặp lại một câu. Tựa hồ là vì đáp lại Giang Thần, lúc này yên tĩnh trong hạp cốc, đột nhiên mơ hồ chuyển đến một trận hít kha zz 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 âm thanh. Ngay sau đó, dốc đứng trên vách đá, vô số khe hở bên trong, chậm rãi bỏ ra từng đầu mãng xà. Bọn họ trên thân bao trùm lấy tối bảy màu đen, tại ánh sáng yếu ớt chiếu xuống, lóe ra băng lãnh rực rỡ là Thâm Viên mãng xà. Trương Phong sắc mặt đột biến, ánh mắt nháy mắt thay đổi đến sắc bén, quả quyết rút ra hợp kim trường đao, gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía, bắp thịt toàn thân căng cứng. Cùng lúc đó, tất cả binh sĩ cũng đều cùng nhau rút ra chế tạo hợp kim vũ khí, vây thành một cái chặt chẽ vòng, cảnh giác nhìn chăm chú lên xung quanh mãng xà bầy. Trương Phong thần sắc nghiêm trọng, nói khẽ, nhìn cái này hình thể, đại bộ phận đều đạt tới tam giai, phía trước đến thời điểm từ trước đến nay không có đụng phải số lượng nhiều như vậy Thâm Viên mãng xà, thật sự là kỳ quái. Thô sơ giản lược xem xét, bốn phía mãng xà bầy, chừng trên trăm đầu. Nhiều như vậy tam giai mãng xà, liền tính Trần Chính cùng Giang Thần lại có thể đánh, bọn họ những binh lính này gần như không cách nào tránh khỏi, tỷ lệ lớn sẽ làm bị thương vong thảm trọng. Trương Phong nhìn hướng Trần Chính, lúc này hắn chỉ hy vọng Trần Chính có khả năng trực tiếp một chiêu miểu sát tất cả mãng xà bầy, dù sao xung quanh đều là binh lính của hắn, nếu như có thể, hắn không hy vọng thủ hạ có bất kỳ người nào tử vong. Đến mức Giang Thần, hắn thì hoàn toàn không có ôm hy vọng, dù sao trong ý nghĩ của hắn, Giang Thần chẳng qua là tầm giai, cùng chính hắn là một cái trình độ. Nhưng mà, lúc này Trần Chính đầy mặt nhẹ nhõm, hắn liếc qua một bên đồng dạng đầy mặt nhẹ nhõm Giang Thần, "Giang Thần, những này mãng xà đều giao cho ngươi, không có vấn đề à?" Giang Thần khẽ miệng hơi dương lên, ngữ khí bình tĩnh nói, "Không có vấn đề." Trương Phong nghe đến hai người lời nói này, đầy mặt không dám tin tưởng nhìn hướng Giang Thần. Bọn họ đang nói cái gì? Một đám tam giai bảy hung thú, giao cho cùng là tam giai Giang Thần. Mấu chốt là Giang Thần làm sao còn một mặt tự tin? Trần Chính thoạt nhìn cũng tự tin như vậy. Những này mãng xà gần như đều là tam giai. Trương Phong cho rằng hai người không có nghe rõ, lại lần nữa cường điệu một câu, trong giọng nói mang theo một tia cấp thiết. Trần Chính liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý chút nào nói, "Biết, Trương đội trưởng, ngươi liền mang theo các ngươi người, xem thật kỹ hí kịch đi." Trương Phong cùng Thiết Nưu nhìn nhau một cái, đều từ đối phương ánh mắt trông được ra một tia không dám tin. Tất nhiên Trần Chính đều nói như vậy, vậy liền nhìn xem đi. "Mọi người, tại chỗ cảnh giới." Trương Phong thông qua bộ đàm, nhẹ giọng đối mọi người hạ lệnh. "TTT." Bốn phía mãng xà càng tụ càng nhiều. Vô số đèn há rợ tú quang dựng thẳng đồng tử, giống như trong bóng tối quỷ hỏa, nhìn chằm chằm Giang Thần một đoàn người, phảng phất đem bọn họ coi là món ăn trong mâm. Đương nhiên, mãng xà bầy đồng thời từ hai bên vách đá trong cái khe chui ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Giang Thần bọn họ nhúc nhích mà đến. Tất cả binh sĩ lập tức trừng lớn hai mắt, nắm chặt vũ khí trong tay, nín thở ngưng thần, trái tim đều nâng lên cổ họng. Giang Thần không có vội vã động thủ. Hắn thần sắc bình tĩnh, chỉ là đem gậy trúng kiếm đặt trước ngực, tay phải nhẹ nhàng nắm tại trên chuôi kiếm. Mãi đến gần nhất mãng xà cách bọn họ chỉ có không đến 3 mét khoảng cách lúc. Bang, Giang Thần đống nhiên đem lưới kiếm rút ra 3 tấc. Trong chốc lát, một đạo ám tử sắc trọng lực sóng lấy hắn làm trung tâm, như mãnh liệt như thủy triều hướng 4 phía khuyết tán ra đến, cấp tốc bao phủ tại toàn bộ không gian. Trọng lực lĩnh vực mở rộng. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, những cái kia nguyên bản khí thế hung hăng thâm viên mãng xà, tại bị ám tử sắc trọng lực sóng đảo qua nháy mắt, thân thể của bọn chúng giống như là bị từng cái vô hình cự thủ gắt gao kèm ở, không thể động đậy. Bọn họ liều mạng dãy rủa thân thể, tính toán thoát khỏi cỗ này cường đại trọng lực, cuối cùng lại phát hiện, tất cả đều là phí công. Sau một khắc, Giang Thần đột nhiên đem rút ra 3 tấc lưỡi kiếm khép lại. Liên tại lưỡi kiếm hoàn toàn khép lại nháy mắt, toàn bộ thế giới phảng phất cũng vì đó bất động. Ngay sau đó, một cỗ hủy thiên diệt địa trọng lực nháy mắt bộc phát. Mỗi một cái mãng xà bốn phía, một cỗ nặng đến hơn 100 tấn trọng lực đột nhiên xuất hiện, hướng về bọn họ đè ép mà đến. Tại cái này cỗ kinh khủng trọng lực trước mặt, tam giai thâm viên mãng xà thân thể liền như là yếu ớt trang giấy, nháy mắt bị nghiền nát. Răng rắc, lốt buốt, xương cốt vỡ vụn âm thanh, lân phiến vỡ vụn âm thanh đan vào một chỗ. Mãng xà bọn họ huyết nhục tại trọng lực đè xuống, giống như suối phun văng tứ phía, đem xung quanh mặt đất cùng vách đá đều nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ máu. Vẹn vẹn tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, trọn vẹn trên 100 đầu tam giai thâm viên mãng xà liền bị triệt để nghiền ép hầu như không còn, một đầu không giữ thừa. Hô, giải quyết. Giang Thần giãn nhẹ một hơi, ngữ khí bình tĩnh nói. Chương 92, chém giết thâm viên cự mãng, thú triều đột kích. Chương 92, chém giết thâm viên cự mãng, thú triều đột kích. Cái này sao có thể? Trương Phong miệng há thật to, trên mặt biểu lộ từ ban đầu không dám tin, biến thành hiện tại khiếp sợ cùng thâm phục. Cái này mụ hắn là tam giai năng lực giả. Cái nào tam giai năng lực giả có thể rút cắm một cái kiếm, liền dây mất trên 100 con tam giai hung thú. Thiết Nhu cũng đồng dạng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, hắn dùng sức rủi rủi con mắt, phản phất không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Ngạch giọt thân lương đấy, Giang Thần huynh đệ, ngươi cái này cũng quá lợi hại đi. Thiết Nhu nhịn không được ca ngợi nói. Không chỉ là hai người bọn họ. Lúc này, tất cả binh sĩ đều trừng lớn hai mắt, nhìn chăm chú lên Giang Thần, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng kính sợ. Vừa vận tại xe bọc thép bên trên, những binh lính này còn thảo luận Giang Thần dựa vào cái gì tiếp cấp S nhiệm vụ. Hiện tại xem ra, liên lần này đã hoàn toàn đầy đủ tiếp cấp S nhiệm vụ, cho ngũ giai năng lực giả đánh phụ công. Trần Chính vô Giang Thần bả vai, vừa cười vừa nói, "Giang Thần, làm tốt lắm." Trương Phong cũng đẩy mặt tay này nói ra, "Giang Thần huynh đệ, ta xin lỗi ngươi, phía trước là ta xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà lợi hại như vậy." Trương đội trưởng khách khí, "Vẫn là trước hoàn thành nhiệm vụ đi." Giang Thần ngữ khí bình tĩnh, nghiêng đầu đối với phía trước, chậm rãi nói, "Hội trưởng, đại gia hòa tới." Cơ hồ là cũng trong lúc đó, ầm ầm, một đầu hình thể siêu 100 mét thâm viên cự mãng từ hẻm núi chỗ sâu phá đất mà lên. Nó thân thể khổng lồ, giống như một tòa di động núi nhỏ, lân phiến lóe ra băng lãnh u quang, đỏ tươi dựng thẳng trong đồng tử để lộ ra vô tận hung tàn. "Mọi người cẩn thận, chuẩn bị chiến đấu." Trương Phong cấp tốc ra lệnh, đồng thời rút ra trường đao, trận địa sẵn sàng. Thâm viên cự mãng phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, thân thể khổng lồ tại trên không vặn béo lăn lộn, giống như một đầu tàn phá bừa bãi cự long. Nó mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh sắc bén, một đầu phân nhánh che kín chất nhầy màu đen lưỡi từ trong lộ ra. "Giang Thần, phụ trợ ta." Trần Chính Thần sắc nghiêm trọng, hét lớn một tiếng. Tiếng nói vừa ra, Giang Thần trực tiếp một đạo phản trọng lực kèm theo tại trên người Trần Chính. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Trần Chính Thần tốc đạp đánh mặt đất, cường đại cước lực trực tiếp đem mặt đất dẫm ra một cái hố cạn. Trần Chính là bạo bạo trái cây năng lực giả, có thể làm cho tự thân nhục thể hoặc là chạm đến vô cơ vật cấp tốc bành trướng, mãi đến đạt tới giới hạn chỉ lúc, sinh ra to lớn bạo tạc, đồng thời sẽ không đối tự thân tạo thành tổn thương, tên cứ gọi tắt hình người là tháo. Phanh phanh phanh. Trần Chính tại trên không hóa thành một đạo tàn ảnh, thân thể không ngừng bạo tạc, sinh ra đầy ngược lực. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền lấy lách mình đến khoảng cách ngàn mét thâm viên cự mãng trước người. Thâm viên cự mãng rõ ràng sững sờ, nó không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại tốc độ vậy mà có thể đạt tới nhanh như vậy tình trạng, gần như thuấn di. "Giống." Thâm viên cự mãng nổi giận gầm lên một tiếng, tính toán vặn bẹo thân thể cao lớn, tránh thoát Trần Chính chắc lần này bạo tạc công kích. Nhưng mà sau một khắc, nặng đến 100 tấn trọng lực chút xuống, mặc dù thân là ngũ giai hung thú, cái này 100 tấn trọng lực cũng không có cách nào đối với nó tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Thế nhưng thình lình trọng lực vẫn là để nó thân thể bỗng nhiên dừng lại, động tác chỉ hoãn không ít. Liên tại cái này ngắn ngủi trì trệ ở giữa, Trần Chính tay phải đã đụng chạm đến thâm viên cự mãng trên da. Ngay sau đó, Trần Chính tay phải liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền bành trướng đến giống như một cái to lớn khí cầu đồng dạng. Một giây sau, ầm ầm, Trần Chính cái kia bành trướng đến cực hạn tay phải đột nhiên phát sinh kịch liệt bạo tạc, quang mang chói mắt nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hắc ám hẻm núi. Nóng bỏng sóng khí lăn lộn hướng bên ngoài quyết tán, vô số đạo diễm hỏa từ trung tâm vụ nổ phun ra, chỗ đến không khí đều bị vặn vẹo biến hình. Bạo tạc sinh ra dư uy, càng quét hướng hẻm núi hai bên vách đá. Trên vách đá nham thạch nháy mắt nổ bể ra tới. Khối lớn nham thạch như đạn pháo bị trực tiếp nổ bay đi ra, tại trên không gào thét mà qua, phát ra bén nhọn âm thanh xé gió. Giang Thần cũng không khỏi đến bị một màn này rung động đến. Đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy ngũ giai năng lực giả xuất thủ, chỉ là một lần phổ thông thông công kích, uy lực vậy mà như thế khủng bố. Biểu hiện này lực hoàn toàn vượt qua ạ nỉ bên trong bạo bạo trái cây năng lực giả, đòn quỵt xuất gia tộc cán bộ, gọi là đi ủ không biết bao nhiêu lần. Giống. Thâm viên cự mãng kêu rên một tiếng, Nó cái kia cứng rắn lân phiến cũng bị cái này kịch liệt bạo tạc nổ bay, tươi máu chảy như suối từ miệng vết thương phun ra, tiếng gào thét vang vọng toàn bộ hẻm núi. Giang Thần, tiếp tục. Trần Chính tại trên không hướng về Giang Thần hét lớn một tiếng, ngay sau đó thân thể lại lần nữa sinh ra kịch liệt bạo tạc, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Thâm Viên Cự Mãng. Thâm Viên Cự Mãng siêu trăm mét thân hình khổng lồ tại trong hẻm núi vặn vẹo lan lộn, hai bên vách đá chỉ là nhẹ nhàng bị cọ đến một cái, nham thạch liền như là thác nước lan xuống. Giang Thần duy trì nặng đến 100 tấn trọng lực, bao phủ tại Thâm Viên Cự Mãng quanh thân. Sau một khắc, hắn đột nhiên rút kiếm ra lưới lao. Bang! Một đạo ám tử sắc trọng lực sóng cuốn quanh ở lưỡi kiếm bên trên, kèm theo lôi minh nhảy lên, một kiếm vung xuống. Ám tử sắc trọng lực kiếm khí hướng về Thâm Viên Cự Mãng phương hướng, quét ngang mà qua. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian cực độ bặm mẻo, từng vòng gợn sóng trong không khí đẩy ra, kiếm khí bên trong ẩn chứa kinh khủng uy năng. Bang! Tại kiếm khí xuyên qua Thâm Viên Cự Mãng thân thể đồng thời, một cỗ kinh khủng trọng lực nháy mắt nổ tung. Thâm Viên Cự Mãng vị trí mặt đất, trong khoảnh khắc liền bị cỗ này giảm đến cực hạn đột nhiên nổ tung cường đại trọng lực, nổ ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Trong chớp mắt, đạo này khe rãnh cấp tốc hướng về hai bên lan tràn. Nguyên bản một chữ loại hình hẻm núi, cứ thế mà bị Giang Thần chém thành thập tự loại hình hẻm núi. Chỉ bất quá trong đó ngang hẻm núi là hướng phía dưới sụp đổ. Giống. Thâm Viên Cự Mãng phát ra thống khổ tiếng kêu rên, vượt qua 100 mét thân thể, một mực chiếm cứ tại khe rãnh bên dưới, không có rơi xuống dưới. Nhưng mà, nặng đến mấy ngàn tấn khủng bố trọng lực, cũng làm cho nó hoàn toàn không cách nào động đậy. Trần Chính nắm lấy cơ hội, tại Giang Thần phản trọng lực ra chỉ bên dưới, toàn thân cực tốc bành trướng, lấy tốc độ cực nhanh hiện lên Thâm Viên Cự Mãng toàn thân cao thấp. Rầm rầm rầm. Liên tiếp bạo tạc, giống như dày đặc kinh lôi tại trong hẻm núi liên tục không ngừng vang lên, toàn bộ hẻm núi đều bị cái này rung động dữ dội lay động đến lung lay sắp đổ. Bạo tạc sinh ra ánh lửa đem bốn phía chiếu lên giống như ban ngày, cuồn cuộn khói đặc cuốn theo khí lưu nóng bỏng bay lên, bao phủ tại toàn bộ hẻm núi trên không. Thâm Viên Cự Mãng thân thể tại cái này liên tục không ngừng bạo tạc xung kích bên dưới, run rẩy kịch liệt, nguyên bản liền vết thương chồng chất trên thân thể lại tăng thêm vô số đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nó lân phiến bị nổ đến thất linh bất lạc, từng mảng lớn huyết nhục xoay tròn mà ra, máu tươi như rót, nhuộm đỏ xung quanh thổ địa. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Giang Thần cùng Trần Chính cách đó không xa, Trương Phong cùng Thiết Nhu dẫn đầu tiểu đội, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này. Bọn họ nghĩ nhúng tay hỗ trợ, lại phát hiện hình như hoàn toàn không giúp đỡ được cái gì. Ngay tại lúc này, xì xì xì, Trương Phong treo ở trước ngực bộ đàm phát ra âm thanh. Gọi Trương Phong, gọi Trương Phong, nhận đến xin trả lời. Nhận đến. Doanh địa 10 km bên ngoài, phát hiện thú triều, số lượng dự tính hàng và con, thực lực dự tính tứ giai, mời tốc độ trở về thủ. Lặp lại. Trương Phong nghe đến bộ đàm truyền ra âm thanh, con ngươi đột nhiên co lại. Hàng vạn con tứ giai hung thú tạo thành thú triều. Chương 93. Lại một cái Thâm Viên Cự Mãng. Chương 93, lại một cái Thâm Viên Cự Mãng. Giống. Kinh lịch cực kỳ tàn ác bom thịt người tẩy lễ, Thâm Viên Cự Mãng phát ra một tiếng thê thảm đau đớn kêu rên, ngay sau đó toàn thân vô lực rũ xuống trên mặt đất, có chút rung động mấy cái về sau, triệt để không có sinh cơ. Trần Chính cũng từ không trung vững vàng rơi vào Giang Thần bên cạnh, hắn quỳ một chân trên đất, trong miệng lớn thở hổn hển. Hiển nhiên vừa vặn một trận chiến này, hao phí hắn quá nhiều khí lực. Trần Chính ngửa đầu ngã xuống, ngã chồng vó lên trời nằm trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, tiên sư nó, cuối cùng chết cậu, mệt chết lão tử. Giang Thần cũng thu kiếm vào vỏ, ngồi xếp bằng tại Trần Chính bên cạnh, chậm rãi mở miệng, ngũ giai hung thú, không nghĩ tới vậy mà cường hãn đến loại này tình trạng. Trần Chính nghe vậy, sang sảng cười lớn một tiếng, nói ra, ha ha ha, đúng không, cùng tứ giai hung thú hoàn toàn không cùng đẳng cấp, cho nên nói cấp S nhiệm vụ nhất định phải có ngũ giai năng lực giả dẫn đội. Ngay sau đó, hắn ngồi dậy, thần sắc ngưng trọng nói với Giang Thần, ta biết ngươi có thể vượt cấp đánh giết hung thú, thế nhưng tiếp xuống lục giai, thất giai, thậm chí bát giai hung thú, mỗi một cấp đều là chất thay đổi, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Giang Thần nghe xong Trần Chính lời nói này, nhẹ gật đầu, minh bạch, hội trưởng. Dù sao, hắn cũng không có thấy tận mắt lục giai hung thú, thế nhưng tứ giai hung thú cùng ngũ giai hung thú so sánh, thực lực sai biệt sát thực giống như là trời. Hắc Uyên hẻm núi một lần nữa quy về bình tĩnh, không khí bên trong tràn ngập tanh hôi nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Đúng lúc này, Trương Phong thần sắc bối rối, vội vàng hướng về hai người phương hướng chạy tới. Nghe đến phía sau truyền đến tiếng bước chân, Giang Thần cùng Trần Chính cũng đồng thời quay người, mặt hướng Trương Phong. Trương Phong khắp khuôn mặt là cấp thiết cùng bối rối, ánh mắt của hắn tại trên thân hai người dao động, vội vàng nói, "Trần Chính huynh đệ, Giang Thần huynh đệ, xảy ra chuyện lớn." "Xảy ra chuyện gì?" Trần Chính cùng Giang Thần hai người đồng thời lộ ra nghi hoặc. Trương Phong nuốt ngụm nước miếng, ngữ khí tràn đầy sốt ruột, "Doanh." Doanh điệu bên kia truyền đến thông tin, "Thú vật, thú triều, đến rồi, thú triều." Trương Phong tiếng nói vừa ra, Trần Chính cùng Giang Thần đồng thời kinh hô một tiếng. Ở cái thế giới này, thú triều tạo thành cũng không dễ dàng, hoặc là rất nhiều năm một lần thứ nguyên khe hở mở rộng, hoặc là càng hiếm hoi hơn, bởi vì các loại nguyên nhân hội tụ đến cùng một chỗ hung thú. Nhưng mà, hung thú nội bộ không hề đoàn kết, muốn để bọn họ hội tụ đến cùng một chỗ là rất khó làm đến. Giờ phút này, Thiết Như cũng mang theo dưới tay huynh đệ xông tới. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Giang Thần cùng Trần Chính trên thân hai người. Vừa vặn hai người liên thủ chém giết ngũ giai hung thú Thâm Viên Cự Mãng một màn này, rung động thật sâu bọn họ đám này binh sĩ. Cho dù là phía trước đối Giang Thần có chút chất vấn binh sĩ, lúc này sớm đã ngậm miệng lại, nhìn hướng Giang Thần ánh mắt bên trong chỉ còn lại kính sợ. Vừa vặn một kiếm kia, trực tiếp đem hẻm núi trẻ thành thập tự loại hình, liền một kiếm này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ngươi nói là tam giai năng lực giả chém ra đến, chó đều không tin. Trần Chính hai hàng lông mày nhíu chặt, mở miệng hỏi, thú triều là mấy cấp? số lượng nhiều ít? Trương Phong đáp lại nói, căn cứ doanh địa bên kia tin tức chuyển đến, sơ bộ nhìn ra là tứ giai thú triều, số lượng ít nhất tại hàng vạn con trở lên. Còn bao lâu thời gian đến Phong Hòa huyện? Trần Chính nhìn chăm chú lên Trương Phong, vẻ mặt nghiêm túc. Trương Phong, còn có 10 phút đồng hồ. Tiếng nói vừa ra, không khí bên trong rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Phải biết, bọn họ từ doanh địa chạy tới Hắc Uyên hẻm núi, dòng dã hoa hơn 2 giờ thời gian. Hiện tại, thú triều cách bọn họ doanh địa chỉ có 10 phút đồng hồ. Vô luận như thế nào, cho dù xe bọc thép mở bốc khói cũng không đuổi kịp. Trần Chính quay đầu nhìn hướng Giang Thần, thần sắc nghiêm trọng, "Giang Thần, 10 phút, ngươi có thể chạy tới doanh địa sao?" Giang Thần suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Cũng không có vấn đề." Một bên Trương Phong cùng Thiết Nưu đám người, khiếp sợ nhìn chăm chú lên Giang Thần. 10 phút đồng hồ, đuổi hơn 2 giờ con đường, không có vấn đề. Đúng lúc này, giống. Một tiếng biết hai nhức góc gào thét từ hẻm núi chỗ sâu lần thứ 2 truyền đến, thanh âm kia bên trong ẩn chứa phẫn nộ cùng hung lệ, để ở đây tất cả mọi người lông tơ đều dựng lên. Lại có một cái thâm viên cự mãng. Thiết Nưu hoảng sợ chỉ vào phương hướng âm thanh truyền tới, âm thanh đều mang vẻ run rẩy. Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy lại một đầu hình thể đồng dạng siêu 100 mét thâm viên cự mãng, chính chậm rãi từ trong bóng tối bò ra. Nó lân phiến tại ánh sáng yếu ớt bên dưới lóe ra băng lãnh rực rỡ, màu đỏ máu dựng thẳng trong đồng tử để lộ ra so trước đó cái kia càng thêm nồng đậm sát ý. Thâm viên cự mãng vừa mới hiện thân, thân thể cao lớn tựa như cùng một tia chớp màu đen, lấy tốc độ cực nhanh hướng về mọi người tấn manh đánh tới. Nó cái kia tráng kiện thân thể, trên mặt đất thần tốc hoạt động, toàn bộ hẻm núi giống như là tại kinh lịch một tràng cỡ nhỏ động đất. Ầm ầm. Cái kia tráng kiện cái đuôi giống như một đầu sắt thép lớn roi, tại trên không vung dậy, chỗ đến, hai bên kiên cố vách đá nháy mắt sụp đổ, khối lớn nham thạch từ trên vách đá sụp đổ xuống, giống như mưa rơi nhộn nhịp rơi xuống. Vẹn vẹn không đến 3 giây, Thâm Viên Cự Mãng liền đã đi tới mọi người trước người. Nó vung vẩy tráng kiện cái đuôi, vạch phá không khí, lấy tốc độ cực nhanh quăng về phía mọi người. "Giang Thần, dẫn bọn hắn đi." Trần Chính hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, đó là sắp buộc phát lực lượng tại vận sức chờ phát động. Trần Chính bỗng nhiên đạp lên mặt đất, cường đại phản tác dụng lực tướng mặt đất dâm ra một cái sâu sắc hố to, thân hình như đạn pháo hướng về Thâm Viên Cự Mãng vung đến cái đuôi phóng đi. Giang Thần cũng lập tức minh bạch Trần Chính ý tứ. Hắn nháy mắt mở rộng trọng lực lĩnh vực, một cỗ khổng lồ phản trọng lực nháy mắt đem Trương Phong cùng Thiết Nưu đám người bao phủ. Sau một khắc, tất cả mọi người bị cỗ này kinh khủng trọng lực quăng bay ra đi. Giang Thần cũng lập tức lui ra xa mấy chục thước. Liên tại cùng cự mãng cái đuôi tiếp xúc nháy mắt, Trần Chính trong cơ thể bạo bạo trái cây năng lực triệt để bộc phát. Oeng! Một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang tại trong hẻm núi quân quần, phản phất thiên địa đều vì đó run rẩy. Quang mang mãnh liệt giống như mặt trời chói mắt, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hắc ám hẻm núi, để người gần như không cách nào nhìn thẳng. Nóng bỏng sóng khí lấy trung tâm vụ nổ làm nguyên điểm, giống như sóng biển mãnh liệt đồng dạng, điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán. Chỗ đến, không khí bị bóp méo biến hình, phát ra bén nhọn tiếng rít. Nguyên bản kiên cố mặt đất tại cái này cố lực lượng kinh khủng xung kích bên dưới, giống như yếu ớt trang giấy bị tùy tiện xé rách. Từng đạo khe nứt to lớn cấp tốc lan tràn ra, tựa như là đại địa bị xé ra vô số nói dữ tợn vết thương. Xung quanh nham thạch bị khí lãng hất bay, tại trên không gào thét lên, có trực tiếp bị chấn thành một phấn, nâng lên đẩy trời bụi đất, che khuất bầu trời. Hẻm núi hai bên vách đá cũng không có thể may mắn thoát khỏi, khối lớn nham thạch như mưa rơi xuống, nện trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng, kích thích từng trận bụi mù. Trần Chính thân thể tại bạo tạc phía sau chậm rãi trở về hình dáng ban đầu, hắn mặc dù không có nhận đến bạo tạc trực tiếp tổn thương, nhưng cái này một kích cũng để cho hắn tiêu hao đại lượng thể lực. Hô hấp của hắn thay đổi đến gấp rút mà nặng nề. Ngay tại lúc này, Trần Chính dư quang chú ý tới, giờ phút này Giang Thần Chính đem tay đắp lên trên chuôi kiếm, một đạo ám tử sắc trọng lực sóng chậm rãi hiện lên. Hắn vội vàng hướng về Giang Thần la lớn, "Giang Thần, đừng có dùng một kiếm kia. Ta biết một kiếm kia đối ngươi là to lớn tiêu hao. Doanh địa bên kia thú triều càng cần hơn. Hiện tại, lập tức bay trở về doanh địa. Cái này Thâm Viên Cự Mãng giao cho ta." Chương 94. Đây là cái từ cục sao? Chương 94. Đây là cái từ cục sao? Trần Chính nghiêm thanh quanh quẩn tại cái này mảnh hẻm núi bên trong. Giang Thần hai hàng lông mày hơi nhíu lên. Trần Chính nói xác thực không sai, trọng lực đao mãnh hổ, một chiêu thức này xác thực đối với chính mình đến nói, là một cái tiêu hao rất lớn chiêu thức. Vừa bận đối phó cái thứ nhất Thâm Viên Cự Mãng lúc, đại khái tiêu hao hẹn hơn 3/10 khí lực. Nếu như lại vung xuống một kiếm này, sợ rằng đối mặt hàng vạn con tứ giai hung thú, thể lực của mình sẽ nghiêm trọng tiêu hao. Đến lúc đó, không những không cách nào tiếp tục chiến đấu, thậm chí khả năng liền tự vệ đều thành vấn đề. Giang Thần quả quyết buông ra chuôi kiếm, đối với Trần Chính lớn tiếng dặn dò, "Hội trưởng, ngươi cẩn thận." Tiếng nói vừa ra, Giang Thần thần thức khẽ động, cao tới 100 tấn phản trọng lực ngưng tụ tại Giang Thần dưới chân. Một giây sau, thân thể của hắn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, cả người giống như một viên sẹt qua chân trời lưu tinh, lấy tốc độ cực nhanh bay thẳng vào tiêu. Tốc độ của hắn nhanh chóng, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt tám tử sắc tàn ảnh, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Trương Phong nhìn qua biến mất tại tầm mắt bên trong Giang Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động. Hắn quay đầu nhìn hướng một bên đồng dạng rung động Thiết Nưu, nói ra, "Nơi này chúng ta giúp không được gì, đi, chúng ta cũng lập tức trở về doanh địa." Ngay sau đó, hắn quay người đối những binh lính khác phân phó nói, "Mọi người, lên xe, về doanh địa." "Phải." Trấn yêu quân chú Phong Hòa huyện doanh địa, một cỗ sơ xác tiêu điều bầu không khí bao phủ trong không khí. Tường cao bên trên, thủ trưởng Lý Cương dáng người phảng phiu địa đứng lặng, hai tay của hắn vững vàng nắm lấy kính viễn vọng, ánh mắt xuyên thấu qua trong kính, nhìn chằm chằm phương xa. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, cái trán nếp nhăn bận thành một cái chữ xuyên. Chỉ thấy tại bóng đêm kia phần cuối, liên miên chập trùng dãy núi phía trước, một đoàn cùng thiên địa liên kết mê vụ, giống như một đầu không có cuối màu xám cự long, chính lặng yên không một tiếng động hướng về doanh địa phương hướng của tới. Mê vụ bên trong, loang thoáng truyền đến từng đợt hung thú tiếng gào thét, những này tiếng giống hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại tiếng gầm, phản phất liền không khí đều tại cái này cỗ tiếng gầm xung kích bên dưới không ngừng run rẩy. Tại cái này mê vụ bên trong, sơ bộ dự đoán, ít nhất ẩn giấu đi đến hàng vạn mà tính hung thú, mà còn phần lớn đều là thực lực cường hãn tứ giai hung thú. Chỉ bất quá, lần này thú triều bây giờ tới là quá mức kỳ quái, không có một tia báo hiệu, hơn nữa còn nhiều chẳng biết tại sao mê vụ. Đúng lúc này, một tên phó quan bước chân vội vàng, cơ hồ là liền chạy mang nhảy địa lao đến. Hắn tại Lý Cương trước mặt đứng lại, đưa tay cung kính kính cái tuân lễ. Thủ trưởng, phó quan la lớn. Lý Cương để ống nhòm xuống, ánh mắt từ phương xa thu hồi lại, quay đầu nhìn hướng một bên phó quan, trong ánh mắt để lộ ra một tia cấp thiết. Phía trên nói thế nào? Phó quan thẳng tắp sống lưng, thần tốc hồi đáp, thủ trưởng, tình huống đã hồi báo đi lên, khoảng cách chúng ta gần nhất chính là chú ba chiếm thị bộ đội, bọn họ đã phái người tới chi viện, dự tính còn cần 20 phút. Lý Cương có chút nheo mắt lại, tự lẩm bẩm, 20 phút. Sau đó, hắn nhìn chăm chú lên phó quan, hỏi tới, khoảng cách thú triều đến doanh địa, còn bao lâu? Phó quan nuốt ngụm nước bọt, khả năng chỉ còn không đến 5 phút đồng hồ. Lý Cương quay đầu nhìn hướng cái kia không có cuối mê vụ, hít sâu một hơi, ổn định hạ cảm xúc. Viện quân muốn 20 phút mới đến, thú triều 5 phút đồng hồ liền đến doanh địa, mang ý nghĩa bọn họ nhất định phải ngăn lại thú triều 15 phút. Trong doanh địa, chỉ có bất quá vài trăm người, đại đa số đều chỉ là tam giai. Nghĩ ngăn lại tứ giai thú triều, chỉ có thể nói, ý nghĩ hao huyền. Đừng nói 10 phút đồng hồ, sợ rằng một lần công kích, toàn bộ doanh địa liền bị tách ra. Tất cả mọi người trở về doanh địa sao? Lý Cương trầm rãi hỏi. Phó quan có chút túi đầu xuống, thần sắc có chút bất an, hồi đáp, thủ trưởng, trừ Trương Phong cùng Thiết Như bọn họ cái kia hai chi tiểu đội, còn có Vương Hải cái kia một chi tiểu đội bên ngoài, những người khác đã tại trong doanh địa chờ lệnh. Lý Cương hơi nhíu lên hai hàng lông mày, Vương Hải, bọn họ đi đâu rồi? Phó quan ngẩng đầu, nhìn xem Lý Cương con mắt, nghiêm túc hồi đáp, đi chấp hành thông thường tuần tra nhiệm vụ, thế nhưng không biết vì cái gì, từ một giờ trước bắt đầu, vẫn liên lạc không được. Liên lạc không được? Lý Cương trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Phó quan nhẹ gật đầu, biểu lộ nghiêm túc nói ra, thông tin thiết bị không có bất kỳ cái gì trục trặc, tín hiệu cũng bình thường, nhưng chính là liên lạc không được bọn họ, chúng ta hoài nghi có khả năng xảy ra chuyện. Lý Cương trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Trong lòng hắn bất ổn, suy nghĩ như lay rối. Một mực liên lạc không được, tỷ lệ lớn giữ nhiều lành ít. Vương Hải bọn họ là tam giai năng lực giả, liền xem như đột nhiên gặp phải tứ giai hung thú, cũng không đến mức liền hướng tổng bộ hồi báo cũng không kịp. Mà còn bọn họ lặng yên không tiếng động xảy ra chuyện về sau, quỷ dị mê vụ thú triều liền xuất hiện, cái này rất khó không cho người ta liên tưởng đến nhau. Chỉ bất quá, hiện tại nói những này đã không trọng yếu, càng quan trọng hơn là ứng đối ra sao trước mắt cái này lửa xém lông mày thú triều nguy cơ. Lý Cương không có tiếp tục xoắn xuýt Vương Hải mất tích sự tình, hắn tiếp tục đối phó quan dò hỏi, Phong Hòa huyện thị dân cũng bắt đầu rút lui sao? Phó quan nhẹ gật đầu, bắt đầu hồi báo, thủ trưởng, rút lui báo động đã vang lên, Phong Hòa huyện bên trong thị dân đều tại rút lui. Nói đến đây, phó quan chần chờ một chút, ngữ khí có chút lo lắng, thế nhưng bởi vì tình huống khẩn cấp, hiện tại trong huyện thành có chút hỗn loạn, dự tính hoàn toàn rút lui khả năng ít nhất phải 2 cái giờ. Lý Cương nghe vậy, nắm lấy kính viễn vọng tay phải dần dần dùng sức, trên mu bàn tay nổi gân xanh, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng. Giang giác. Một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, kính viễn vọng ở trong tay của hắn bị miễn cưỡng nghiền nát, mảnh vỡ nhộn nhịp rơi vãi. Thú triều tiến đến, chỉ có 5 phút đồng hồ, quân bộ chi viện cần 20 phút, phía sau Phong Hòa huyện mấy chục vạn thị dân rút lui, cần ít nhất 2 giờ. Đây là cái từ cục sao? Đúng lúc này, phó quan chỉ vào doanh địa một phương hướng khác, hoảng sợ nói, thủ trưởng, mau nhìn, đó là cái gì? Là viện quân sao? Lý Cương nghe vậy, theo phó quan ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy tại đêm đen như mực trống không bên trên, một đạo toàn thân quấn quanh ám tử sắc gợn sóng bóng người, chính lấy tốc độ cực nhanh hướng về doanh địa phương hướng bay tới. Một lát sau, Giang Thần vững vàng rơi vào Lý Cương trước mặt. Giang Thần, Lý Cương vội vàng nên đón tiếp lấy, cấp thiết hỏi, Trần Chính đồng học đâu? Dù sao Trần Chính là bọn họ cái này duy nhất một vị ngũ giai năng lực giả, mặc dù không cách nào ngăn cản cái này sóng biển đồng dạng tứ giai thú triều, thế nhưng có thể đến chi viện bọn họ, không thể nghi ngờ là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Ít nhất có thể vì bọn họ tranh thủ thêm một chút thời gian, nhiều ngăn cản một hồi. Giang Thần chậm rãi nói ra, chúng ta lại gặp phải một cái thâm viên cự mãng, Trần Chính sư minh tại ngăn chặn nó, ta trước trở về chi viện các ngươi. Lời nói này nói xong, Lý Cương lâm vào một trận trầm mặc. Nếu như là Trần Chính, quả thật có thể cho bọn họ mang đến rất lớn trợ lực. Thế nhưng Giang Thần, hắn chỉ là một cái tam giai năng lực giả, đối mặt cường đại như thế thú triều, có thể tạo được bao lớn tác dụng đâu? Một lát sau, Lý Cương khe khẽ thở dài, ánh mắt bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ cùng tiếc hận, nhìn chăm chú lên Giang Thần nói ra, Giang Thần, ngươi vẫn là đi đi. Mặc dù nói, Trần Yêu Quân quyết không cho phép binh sĩ lâm trận bỏ chạy. Thế nhưng, Giang Thần hiện tại chỉ là trường quân đội học sinh, cũng không phải là bọn họ doanh địa quân nhân. Mà còn, Giang Thần cũng giống, tiềm lực của hắn phi thường lớn. Lý Cương chậm rãi khuyên bảo, Giang Thần, ngươi tiềm lực phi thường lớn, là chúng ta Long Quốc Đại Tân Sinh hy vọng, không nên chết ở chỗ này, lấy tốc độ của ngươi hoàn toàn có thể rời đi. Mà còn, tha thứ ta nói thẳng, ngươi chỉ là tam giai năng lực giả, trước mắt thú triều, cơ bản đều là tứ giai trở lên hung thú, hàng bạc con. liền tính ngươi lưu lại hỗ trợ, tỷ lệ lớn cũng không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ bạch bạch dựng vào tính mạng của mình.
Chương 95. Anh dũng người đi ngược chiều. Chương 95. Anh dũng người đi ngược chiều. 15 phút phía trước. Phong Hòa huyện, tòa này nguyên bản yên tĩnh an lành biên thủy tiểu huyện thành, giờ phút này đang bị một cỗ nồng đậm hoảng hốt cùng bối rối bao phủ. Thê lương thú triều tiếng cảnh báo giống như từng thanh bén nhọn dao nhỏ, vạch phá nguyên bản bình tĩnh bầu trời, tại thành thị mỗi một cái góc quanh quẩn. Thanh âm kia phảng phất là tới từ địa ngục trung tang, mỗi một âm thanh đều nặng nề mà đánh tại trong lòng mọi người, thúc đẩy sinh trưởng ra khủng hoảng vô tận. Đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều là bối rối rút lui thị dân. Bọn họ mang nhà mang người, trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ, bước chân vội vàng, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tiếng còi xe hơi, mọi người tiếng hô hoán, hài tử tiếng khóc giống đan vào một chỗ, tạo thành một khúc hỗn loạn mà tuyệt vọng hòa âm. Trên đường phố, chiếc xe hỗn loạn thành một đoàn, nửa bước khó đi. Một chút người thậm chí trực tiếp bỏ xe mà chạy, gia nhập vào đi bộ rút lui trong đám người. Toàn bộ huyện thành tựa như là một cái bị đánh đổ tổ kiến, mọi người giống như con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi tán loạn. Tại dạng này hỗn loạn tương bừng bên trong, làm Vê Đúc Emedia Vương Cường lúc này chính dẫn theo hắn phỏng vấn đoàn đội tại Phong Hòa huyện một nhà trong quán cà phê, đối ngay tại nghỉ ngơi giải nghệ trấn yêu quân quân nhân Trần Vũ cùng Lục Phong tiến hành phỏng vấn. Cái này vốn là một lần bình thường phỏng vấn nhiệm vụ, chỉ tại hiện ra giải nghệ trấn yêu quân quân nhân tại sinh hoạt hàng ngày bên trong phong thái, giải thích bọn họ cởi xuống quân trang phía sau cố sự. Nhưng mà thình lình thú triều báo động lại triệt để làm rối loạn tất cả kế hoạch. Cái này, đây là có chuyện gì? Vương Cường trong tay bút ghi âm còn tại công tác, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh hoàng. Xem như một tên từ ký giả truyền thông, hắn mặc dù trải qua không ít đột phát sự kiện, nhưng thú triều đột kích loại này thời khắc sống còn đại sự, vẫn là để hắn cảm thấy có chút trở tay không kịp. Trần Vũ cùng Lục Phong liếc nhau một cái, cấp tốc đứng dậy, bắt đầu chỉnh lý chính mình trang bị. Ngượng ngùng, phỏng vấn đến đây kết thúc, thú triều muốn tới, chúng ta nhất định phải lập tức trở về doanh địa. A, các ngươi không phải đã giải ngũ chưa? Vương Cường có chút không hiểu nói. Hắn thấy đối mặt nguy hiểm như thế thú triều, lựa chọn rút lui mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Bọn họ chẳng lẽ liền không sợ sao? Rõ ràng đã cách xa quân đội, không cần lại đối mặt những nguy hiểm này, lại muốn chủ động đi nên đón cái này kinh khủng thú triều. Lục Phong cười cười, cũng không có giải thích thêm cái gì, chỉ là vô vô Vương Cường bả vai, nói ra, bằng hữu, có chút trách nhiệm, sẽ không bởi vì giải nghệ mà thả xuống. Trần Vũ cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, khắp khuôn mặt là tự hào nói, đã từng chúng ta là thủ hộ mảnh đất này trấn yêu quân, hiện tại, chúng ta vẫn là. Nói xong, hai người bọn họ liền sải bước rời đi quán cà phê, hướng về quân doanh phương hướng đội vã đi. Vương Cường nhìn qua bọn họ đi xa bóng lưng, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kính ý cường ca, chúng ta phải tranh thủ thời gian đi. Còn tốt lần này ngồi máy bay trực thăng tới. Phỏng vấn đoàn đội một tên thành viên lo lắng hô. Vương Cường do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi theo phỏng vấn đoàn đội rời đi quán cà phê, hướng về máy bay trực thăng đặt địa phương tiến đến. Ông long long long, một khung rừng ở khách sạn sân bay máy bay trực thăng, chậm rãi cất cánh. Trong cabin, không khí ngột ngạt phải làm cho người không thở nổi, mỗi người đều trầm mặc không nói, trong ánh mắt để lộ ra đối không biết nguy hiểm hoảng hốt. Vương Cường xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn phía dưới đã loạn cả một đoàn Phong Hòa huyện. Trên đường phố hỗn loạn tràng diện để hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Mọi người vì có khả năng mau chóng rút lui, thậm chí không tiếc phát sinh cãi nhau cùng xô đẩy. Mà tại cái này hốt hoảng rút lui đám người bên trong, lại xen kẽ một chút không giống bình thường thân ảnh, bọn họ đi ngược dòng người, hướng về phía doanh địa đi đến. Bọn họ bộ pháp kiên định mà có lực, trong ánh mắt để lộ ra một loại thấy chết không sờn quyết tâm. Mau nhìn, những người kia tại đi trở về. Người quay phim kinh ngạc chỉ vào những cái kia người đi ngược chiều, trong tay máy quay phim không tự giác địa nhắm ngay bọn họ. Bọn họ điên rồi sao? Biên tập viên cau mày, đầy mặt nghi hoặc, đều lúc này còn hướng nguy hiểm địa phương đi, đây không phải là chịu chết sao? Vương Cường trong ánh mắt toát ra một vẻ kính nể, bọn họ đều là giải nghệ chân yêu quân. Biên tập viên nhếch miệng, chỉ vào những người khác nói ra, giải nghệ, ai không phải a? Ta, ngươi, không phải đều là giải nghệ chân yêu quân? Đây là cái toàn dân nghĩa vụ quân sự thời đại. Một tên khác nhân viên công tác cũng đồng ý nói, đúng đấy, thật vất vả nhịn đến giải nghệ, không cần thiết đi mạo hiểm như vậy a. Các ngươi nhìn cái này thú triều, đoán chừng chí ít có hàng bà con. Cái này tiếng giống, ít nhất tứ giai hung thú. Như thế chút người, không phải chịu chết là cái gì? Tiếng nói vừa ra, trong cabin lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại máy bay trực thăng cái kia ồn ào động cơ âm thanh. Ánh mắt mọi người không tự chủ được nhìn về phía nơi xa cái kia một mảnh kéo dài hơn ngàn mét mê vụ. Mê vụ bên trong, truyền đến đinh thai nhức óc thú triều tiếng giống, thanh âm kia phảng phất tới từ địa ngục gào thét, hỗn tạp dã thú gào thét cùng gầm thét. Bé nhọn, trầm thấp, khàn khàn, các loại âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ kinh khủng tiếng gầm, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào màng nhĩ của mọi người. Máy bay trực thăng tại cái này tiếng giống chấn động xuống, đều khẽ run lên. Cái kia trong tiếng hô ẩn chứa vô tận cuồng bạo cùng hung tàn, phảng phất một giây sau, những cái kia kinh khủng dã thú liền sẽ từ trong sương mù lao ra, đem tất cả đều xé thành mảnh nhỏ. Vương Cường thân thể chấn động mạnh một cái này quen thuộc lại thanh âm đáng sợ, nháy mắt đem hắn kéo về đến tại trấn yêu quân bên trong từng ly từng tí. Hắn cũng không có giác tỉnh tiên phú, đã từng chỉ là một tên bình thường đến không thể lại binh lính bình thường. Hắn nhớ tới tân binh huấn luyện lúc gian khổ, mỗi ngày tại dưới ánh nắng chói chang đổ mồ hôi như mưa, vô số lần muốn từ bỏ nhưng lại cắn răng kiên trì. Nhớ tới lần thứ nhất đối mặt yêu thú lúc hoảng hốt, hai chân như nhũn ra, trái tim gần như muốn nhảy ra cổ họng, nhớ tới cùng bọn chiến hữu kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử thời gian. Những cái kia trên chiến trường tùy ý nhiệt huyết, những cái kia vì thủ hộ gia viên mà đứng hạ lời thề, giờ phút này giống như thủy triều sông lên đầu.
Hắn nhìn xem những cái kia người đi ngược chiều bóng lưng, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt sứ mệnh cảm giác. Trấn yêu quân chức trách chính là thủ hộ Long Quốc, thủ hộ bách tính, cho dù là giải nghệ, phần này trách nhiệm cũng chưa từng biến mất. Không được, mình không thể cứ như vậy rời đi. Những này giải nghệ trấn yêu quân, biết do phiên này gấp trở về đi, hẳn phải chết không nghi ngờ, lại như cũng không chút do dự đứng ra. Chính mình cũng là một tên giải nghệ trấn yêu quân, mặc dù không có năng lực gì có khả năng đối mặt cái này phô thiên cái địa thú triều, thế nhưng chính mình cũng có thể phát huy ra tác dụng vốn có. Hắn có thể ghi chép lại trấn yêu quân sau cùng anh dự ý triệu màn, để thế nhân khắc ghi những này anh hùng hành động vĩ đại. Vương Cường hít sâu một hơi, mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra ánh mắt kiên định. Sau một khắc, hắn lớn tiếng nói, không được, chúng ta không thể đi, lần này tuyển chọn để đổi thành anh dũng người đi ngược chiều. Chúng ta phải nhớ ghi lại giờ khắc này. Tiếng nói vừa ra, trong cabin tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn qua Vương Cường. Chương 96. Giang thần, giao cho ta đến chủ công A. Chương 96. Giang thần, giao cho ta đến chủ công A. Ngươi có phải điên rồi hay không? Biên tập viên dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, âm thanh bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Đây chính là đi chịu chết. Chúng ta bất quá là một đám giải nghệ binh lính bình thường, cũng không phải là cái gì siêu anh hùng, dựa vào cái gì đi làm loại này việc đốc. Trên mặt của hắn viết đầy phẫn nộ cùng không hiểu, hai tay xít sao điệu nắm thành quả đấm. Một bên gã phở cũng phụ hòa nói, đúng thế, Cường ca. Chúng ta đều có người nhà của mình cùng sinh hoạt, không đáng vì chuyện như vậy đem chính mình mệnh góp đi vào. Mà còn, liền tính chúng ta ghi chép lại có thể thế nào? Chẳng lẽ có thể thay đổi gì sao? Vương Cường nhìn xem mọi người, trong ánh mắt không có chút nào lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, ta biết tất cả mọi người rất sợ hãi, ta sao lại không phải đâu. Thế nhưng, các ngươi có hay không nghĩ tới, những cái kia người đi ngược chiều bọn họ vì cái gì phải làm như vậy? Bọn họ cũng có người nhà, cũng có lo lắng, nhưng bọn họ vẫn là lựa chọn trở về, bởi vì bọn họ biết, có nhiều thứ so sinh mệnh quan trọng hơn. Chính như vừa Vạn Tiểu Lý nói, ngươi, chúng ta đã từng đều là trấn yêu quân, chúng ta tại nhập ngũ thời điểm đều lập xuống lời thề, phải bảo vệ Long Quốc, thủ hộ bách tính. Mặc dù chúng ta giải nghệ, nhưng phần này trách nhiệm cùng sứ mệnh chưa từng có biến mất qua, không phải sao? Kỹ sư âm thanh cười lạnh một tiếng, trách nhiệm, sứ mệnh. Nói dễ nghe, có thể vậy cũng là chuyện đã qua. Hiện tại chúng ta đều đã trở về cuộc sống bình thường, không cần thiết đi mạo hiểm nữa. Vương Cường tiếp tục nói, nếu như chúng ta hiện tại rút lui, về sau còn mặt mũi nào tự xưng là trấn yêu quân? Làm con cháu của chúng ta hậu đại hỏi chúng ta, tại thú triều đột kích thời điểm, chúng ta làm cái gì? Chúng ta chẳng lẽ muốn nói cho bọn hắn biết, chúng ta chỉ lo chính mình bảo mệnh, mà trơ mắt nhìn những cái kia những anh hùng đi chịu chết sao? Vương Cường lời nói giống như một cái trọng truy, nặng nề mà đánh tại lòng của mỗi người bên trên. Trong cabin lại lần nữa rơi vào trầm mặc, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Một lát sau, người quay phim phá vỡ trầm mặc, trong ánh mắt của hắn lóe ra một chút do dự, "Cường ca, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta cũng rất kính nể những cái kia người đi ngược chiều. Thế nhưng, ta có chút sợ hãi. Phô thiên cái địa thú triều, cho dù là bọn họ ngồi máy bay trực thăng, thế nhưng không đại biểu chính là an toàn. Đầu tiên, thú triều bên trong rất có thể có biết phi hành hung thú, tiếp theo, liền tính không biết phi hành, tứ giai hung thú cho dù tại mặt đất cũng có thể đối không bên trong máy bay tạo thành uy hiếp. Cũng chính là nói, nếu như bọn hắn thật trở về, rất có thể đi theo trấn yêu quân cùng một chỗ toàn quân bị diệt." Vương Cường nhìn chăm chú lên người quay phim, chậm rãi nói, "Ta biết ngươi sợ hãi, ta cũng sợ hãi. Thế nhưng, chúng ta không thể bởi vì sợ liền từ bỏ trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta là phóng viên, chức trách của chúng ta chính là ghi chép sự thật, để càng nhiều người biết chân tướng. Sự kiện lần này sẽ trở thành Long Quốc trong lịch sử một cái thời khắc trọng yếu, nếu như chúng ta có khả năng ghi chép lại những cái kia người đi ngược chiều bọn họ anh dũng sự tích, để bọn họ tinh thần có thể truyền thừa, như vậy chúng ta làm tất cả liền đều là đáng giá." Vương Cường nói xong lời nói này, yên tĩnh địa nhìn chăm chú lên trong cabin đoàn đội thành viên. Người quay phim nghe Vương Cường lời nói, trong mắt do dự dần dần biến mất, thay vào đó là một tia kiên định, "Cường ca, ta nghe ngươi, ta trở về với ngươi." Có người quay phim dẫn đầu, thành viên khác cũng bắt đầu dao động. Gạ Phở cắn răng, nói ra, "Cỏ, ta không thèm đếm xỉa. Cường ca, thêm ta một suất. Nếu không được chính là chết, dù sao chúng ta đã từng cũng là trấn yêu quân, không thể ném đi phần này mặt." Kỹ sư âm thanh sắc mặt âm tình bất định, hắn do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là thở dài, nói ra, "Tính toán, cũng thêm ta một suất đi. Coi như là vì chúng ta những lời thề ước, thêm ta một suất. Đi, trở về ít mẹ hắn." Vương Cường nhìn xem bị thuyết phục đoàn đội thành viên, khóe miệng hơi dương lên, hắn lập tức phân phó nói, "Thay đổi phương hướng. Tiểu Trương, mở ra phát sóng trực tiếp tín hiệu, chúng ta muốn phát sóng trực tiếp ghi chép lại trấn yêu quân cuối cùng một màn. Để thế nhân đều biết rõ, chúng ta Long Quốc trấn yêu quân, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng sẽ không lùi bước." Theo Vương Cường ra lệnh một tiếng, máy bay trực thăng bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hướng về doanh địa bay đi. Cùng lúc đó, phát sóng trực tiếp tín hiệu vừa mới mở ra, đám dân mạng liền giống như thủy triều tràn vào phòng trực tiếp. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, quan sát nhân số liền có chỉ số cấp tăng lên, mưa đạn cũng như hoa tuyết điên cuồng chuyển động. Đây là đâu? Phong Hòa huyện. Làm sao đột nhiên có thú triều? Mẹ nó, các ngươi điên rồi đi. Hướng về thú triều phi. Không muốn sống nữa. Mau chóng rời đi nơi đó, mau trốn a. Đây là cầm sinh mệnh tại thu được trong mắt ta, vì nhiệt độ cũng quá liều mạng. Đây màn hình chất vấn cùng khuyên can tràn ngập tại phòng trực tiếp, từng đầu mưa đạn bạch qua màn hình. Nhưng Vương Cường cùng đoàn đội của hắn các thành viên căn bản không rảnh bận tâm những ngày mưa đạn, con mắt của bọn hắn gắt gao chăm chú địa khóa chặt tại phía trước càng ngày càng gần doanh địa cùng cái kia mảnh mê vụ bên trong. Máy bay trực thăng cách doanh địa càng ngày càng gần, thú triều tiếng giống cũng càng thêm đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ. Máy quay phim màn ảnh hình ảnh không ngừng mà phóng to. Khoảng cách doanh địa 10 km xa mê vụ thú triều bên trong, một cái hình thể to lớn, toàn thân tản ra hắc quang hung thú bay mơ hồ hiện lên ở phòng trực tiếp hình ảnh bên trong. Cánh của nó mở rộng đủ có vài chục mét rộng, toàn thân quấn quanh lấy ngọn lửa màu đen. Ta mẹ nó, đây là mấy cấp hung thú a? Quá đáng sợ đi. Một con lớn như thế, ít nhất tứ giai a. Dẫn chương trình chạy mau a, đừng cứng rắn chống đỡ. Cái này cũng quá kích thích, á không phải. Quá nguy hiểm đi. Dẫn chương trình vẫn là nhanh lên rút lui đi. Bên kia, trong doanh địa, một mảnh sơ xác tiêu điều ngưng trọng bầu không khí. Băng lãnh đại pháo sắp hàng chỉnh tề, họng pháo nhắm thẳng vào phương xa, tại ảm đạm tia sáng chiếu rọi, tản ra băng lãnh mà lạnh lạnh kim loại sáng bóng. Thường cao bên trên, Lý Cương hai mắt trừng tròn xoe, trong mắt tràn đầy sốt ruột, đối với Giang Thần nghiêm nghị quát lớn, "Giang Thần, ngươi đây quả thực là tại hồ đồ. Lập tức cho ta rời đi nơi này. Chúng ta Trấn Yêu Quân còn không có nghèo túng đến phải dựa vào tam giai học sinh đến sông pha chiến đấu tình trạng." Tại trong sự nhận thức của hắn, Giang Thần chỉ là tam giai năng lực giả, liền xem như tam giai bên trong người mạnh nhất, tại phô thiên cái địa tứ giai thú triều bên trong, cũng không có khác hẳn với lấy trứng chọi đá, đi chính là không công chịu chết. Giang Thần khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ tự tin cười yếu ớt, "Thủ trưởng, giao cho ta đi, ta đến chủ công." Giờ phút này, cái kia kinh khủng thú triều đang từ từ tới gần, rung trời tiếng gào thét càng ngày càng rõ ràng. Chính mình trọng lực kiếm khí, đối phó thú triều là không thể thích hợp hơn chiêu thức. Liền ngũ giai hung thú đều có thể hơi áp chế một cái trọng lực đao mãnh hổ, đối phó những này tứ giai thú triều, còn không phải nghiền ép. Thú hổ, mình nếu là hóa giải lần này thú triều nguy cơ, 100 sẽ thu hoạch được Trấn Yêu Quân công hơn, mà còn khẳng định không thấp. Đến lúc đó, ít nhất cũng là 4 chữ số điểm thuộc tính khen thưởng. Cho nên, vô luận như thế nào, chính mình cũng không có khả năng nghe Lý Cương lời nói, phối hợp chạy trốn. Chương 97 một kiếm, quét ngang. Chương 97, một kiếm, quét ngang. Doanh điệu tường cao bên trên, cuồng phong gào thét. Trong tiếng gió, xen lẫn nơi xa thú triều cái kia khiến người sợ hãi gào thét, mỗi một âm thanh đều như trọng truy, hung hăng đánh tại chúng nhân trong lòng. Lý Cương lông mày nhíu chặt thành một cái chữ xuyên. Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, cơ hồ là giống lên, "Giang Thần, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Giao cho ngươi. Đây chính là hàng vạn con tứ giai hung thú tạo thành thú triều." Tứ giai hung thú? Hơn bạn, ngươi một cái tam giai năng lực giả, xông đi lên chính là chịu chết. Mau chóng rời đi, ngươi là Long Quốc tương lai, không thể ở chỗ này đem mạng mất. Giang Thần có chút nghiêng đầu, cứ việc hai mắt mù, có thể trên mặt hắn vẫn như cũ duy trì trầm ổn tự tin thần sắc. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt nhàn nhạt đường cong, tự tin nói, "Lý thủ trưởng, tứ giai thú triều, còn không làm gì được ta. Không quản là vì thỏa thích hiện ra thực lực bản thân, hoặc là vì giải quyết thú triều phía sau công hơn khen thưởng, lần này chính mình nhất định phải xuất thủ." Lý Cương nghe xong Giang Thần lời nói này, sửng sốt một chút. Hắn biết thiên tài tiềm lực luôn là tương đối tự tin. Thế nhưng, Giang Thần cái này cũng tự tin quá mức đi. Một cái tam giai năng lực giả, nói ra tứ giai thú triều không làm gì được hắn. Đây là ai cho dũng khí a? Lý Cương gặp Giang Thần không nghe khuyên bảo, trên trán nổi gân xanh, hắn bỗng nhiên vung tay lên, hướng về phía bọn lính phía sau quát, "Còn đứng ngây đó làm gì? Đem hắn kéo xuống, đừng để hắn làm chuyện ngu ngốc." Mấy người lính nghe vậy, nhìn nhau một cái. Bọn họ đều là tam giai năng lực giả, trước mắt Giang Thần cũng là muốn thủ hộ doanh địa, thủ hộ Phong Hòa huyện, tuy nói có chút không biết tự lượng sức mình một chút, thế nhưng dự tính ban đầu vẫn là tốt. Bây giờ chính mình thủ trưởng lại muốn bọn họ đem Giang Thần cầm xuống, không miễn cho làm bọn hắn do dự một lát. Nhưng mà, quân lệnh như núi, Lý Cương ra lệnh cho bọn họ không dám không nghe theo. Một giây sau, mấy tên binh sĩ lên một lượt phía trước, đưa tay muốn bắt lấy Giang Thần. Giang Thần chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, khoe miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Xem ra, nhất định phải phơi bày một ít chính mình thực lực. Liên tại mấy tên binh sĩ sắp bắt lấy Giang Thần mấy mắt, ông trọng lực lĩnh vực nháy mắt mở rộng. Một cỗ cường đại đến khiến người hít thở không thông khí thế từ Giang Thần quanh thân bạo phát đi ra. Hào quang màu tím thấm giống như linh động rắn, ở bên cạnh hắn điên cuồng quấn quanh lập lòe, tia sáng chói mắt phải làm cho người gần như không cách nào nhìn thẳng. Kinh khủng trọng lực nháy mắt phóng thích, những cái kia xông lên binh sĩ chỉ cảm thấy hai chân giống như là bị đổ hơn 100 tấn chỉ, nặng nề đến căn bản không nhấc lên nổi. Ngay sau đó, thân thể bọn hắn thân thể không bị khống chế chìm xuống dưới. Phanh! Đầu gối cùng mặt đất va chạm phát ra tiếng vang trầm nặng, cứng rắn mặt đất trực tiếp bị đập ra từng đạo mạng nhện vết rách. Các binh sĩ từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cái này mẹ nó là tam giai. Một tên binh lính quỳ trên mặt đất, lắp bắp hô, "Mẹ nó, ta không động được." Khác một tên binh lính cũng đầy mặt khiếp sợ nhìn chăm chú lên Giang Thần. Giang Thần cũng không có sử dụng ra toàn lực, đều là đồng bào của mình, khống chế một chút là được rồi. "Giang Thần, ngươi đây là tại chống lại quân lệnh?" Lý Cương trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn qua Giang Thần. Hắn cái này mấy tên binh sĩ đều là chính mình thiếp thân cảnh bệ đoàn, thực lực cũng đều là tam giai bên trong đỉnh phong. Kết quả thậm chí ngay cả cận thân Giang Thần đều làm không được. Cái này Giang Thần thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thế nhưng liền tính so với mình cảnh vệ đoàn binh sĩ đều muốn mạnh, đối mặt cái này đến hàng vạn mà tính tứ giai thú triều, kết quả cũng giống như vậy, không công chịu chết. Giang Thần thần tình lạnh nhạt, chậm rãi nói ra, "Lý thủ trưởng, xin lỗi, ta không phải lính của ngươi, ta không cần phục tùng ngươi mệnh lệnh, ta chỉ là tinh hải trưởng quân đội học sinh. ta cũng sẽ không tổn thương bọn họ, lần này thú triều liền giao cho ta đi. Đúng lúc này, nơi xa mê vụ bên trong hung thú cũng càng thêm rõ ràng. Hống hống hống, một tiếng tiếng điếc tai nhức óc tiếng gầm gừ truyền đến, thanh âm kia phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến, mang theo vô tận hung tàn cùng phẫn nộ, chấn động đến đại địa đều tại run rẩy kịch liệt. Trên mặt đất bụi đất bị chấn động đến thật cao nâng lên, xung quanh cây cối cũng tại cỗ này cường đại tiếng gầm bên dưới kịch liệt lay động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nổ tận gốc. Thú triều giống như màu đen biển gầm, phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến. Giang Thần, ngươi. Lý Cương nhìn thoáng qua nơi xa thú triều, thanh âm của hắn đều đang run rẩy, lòng tràn đầy đều là khiếp sợ cùng tiếc hận, tiết hầu giống như là bị thứ gì nghẹn lại, nhất thời nói không nên lời đầy đủ. Trong mắt hắn, một tên tiềm lực cực lớn học sinh, sắp bởi vì chính mình tự đại mà mất mạng, mà đối với chính hắn, lại không cách nào ngăn cản tất cả những thứ này. Sau một khắc, Giang Thần quanh thân khí tức đột nhiên biến hóa, ám tử sắc phản trọng lực sóng ngưng tụ dưới chân hắn. Oanh! Cường đại phản tác dụng lực trực tiếp đem dưới chân hắn mặt đất rung ra một cái hố cạn. Giang Thần thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh đằng không mà lên. Lý Cương nhìn qua Giang Thần bóng lưng rời đi, thần sắc nghiêm trọng. Một bên phó quan cẩn thận từng ly từng tí bu lại, thanh âm bên trong mang theo một tia thấp phẩm hỏi, "Thủ trưởng, Giang Thần hắn, thật có thể được sao?" Lý Cương bỗng nhiên quay đầu, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên nghị, giống to, "Truyền mệnh lệnh của ta, mọi người đạn pháo lên đạn, tùy thời chuẩn bị chi viện Giang Thần." "Phải." Phó quan thẳng sống lưng, lớn tiếng đáp lại nói, sau đó cấp tốc quay người. Trong doanh địa mỗi người đều nín thở, khẩn trương nhìn chăm chú lên phương xa cái kia giống như nước thủy triều vọt tới đàn thú. Hoàng Tháo đã đuôi chuẩn thú triều phương hướng, các binh sĩ ngón tay xít sao chụp tại cò súng bên trên, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền muốn đem tất cả lửa giận đổ xuống mà ra. Mà lúc này Giang Thần vững vàng rơi vào thú triều phía trước, khoảng cách thú triều không đủ 1000 mét. Tại hai chân của hắn cùng mặt đất tiếp xúc mấy mắt, một cổ lực lượng cường đại lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Không khí xung quanh đều bởi vì cỗ lực lượng này xung kích mà vặn vẹo biến hình, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy ám tử sắc gợn sóng. Giang Thần quanh thân trọng lực tràn bắt đầu kịch liệt bước lên phun trào. Hắn thở một hơi thật dài, ngay sau đó đột nhiên rút kiếm ra lưới đao. Bang! Ông! Ám tử sắc gợn sóng quấn quanh ở lưới kiếm bên trên. Một giây sau, Giang Thần đột nhiên một kiếm vung ra, một đạo to lớn trọng lực kiếm khí gào thét mà ra. Đạo kiếm khí này bên trên không những tản ra kiếm khí bén nhọn, càng là ngưng tụ hơn ngàn tấn trọng lực. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí bị nháy mắt xé rách, lưu lại một đạo vặn vẹo không gian vết tích. Cảnh vật xung quanh đều tại cái này cỗ lực lượng cường đại dưới ảnh hưởng thay đổi đến mơ hồ không rõ. Trong chớp mắt, kiếm khí xuyên qua thú triều phía trước nhất một đám hung thú. Tại kiếm khí chạm đến hung thú nháy mắt, phản phất phát động một viên uy lực vô tận trọng lực bom, ngưng tụ tại kiếm khí bên trong trọng lực nháy mắt nổ tung. Một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng cường đại lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng trình viên hình khuyết tán ra tới. Đứng mũi chịu sào đám hung thú thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền bị cỗ này cường đại trọng lực nghiền thành từng bãi thịt nát, thân thể của bọn chúng tại cỗ lực lượng này trước mặt liền như là yếu ớt trang giấy, không chịu nổi một kích. Không những như vậy, ầm ầm, mặt đất cũng tại cỗ này kinh khủng trọng lực xung kích phát xuống sinh kịch liệt biến hóa. Nguyên bản kiên cố thổ địa nháy mắt bị nổ mở, tạo thành một cái to lớn mà sâu không thấy đáy khe rãnh. Khe rãnh biên giới cao thấp không đều, không ngừng có khối lớn đất đá lăn xuống đi, phát ra tiếng vang trầm nặng. Xung quanh mặt đất cũng xuất hiện từng đạo sâu sắc vết rách, giống như mạng nhện đồng dạng hướng nơi xa lan tràn ra. Chương 98, hai kiếm, nghiền nát. Chương 98, hai kiếm, nghiền nát. Trong doanh địa, các binh sĩ biểu lộ đọc lại, phản phất thời gian đều tại cái này một khắc đình chỉ. Có người miệng hà lớn, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất, có người mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, còn có người vũ khí trong tay bịch một tiếng rớt xuống đất, lại không hề hay biết. Bọn họ nguyên bản cho rằng Giang Thần chỉ là tại xính cái dũng của thất phu, nhưng trước mắt này một màn, triệt để lật đổ bọn họ nhận biết. Tứ giai hung thú, tại Giang Thần kiếm khí phía dưới, vậy mà liền giống như giấy mở dạng, tồi khô lạp hủ bị nghiền nát. Cục cưng của ta, vừa vặn vậy ít nhất là ngũ giai năng lực giả vung ra một ca. Một tên binh lính trẻ tuổi vô ý thức đuốt đuốt con mắt của mình, phảng phất không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Ngũ giai quả trứng, đó là tam giai Giang Thần vung ra đến. Khác một tên binh lính liếc chiến hữu một cái, lớn tiếng nói: "Tam giai quả trứng, liền một chiêu này, ngươi nói với ta Giang Thần tam giai, ngươi là mắt mù vẫn là náo vào nước?" Khác một tên binh lính phản bác. Tất cả binh sĩ cũng là bất khả tư nghị nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này, trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng tính sợ. Một kiếm này đi xuống, ít nhất chém giết mấy ngàn con hung thú, nguyên bản dậm dạp chẳng trị thú triều, nháy mắt xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Nhưng lần này thú triều, cũng không phải là bình thường tự nhiên tạo thành thú triều, cũng không vì vậy mà lùi bước. Còn lại hung thú hoàn toàn không thấy hung thú khác thảm trạng, vẫn như cũ phát điên đồng dạng hướng Giang Thần vọt tới, tiếng gào thét chấn động đến không khí đều đang run rẩy. Giang Thần có chút bên cạnh, cảm thụ được phía trước hung thú cái kia điên cuồng khí tức. Hắn có chút điều chỉnh một cái hô hấp, lại lần nữa giơ lên kiếm. Giờ khắc này, quanh người hắn khí tức thay đổi đến càng thêm cuồng bạo, trọng lực tràng ba động cũng càng thêm kịch liệt, ám tử sắc gợn sóng ở xung quanh hắn nhảy lên, phát ra tư tư tiếng vang. Cánh tay của hắn bắp thịt căng cứng, lắc cổ tay run lên, hướng về phía trước một kiếm chém xuống. Một đạo so trước đó to lớn hơn, càng khủng bố hơn trọng lực kiếm khí gào thét mà ra. Đạo kiếm khí này cuốn quanh lấy bảng bạc ám tử sắc trọng lực sóng, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về thú triều quét ngang mà đi. Kiếm khí trôi đến, không gian cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, phản phất không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Làm kiếm khí cùng thú triều tiếp xúc nháy mắt, toàn bộ thế giới phản phất đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó, chói mắt hào quang màu tím thấm hiện lên. Ầm ầm, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang lên, giống như ngàn vạn viên trọng lực bom đồng thời bạo tạc. Cương đại lực trùng kích đem xung quanh hung thú nháy mắt xé thành mảnh nhỏ, huyết nục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Trên mặt đất khe rãnh tại cố lực lượng này xung kích bên dưới, không ngừng mở rộng, làm sâu sắc, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ đi vào. Một kiếm này, trực tiếp nghiền nát chín thành hung thú, nguyên bản che khuất bầu trời thú triều, giờ phút này chỉ còn lại rải rác mấy trăm con. Cùng lúc đó, đứng tại tường cao bên trên Lý Cương, lúc này sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Hắn nguyên bản cho rằng Giang Thần chỉ là một tên tam giai năng lực giả, đối mặt tứ giai đến hàng vạn mà tính thú triều, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật không nghĩ đến, chỉ là tam giai Giang Thần, vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, đây là đối trái cây năng lực gần như khai phá đến cực hạn lực lượng. Bằng vào sức một mình, đem cao hơn hắn nhất giai thú triều toàn bộ nghiền nát. Phóng nhãn toàn cầu, không quản là đi qua vẫn là hiện tại, căn bản không có bất kỳ người nào có khả năng làm đến. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng vui sướng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Ta cái, Giang Thần tiểu tử này. Lý Cương kích động thì thào nói, âm thanh bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Một bên phó quan cũng nuốt ngụm nước miếng, bài. Thủ trưởng, Giang Thần cái này cũng quá khoa trương đi. Phó quan cẩn thận từng ly từng tí nói xong, hắn lúc này cũng bị Giang Thần biểu hiện rung động, trong lòng tràn đầy kính sợ. Lý Cương nhìn phía xa đã còn dư lại không có mấy hung thú, đột nhiên lấy lại tinh thần, la lớn, "Nã pháo! Đều mẹ hắn cho lão tử nã pháo!" Trận chiến đấu này đã không có lo lắng, Giang Thần dùng thực lực khủng bố trực tiếp nghiền nát chín thành hung thú. Còn lại hung thú, bằng vào trong doanh địa trấn yêu quân, chống đỡ cái 10 phút đồng hồ hoàn toàn không là vấn đề. Huống chi, ngay tại vừa rồi, Phong Hòa huyện bên trong có gần vạn tên giải nghệ trấn yêu quân chủ động gia nhập doanh địa. Trong chốc lát, trong doanh địa hỏa pháo cùng băng lên, từng mai đạn pháo mang theo tiếng rít hướng về còn lại hung thú bay đi. Tiếng nổ liên tiếp không ngừng, ánh lửa ngút trời, khói thuốc súng bao phủ. Hỏa pháo mặc dù không cách nào khó mà đánh giết tứ giai hung thú, thế nhưng tại dày đặc đạn pháo trời mưa, trọng thương thú triều là không có vấn đề. Huống chi, hiện tại chỉ còn lại không tới 1000 con. Ầm ầm. Trải qua một vòng hỏa pháo tẩy lễ phía sau, Lý Cương ánh mắt sắc bén, lớn tiếng hướng về các binh sĩ hạ lệnh, đều cho lão tử hướng, làm chết đám cho chết này xuất sinh. Giết. Các binh sĩ cùng kêu lên hô to, tại kiến thức đến Giang Thần cái kia kinh khủng hai kiếm về sau, trấn yêu quân khí thế dâng cao. Mỗi người đều xách theo hợp kim vũ khí, giống như một đám mãnh hổ xuống núi, hướng về thú triều mà tới. Trong lúc nhất thời, ánh lửa, lôi quang, laser, các loại chiêu thức đan vào một chỗ, mỗi một cái tứ giai hung thú bên cạnh đều ít nhất vây mười mấy tên trấn yêu quân. Mà Lý Cương tại hạ xong mệnh lệnh về sau, cũng một ngựa đi đầu xông vào thú triều bên trong. Cùng lúc đó, tại doanh địa trên không máy bay trực thăng bên trên, Vương Cường cùng đoàn đội của hắn các thành viên cũng bị một màn này rung động đến nói không ra lời. Vương Cường trong tay máy quay phim xít sao địa nhắm ngay Giang Thần, tay của hắn run rẩy gần như cầm không vững máy quay phim. Phỏng vấn đoàn đội các thành viên nội tâm giống như rời sông lấp biển, các loại cảm xúc đan vào một chỗ. Nguyên bản bọn họ đều là ôm hẳn phải chết tâm thái, vì ghi chép lại liều chết cũng muốn thủ hộ thị dân chân yêu quân cuối cùng một màn. Kết quả, vị kia toàn bóng nhiệt nghị người mù Giang Thần từ trên trời giáng xuống, hai kiếm nghiền nát chín thành tứ giai hung thú. Thân là VDE Media người làm, bọn họ đối với Giang Thần loại này vong hồng tự nhiên rất rõ ràng. Đánh bậy đánh bạ bên dưới, vậy mà phát sóng trực tiếp vẹn vẹn tam giai Giang Thần, hai kiếm nghiền nát tứ giai thú triều. Không thể tin được, tại hôm nay sau đó, Giang Thần tại trên mạng nhiệt nghị sẽ thay đổi đến bao nhiêu khoa trương. Mà lúc này bọn họ phòng trực tiếp bên trong, mưa đạn giống như là hoa tuyết, điên cuồng lăn lấy, vô số dân mạng đều sôi trào. Không nghĩ tới vậy mà tận mắt nhìn thấy Giang Thần xuất thủ, vẫn là như thế rung động hai kiếm. Phòng trực tiếp mưa đạn điên cuồng loạn động. Đậu phộng, cái này hai kiếm, quá mụ hắn xoái. Không phải, cái này mụ hắn thật sự là tam giai năng lực giả. Vẫn chưa tới 8000 điểm tổng điểm thuộc tính, liền có thể nghiền nát tứ giai thú triều, cái này mẹ nó về sau chẳng phải là đi ngang. Về sau người nào mụ hắn còn dám nói Giang Thần là chết người mù. Liền cái này thực lực, liền tính bên trên chiến trường, liền tính tầm mắt nhận hạn chế, cũng tuyệt đối là kinh khủng nhất một cỗ lực lượng. Tầm mắt nhận hạn chế. Đây chẳng qua là hiện tại mà thôi. Lấy thần ca thiên phú, vài phút kẻ bùn sổ cụ nhìn đến so ánh mắt ngươi còn xa. Không phải, vừa bạn cái kia hai kiếm, là đem trọng lực đều ngưng tụ đến một điểm lại một lần nữa tính buộc phát sao? Cái này mới hơn 2 tháng liền khai phá đến loại này trình độ. Cảm giác Giang Thần thế hệ này, đoán chừng có thể trực tiếp đem trọng lực năng lực khai phá đến cấp độ nguyên tử, ta nhớ ký hiện nay trái cây năng lực, còn không có người có thể làm đến cấp độ nguyên tử điều khiển a. Trên lầu, khoa trương, cấp độ nguyên tử đây không phải là vô địch thiên hạ. Lấy hiện tại Giang Thần biểu hiện, không khoa trương, không có chút nào khoa trương. Chương 99, một cấp văn chương. Chương 99, một cấp văn chương. Đến lúc cuối cùng một đầu hung thú thi thể tại trong ngọn lửa hóa thành than cốc lúc, chân trời truyền đến liên miên bất tuyệt tiếng nổ. Mấy chục khung trọng hình xoáy cánh máy bay trực thăng xông phá tầng mây, cơ hội dưới bụng treo hình rồng quân hiệu dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang. Càng xa xôi trên đường chân trời, xe bọc thép đội bánh xích ép qua đất khô cằn, nâng lên che khuất bầu trời khói bụi. Sau một khắc, hơn bạn tên võ trang đầy đủ chân yêu quân binh sĩ giống như kim loại dòng lũ, từ máy bay vận tải bên trên đổ xuống mà ra. Tất cả binh sĩ nhìn thấy cái này đầy đất thú triều thi thể, đều một mặt mờ mịt. Không phải nói tứ giai thú triều, không phải nói đến hàng vạn mà tính, không phải nói Phong Hòa huyện chỉ có vài trăm người. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Thân cao 2 mét Triệu Thiết Anh trung tướng, hai tay nắm chặt hai thanh cự hình chiến phủ, cao mày từ trong đám người đi ra. Hắn đạp ở mặt đất, giày chiến đột nhiên rơi vào một loại nào đó quỷ dị mềm dẻo, đó là bị trọng lực ép thành thịt băng hung thú cặn bã, trọn vẹn chất đống 3cm dày. Cái này mẹ nó. Triệu Thiết Anh giơ chân lên, dính tại đế giày thịt nát bên trong còn kèm theo mấy khối vỡ vụn xương thú, Lý Cương đây. Lan ra đây giải thích. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Lý Cương lúc này cũng từ trong đám người vội vàng chạy đến, hắn quân trang có chút lộn xộn, trên mặt còn mang theo chiến đấu phía sau vẻ bại, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra khó mà che giấu hưng phấn cùng tự hào. Nhìn thấy Triệu Thiết Anh trung tướng, hắn vội vàng một cái tiêu chuẩn quân lễ, âm thanh to, báo cáo Triệu trung tướng, Phong Hòa huyện trấn yêu quân quan chỉ huy Lý Cương trước đến báo danh. Triệu Thiết Anh liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nghi hoặc, tình huống như thế nào? Ngươi đừng nói cho ta, các ngươi đem hàng vạn con tứ giai hung thú đều giết sạch. Nửa giờ phía trước, Triệu Thiết Anh nhận đến thông tin, vẫn là Phong Hòa huyện bên ngoài đột nhiên xuất hiện đến hàng vạn mà tính tứ giai thú triều, mà Phong Hòa huyện trụ sở chỉ có mấy trăm tên chân yêu quân. Kết quả hiện tại, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều có tứ giai thú triều chân cụt tay đứt. Muốn nói dựa vào Phong Hòa huyện trụ sở những binh lính này, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Lý Cương trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, cười hắc hắc nói, Triệu trung tướng, Phong Lúa chiến khu đã ở 10 phút đồng hồ phía trước kết thúc chiến đấu, tiêu diệt tứ giai hung thú 1.700 đầu. Triệu Thiết Anh mở to hai mắt nhìn, trong giọng nói tràn đầy chất vấn, Lý Cương, ngươi nói đùa cái gì? Chỉ bằng các ngươi cái này mấy trăm người, có thể diệt đi hàng vạn con tứ giai hung thú. Ngươi tốt nhất cho ta nói thật, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Cương thần bí hề hề, thấp giọng nói, Triệu trung tướng, giang thần ngươi biết ta. Triệu Thiết Anh hai hàng lông mày bên trên trọn, trầm giọng nói, đừng mẹ nó cho ta giả bộ ngớ ngẩn, mau nói chuyện gì xảy ra. Lý Cương thấy thế, thu hồi nụ cười, thần sắc thay đổi đến cực kỳ nghiêm túc, hắn chỉ một ngón tay ngồi xếp bằng tại cách đó không xa trên mặt đất nghỉ ngơi giang thần, nói ra, Triệu trung tướng, trận chiến đấu này có thể lấy được thắng lợi, toàn bộ nhờ hắn, giang thần. Một mình hắn, hai kiếm liền tiêu diệt 9 thành hung thú. Nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ, chúng ta Phong Hòa huyện trấn yêu quân cùng mất tính, sợ rằng đều đã tán thân thú bật bụng. Theo Lý Cương ngón tay phương hướng, Triệu Thiết Anh ánh mắt rơi vào giang thần trên thân. Lúc này giang thần, mặc dù lặng lặng mà ngồi tại nơi đó, nhưng trên thân mơ hồ tản ra một cỗ khiến người kính sợ khí tức. Trên người hắn quần áo dính đầy vết máu cùng bụi đất, tóc cũng có chút lộn xộn, nhưng dù cho như thế, cũng không che giấu được quanh người hắn cỗ kia đặc biệt khí chất. Đối với giang thần, Triệu Thiết Anh đương nhiên biết, một cái tiềm lực cực cao tân sinh, liên tục phá 2 lần bí cảnh ghi chép tân sinh, ngắn ngủi trong 2 tháng liền đạt tới tam giai năng lực giả tân sinh. Thế nhưng hiện tại nói cho hắn, cái này tân sinh bằng sức một mình, hai kiếm diệt đi 9 thành tứ giai thú triều. Cái này mụ hắn làm sao để chính mình tin tưởng? Triệu Thiết Anh nhíu mày, trong mắt tràn đầy hoài nghi, liền hắn, một cái có chút tiềm lực mao đầu tiểu tử, có thể có như thế lớn bản lĩnh? Lý Cương, ngươi đừng lấy ta làm đồ đần lừa gạt. Hàng vạn con tứ giai thú triều là khái niệm gì ngươi ta đều rõ ràng, đây chính là liền ngũ giai năng lực giả đều phải cẩn thận đối đãi tồn tại, một mình hắn, hai kiếm liền giải quyết. Lý Cương gặp Triệu Thiết Anh nhất thời khó mà tiếp thu sự thật này, hắn quay đầu nhìn hướng phó quan của mình, lớn tiếng nói, "Đến, đem ngươi thấy tình huống, 1 năm 1 mười cùng Triệu trung tướng nói một lần." Phó quan vội vàng đi lên trước hướng Triệu Thiết Anh chào một cái, sau đó vẻ mặt thành thật nói ra, "Triệu trung tướng, Lý thủ trưởng lời nói câu câu là thật." Theo phó quan giải thích, Triệu Thiết Anh hai mắt dần dần trừng lớn, đầy mặt không thể tin. Một kiếm kinh thế, hai kiếm định càn khôn. Một cái tam giai năng lực giả, làm sao có thể? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta không muốn nghe các ngươi nói bậy, trụ sở có giám sát ta. Lấy ra ta xem một chút. Triệu Thiết Anh xua tay, khắp khuôn mặt là không tin. Lý Cương nghe vậy, lập tức phân phó quan, sai người đem trụ sở phía trước màn hình giám sát chuyển đến. Ngay sau đó, Triệu Thiết Anh nhìn xem màn hình giám sát, miệng há thật to, đủ để tắt hạ một quả trứng gà. Hắn lặp đi lặp lại xác nhận, lại kéo vào độ đầu chiếu lại, nhưng vô luận nhìn bao nhiêu lần, kết quả đều như thế. Cái kia nhìn như bình thường tam giai năng lực giả giang thần, thật lấy sức một mình, hai kiếm thay đổi chiến cuộc. Cái này, Triệu Thiết Anh tự lẩm bẩm, trong lòng rung động khó mà nói nên lời. Hắn nhìn hướng Lý Cương, lại nhìn về phía phó quan, lại nhìn về phía trong màn hình cái kia lạnh nhạt tự nhiên thân ảnh, cuối cùng không thể không thừa nhận, chính mình nhìn thấy tất cả đều là thật. Giang thần. Triệu Thiết Anh thấp giọng lẩm bẩm cái tên này, trong ánh mắt đã có khiếp sợ, cũng có chờ mong. Triệu Thiết Anh hít sâu một hơi, bình phục một cái nội tâm rung động cùng kích động, sau đó bước nhanh chân hướng về giang thần đi đến. Lúc này giang thần vẫn như cũ lẳng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ, vừa vặn hai kiếm gần như hao hết hắn khí lực toàn thân. Giang thần cảm giác được Triệu Thiết Anh tới, cũng dáng chống đỡ mệt mỏi thân thể đứng lên. Triệu Thiết Anh thấy thế, lập tức chạy chậm tiến lên nâng lên giang thần. Giang thần, ngươi không sao chứ? Triệu Thiết Anh ngữ khí mang theo một tia lo lắng nói. Giang thần khỏe miệng hơi dương lên, lạnh nhạt nói, không có việc gì. Lý Cương thấy thế, cũng đội vàng cùng giang thần giới thiệu nói, giang thần, vị này là Triệu Thiết Anh, Triệu trung tướng. Giang thần nghe vậy, hướng về Triệu Thiết Anh nhẹ nhàng gật đầu, Triệu trung tướng. Triệu Thiết Anh cầm thật chặt giang thần tay, trong mắt tràn đầy chân thành cùng cảm kích. Giang thần, ngươi lần này có thể lập công lớn a. Nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ, cái này Phong Hòa huyện sợ rằng sớm đã bị thú triều san thành bình địa, vô số dân chúng tính mệnh đều sẽ khó bảo vệ được. Ta đại biểu trấn yêu quân, đại biểu Phong Hòa huyện toàn thể bách tính, hướng ngươi gây nên lấy nhất chân thành cảm ơn. Nói xong, Triệu Thiết Anh thân thể hơi nghiêng về phía trước, hướng giang thần đi một cái trang trọng quân lễ. Giang thần vội vàng đáp lễ, khiêm tốn nói ra, Triệu trung tướng, nói quá lời. Đối mặt thú triều, thủ hộ Long Quốc an toàn trấn yêu quân nên tận lực thực hiện trách nhiệm. Ta chỉ là làm mỗi cái quân nhân đều sẽ làm sự tình. Triệu Thiết Anh nhìn chăm chú lên Giang Thần, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Hắn vô vô Giang Thần bả vai, cảm khái nói, Giang Thần, ngươi cái này hai kiếm, không những đánh lui thú triều, càng làm cho chúng ta nhìn thấy Long Quốc tương lai hy vọng. Long Quốc từ trước đến nay sẽ không bạc đãi làm ra cống hiến người, lần này ngươi ít nhất có thể thu được chân yêu quân một cấp ngân trường. Chương 100. Mù mắt kiếm khách, nóng nảy toàn võng. Chương 100. Mù mắt kiếm khách, nóng nảy toàn võng. Triệu Thiết Anh lời nói này nói xong, xung quanh tất cả mọi người hâm mộ nhìn chăm chú lên Giang Thần. Một cấp ngân trường. Giang Thần mang theo giọng nghi vấn nói. Triệu Thiết Anh nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra trịnh trọng, không sai, trấn yêu quân huân chương hệ thống bên trong chia làm 3 cấp huân chương, cấp 2 huân chương, 1 cấp huân chương, đặc cấp huân chương. Một cấp huân chương xem như là cực cao vinh dự huân chương, chỉ có tại đối mặt diệt thành cấp bậc nguy cơ, đồng thời phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu lúc mới có tư cách thu hoạch được. Ngươi lần này lấy tam giai năng lực giả thân phận, một mình đánh lui 9 thành tứ giai thú triều, bảo vệ Phong Hòa huyện Bách Tính cùng trấn yêu quân trụ sở. Cứ như vậy chiến tích, cầm cái một cấp huân chương hoàn toàn không có vấn đề. Một bên Lý Cương cũng không nhịn được mở miệng tán dương, Giang Thần, cái này một cấp huân chương, bao nhiêu trấn yêu quân các tướng sĩ dùng hết cả đời đều khó mà với tới, ngươi cái này còn không có chính thức tiến vào trấn yêu quân, liền đã thu được. Giang Thần trầm mặc chỉ chốc lát, nói ra, ngạch, thu hoạch được huân chương về sau, có lẽ có tương ứng quân bộ điểm tích lũy khen thưởng a. Đối với chính mình mà nói, cái gì huân chương, căn bản không trọng yếu, chỉ có điểm thuộc tính mới là trọng yếu nhất khen thưởng. Lần này mình đem hết toàn lực, chém giết thú triều, cũng là vì điểm thuộc tính. Triệu Thiết Anh sửng sốt một hồi, cùng một bên Lý Cương liếc nhau, cười lên ha ha, ha 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 ha. Đương nhiên có. Một cấp huân chương, ít nhất có thể thu được 2000 điểm thuộc tính khen thưởng. Chỉ bất quá cụ thể ngạch số, còn cần báo cáo tổng bộ, trải qua xét duyệt quá trình phía sau mới có thể xác định. Nhưng ngươi yên tâm, cái này điểm tích lũy là chuyện bán đã đóng tiền, tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi. Nghe xong lời nói này, Giang Thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Có điểm tích lũy chẳng khác nào có điểm thuộc tính. 2000 điểm thuộc tính, đó chính là 200 điểm kỹ năng. Chính mình thông quan một lần bí cảnh, cũng kém không nhiều là nhiều như vậy. Phần thưởng này, trung thực nói, sát thực không ít. Vậy ta liền yên tâm. Giang Thần khỏe miệng hơi dương lên. Triệu Thiết Anh nghe vậy, cũng không tự chủ được nở nụ cười, ngươi tiểu tử này, còn rất thiết thực. Lý Cương cũng tại một bên phụ họa nói, bằng không thực lực có thể giống ngồi dọc kẹt đồng dạng. Giang Thần cái này vừa mới tiến vào trường quân đội hơn 2 tháng a. Ha 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 ha, Lao Lý nói cũng đúng. Triệu Thiết Anh cười lớn, nhìn xem Giang Thần, tốt, tốt, tốt. Chờ trở lại Tinh Hải trường quân đội, sẽ vì ngươi tổ chức một tràng toàn trường tập hợp nghi thức thụ hấn, khen thưởng cũng sẽ đồng bộ cấp cho. Cái kia đi, không có việc gì, Lao Lý ngươi để người hộ tống Giang Thần về doanh địa, kiểm tra một chút. Triệu Thiết Anh nhìn xem Lý Cương nói. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Giang Thần, trầm giọng nói, Giang Thần, ngươi có thể tại doanh địa nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi mấy ngày cũng được. Ngay sau đó, Lý Cương liền mệnh lệnh phó quan mang theo Giang Thần về doanh địa. Đúng lúc này, Trần Chính cũng chém giết một cái khác ngũ giai thâm viên cự mãng, trở lại doanh địa. Vừa tới đạt doanh địa phía trước Trần Chính, một mặt mộng bức nhìn trước mắt đầy đất thú vật thi. Trên đường đi, hắn hướng các binh sĩ hỏi thăm chuyện đã xảy ra, mới biết rõ ràng. Trần Chính biết Giang Thần một chiêu kia mạnh biết bao, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà có thể có như thế mãnh liệt. Liên tính là chính hắn, cũng căn bản là không có cách làm đến diệt đi nhiều như vậy tứ giai hung thú. Trần Chính ánh mắt khắp nơi dao động, rất nhanh, hắn liền tìm được Giang Thần thân ảnh. Giang Thần. Giang Thần nghe đến phía sau âm thanh, dừng bước lại. Trần Chính một đường chạy chậm đi tới Giang Thần bên cạnh, trên mặt viết đầy khiếp sợ, "Hảo tiểu tử, nghe nói ngươi hai kiếm gần như đoàn diệt tứ giai thú triều." "Ngừng, hội trưởng ngươi một cái khác thâm viên cự mãng cũng giải quyết." Giang Thần thần tình lạnh nhạt nói. "Giải quyết?" Trần Chính nhìn chăm chú lên Giang Thần, tiếp tục hỏi, "Không phải, ngươi làm sao làm được hai kiếm đoàn diệt thú triều? Ta nhớ kỹ ngươi phía trước tại Hậu Sơn bên trên, một kiếm kia cũng không có khủng bố như vậy à?" Giang Thần nghe vậy, chậm rãi nói, "Phía sau núi bên trên một kiếm kia, chỉ là thí chiêu mà thôi." Trần Chính không còn gì để nói, lại quay đầu liếc nhìn đầy đất chân của tay đức. Hắn nói sang chuyện khác, lần này ngươi đoán chừng có thể cầm tới công vân. A, vừa bạn Triệu Trung tướng nói, có lẽ có thể cầm cái một cấp ngân trường. Giang Thần nhẹ gật đầu, chậm rãi nói. Trần Chính kinh ngạc nhìn chăm chú lên Giang Thần. Một cấp ngân trường bình thường mà nói, ít nhất cũng phải rất mạnh cấp bậc thiếu tướng mới có thể cầm tới. Giang Thần cái này vừa mới tiến vào trường quân đội hơn 2 tháng, cầm cái một cấp ngân trường, không hợp thói thường, quá không hợp thói thường. Bên kia, liên tại Vương Cường ghi chép lại Giang Thần hai kiếm gần như đoàn diệt tứ giai thú triều một khắc kia trở đi. Ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ, các đại xã giao truyền thông bình đài liền bị cùng Giang Thần tương quan chủ đề toàn diện bá màn hình, nhiệt độ duy trì liên tục tăng vọt. Phát sóng trực tiếp phấn khích cắt miếng như tinh hỏa liêu nguyên, tại thế giới internet điên cuồng truyền bá, bị vô số dân mạng điên cuồng đăng lại chia sẻ, điểm kích lượng, điểm khen mấy cùng bình luận mấy như thoát cương ngựa hoang có bạo tạc thức tăng lên, cấp tốc đánh vỡ cái này đến cái khác ghi chép. Giang Thần ngữ bức, hai kiếm định càn khôn, đen truyền phấn, về sau thần ca chính là ta thần. Không phải, tam giai năng lực giả liền khoa trương như vậy sao? Nhớ ngày đó ta tam giai năng lực giả thời điểm, đối mặt tứ giai hung thú, nhân ra một cái bàn tay là có thể đem ta đập chết. Không hợp thói thường, quá không hợp thói thường. Ta nguyện xưng là mù mắt kiếm thần. Thế giới internet nháy mắt bị châm lửa, nhấc lên một trận phô thiên cái địa nhiệt nghị chiều dâng. Vô số dân mạng đắm chìm tại đối Giang Thần thực lực cường đại sợ hai thán phục cùng rung động bên trong. Bọn họ tại từng cái xã giao trên bình đài nói thoải mái, chia sẻ cảm thụ của mình cùng ý nghĩ, chủ đề nhiệt độ giá cao không hạ. Cùng lúc đó, các đại truyền thông cũng nhộn nhịp theo vào đưa tin, đối Giang Thần sự tích tiến hành thâm nhập đào móc cùng phân tích. Long Quốc quan phương tin tức truyền thông Long Quốc Nhật báo chuyên môn thông báo một thiên trưởng thiên đưa tin, tiêu đề là anh hùng trẻ tuổi Giang Thần, hai kiếm định càn khôn, thủ hộ Long Quốc tương lai. Đưa tin bên trong kỹ càng giới thiệu Giang Thần trưởng thành kinh lịch, tại Tinh Hải trưởng quân đội học tập tình huống cùng với lần này tại Phong Hòa huyện anh dũng biểu hiện. Văn chương bên trong viết, Giang Thần xuất hiện, để chúng ta nhìn thấy Long Quốc thế hệ tuổi trẻ vô hạn tiềm lực cùng thực lực cường đại. Hắn dùng hành động của mình thuyết minh cái gì là trách nhiệm cùng đảm đương, là chỗ có người tuổi trẻ tạo tấm gương. Không chỉ như thế, tại Long Quốc nóng nảy nhất video ngắn phần mềm bên trên, càng là nhấc lên một tràng mở ra mặt khác đặc hiệu khiêu chiến dậy sóng. Ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng, tương quan chủ đề trọng lực khống chế mô phỏng theo video liền như măng mọc sau mưa hiện lên, số lượng cao tới 83 bạn cái. Trong đó sốt dẻo nhất một đầu video là một vị thợ cắt tóc lợi dụng máy sấy sức gió, xào rượu thổi lên khách hàng tóc, đồng thời phối hợp cốc huyễn kiếm khí âm thanh, sáng ý 10 phần, hấp dẫn đại lượng dân mạng điểm khen cùng phát. Liên thương nghiệp lĩnh vực cung cấp tốc người được trong đó cơ hội buôn bán. Nào đó thuốc nhỏ mắt nhãn hiệu thậm chí trực tiếp lấy ra Giang Thần lúc chiến đấu nổi bật đặc biệt màn ảnh, đánh ra rất có lực trùng kích quảng cáo từ liền tính nhìn không thấy, cũng có thể thay đổi thế giới. Đầu này họp báo quảng cáo về sau, ngắn ngủi nửa giờ, lượt xem liền xông phá 100 vạn đại quan, đã dẫn phát rộng rãi quan tâm. Nhưng mà, bởi vì khả năng dính đến một chút bản quyền cùng tuyên truyền quy phạm vấn đề, nên quảng cáo rất nhanh liền bị bình đài phong cấm. Trong lúc nhất thời, có quan hệ Giang Thần từ đầu cường thế chiếm đoạt bảng hot sẽ ở trước 10 vị trí. Trong đó, mù mắt kiếm khách từ đầu nhiệt độ càng là một kỵ tuyệt trần, tương quan video lượng đạt tới mấy ngàn và nhiều. Cẩn thận xem những video này, đại bộ phận đều là đám dân mạng mô phỏng theo loại tác phẩm, mọi người nhộn nhịp lấy phương thức của mình, đối Giang Thần biểu đạt kính ngưỡng cùng sùng bái chi tình. Cũng trong lúc đó, tại một chỗ rừng cây bên trong, Đường Sở Giao kinh ngạc nhìn quét điện thoại, bất kể thế nào quét, đều là Giang Thần tương quan video. Đường Sở Giao nhìn xem dưới lòng bàn chân tam giai hung thú thi thể, lẩm bẩm nói, ta còn tại quét tam giai nhiệm vụ, Giang Thần đã có thể hai kiếm diệt đi tứ giai thú triều. Chương 101, thu hấn. Chương 101, thu hấn. 3 ngày sau, Tinh Hải trường quân đội nhà ăn. Vương Đại Mụ nắm chặt đồ lau nhà tay ngăn không được địa run rẩy, kích động cùng hưng phấn lộ rõ trên mặt. Điện thoại giá đỡ bên trên phỉ hữu lì tật tản ra quang mang mãnh liệt, đem nhà ăn bếp sau chiếu lên ảm đạm một mảnh, giống như ban ngày. Phòng trực tiếp nhân số chính đang điên cuồng nhảy lên, chữ số không ngừng kéo lên, 87 vạn, 103 vạn, 215 vạn. Mưa đạn giống như mãnh liệt hồng thủy đồng dạng, phô thiên cái địa che mất toàn bộ màn hình. Mọi người trong nhà nhìn thấy không, bên kia chính là Giang Đồng Học. Vương Đại Mụ một bên nói, một bên đưa điện thoại màn ảnh vững vàng nhắm ngay cách đó không xa đang lặng lặng ăn cơm Giang Thần. A Di nói với các ngươi à, đứa nhỏ này mỗi lần đều muốn. Cách đó không xa. Giang Thần lỗ tai có chút bảy bỗng lúc đích, nội tâm không còn gì để nói. Không nghĩ tới chính mình hiện tại đã hỏa đến loại này trình độ. Hắn khẽ lắc đầu, tiếp tục tích cực ăn cơm. Đúng lúc này, Đường Sở Giao cũng cầm đồ ăn bàn, ngồi đến Giang Thần bên cạnh. Giang Thần, nghe nói chờ chút muốn thao trường tập hợp, cũng không biết muốn làm gì. Tiếng nói vừa ra, Vương Minh chép miệng đi hạ miệng, trên mặt tràn ngập hâm mộ nói, còn có thể làm gì? Cho thần ca thụ hơn thôi. Hôm nay ngươi không thấy được tới thật nhiều chiếc xe bọc thép sao? Giang Thần nghe vậy, động tác có chút dừng lại, lập tức tiếp tục như không có việc gì ăn cơm. Tập hợp nguyên nhân rất rõ ràng, cho chính mình đưa điểm tích lũy tới, sẽ chờ những ngày điểm tích lũy thêm điểm đây. Nghĩ đến cái này, Giang Thần không nhịn được nội tâm một trận mừng rỡ. Thu hấn. Đường Sở Giao ánh mắt lập lòe, đúng nha, thật không nghĩ tới, Giang Thần, ngươi đã mạnh tới mức này. Nói đến đây, Đường Sở Giao tự giễu đồng dạng lắc đầu, cười cười. Nàng nhớ tới mới vừa giác tỉnh lúc, còn nói khoác không biết ngượng muốn kéo Giang Thần, kết quả không riêng bị Giang Thần mang, còn rơi xuống chênh lệch lớn như vậy. Thứ giai thú triều a. Đừng nói cấp 4, chính là tam giai thú triều, chính mình cũng không hề có lực hoàn thủ. Một lát sau, ba người thu thập xong đĩa, theo dòng người hướng về thao trường đi đến. Khoảng cách thao trường càng gần, tiếng người huyên náo liền càng thêm rõ ràng. Chỉ chốc lát, bọn họ liền đến thao trường, tại bước vào thao trường một khắc này, ngáy mắt bị cảnh tượng trước mắt rung động. Thao trường một bên, sắp hàng chỉnh tề động tác chiếc uy phong lẫm liệt xe bọc thép, thân xe tại ánh mặt trời chiếu rọi lóe ra lạnh lùng kim loại sáng bóng, tản ra một cỗ khiến người kính sợ lực lượng cảm giác. Xe bọc thép xung quanh, dáng người thẳng tắp quân nhân đứng nghiêm, bọn họ mặc thống nhất chế phục, thần sắc trang nghiêm. Cái kia một thân chỉnh tề quân trang, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng tung bay, mỗi một cái động tác tinh tế đều để lộ ra nghiêm chỉnh huấn luyện phong phạm. Các lao sư từ lâu tại vị trí chỉ định đứng vững. Thao trường trung ương, lâm thời xây dựng lên một tòa trang nghiêm mà lộng lẫy đài chủ tịch. Đài chủ tịch bối cảnh trên bảng, to lớn Long Quốc tiêu chí rõ ràng mà chói mắt, phía dưới viết Tinh Hải trưởng quân đội nghi thức thụ huấn vài cái chữ to. Trên đài hội nghị, trưng bày một tấm phủ lên màu đỏ vải nhung cái bàn, trên mặt bàn để một cái tinh xảo chiếc hộp màu đen. Toàn bộ thao trường, tiếng người huyên náo. Ta đi, thụ huấn. Cho ai thụ huấn a? Quy cách này cũng quá cao a. Vị kia tựa như là Diệp Thanh trung tướng. Các ngươi có phải hay không ngốc a? Cho thần ca thụ huấn a, gần nhất trên mạng đều chuyển khắp, một cấp huân trường. Một cấp huân trường? Rất nhiều bước sao? Thao, mỗi năm có thể thu được một cấp huân trường, không đến 10 người tốt a. Liên tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, phó hiệu trưởng Đỗ Hồng Sinh bước vững vàng bộ pháp đi lên đài chủ tịch. Hắn mặc chỉnh tề quân trang, trước ngực mang đầy đủ các loại màu sắc khác nhau huân trường, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, trong ánh mắt để lộ ra uy nghiêm cùng trang trọng. Khu khu cụ, đều yên tĩnh. Đỗ Hồng Sinh lời nói xuyên thấu qua loa phóng thanh, rõ ràng truyền lại đến thao trường mỗi một cái góc. Nguyên bản huyên náo thao trường nháy mắt yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người hắn. Các bạn học, hôm nay đem các ngươi tụ tập tại chỗ này mục đích, tin tưởng các ngươi cũng đã biết, đó chính là cử hành một tràng ý nghĩa phi phàm nghi thức thụ huấn. Tại trước đây không lâu Phong Hòa huyện thú triều trong nguy cấp, chúng ta Tinh Hải trưởng quân đội một học sinh, bằng vào chính mình chắc tuyệt thực lực cùng không sợ dũng khí, đứng ra, thành công đánh lui tứ giai thú triều, bảo vệ dân chúng địa phương cùng chân yêu quân trụ sở an toàn. Hắn anh dũng sự tích, không những cho chúng ta Tinh Hải trưởng quân đội tranh đến vinh dự, càng là toàn bộ Long Quốc tạo tấm gương. Cái này một vị đồng học, tin tưởng các ngươi đại bộ phận người cũng đều biết. Đỗ Hồng Sinh ngừng lại một hồi, ánh mắt đảo qua thao trường bên trong mỗi một vị học sinh, cuối cùng rơi vào Giang Thần trên thân. Hiện tại, ta tuyên bố, lần này nghi thức thụ vấn đối tượng là Giang Thần đồng học. Đỗ Hồng Sinh lớn tiếng nói. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ thao trường nháy mắt sôi trào lên. Mọi người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Giang Thần vị trí. Tại đội ngũ học sinh bên trong, Tinh Hải trường quân đội năng lực giả hiệp hội Trương Thanh Vũ, Dương Hiểu Đồng, Sở Lương đám người vai sóng vai đứng tại một khối. Con mắt của bọn hắn gắt gao chăm chú địa tập trung vào chính hướng đi đài chủ tịch Giang Thần. Chậc chậc chậc, thật không nghĩ tới, cái này Giang Thần làm sự tình một kiện so một kiện khoa trương a. Trương Thanh Vũ một bên nhẹ nhàng lắc đầu, một bên phát ra trận trận cảm khái. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khó có thể tin, đầu tiên là liên phá hai cái bí cảnh ghi chép, còn cầm ẩn tàng khen thưởng, tiếp theo chính là xử lý nguyên tố ma, hiện tại tốt, càng mụ hắn khoa trương, đều diệt thú triều. Dương Hiểu Đồng ánh mắt từ đầu đến cuối đều chưa từng từ trên thân Giang Thần rời đi, nàng có chút nheo mắt lại, nhẹ giọng phụ hòa nói, đúng vậy à, một cái học sinh cầm một cấp huân trường, từ trước đến nay chưa từng thấy. Trương Thanh Vũ trong ánh mắt lóe ra phức tạp quan mang, có ghen tị, có khâm phục, nào chỉ là cái học sinh, mụ hắn vẫn là cái mới vừa vào học hơn 2 tháng tân sinh. Cùng hắn cùng giới những học sinh khác, hơn phân nửa kết nối nhiệm vụ tư cách đều không có a. Trương Thanh Vũ cảm khái, tiếng nói vừa ra, hắn liền quay đầu nhìn hướng bên cạnh Sở Lương, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đề nghị, lao sở, tiếp xuống không sai biệt lắm cũng nhanh là những học sinh mới cái thứ 3 bí cảnh, bằng không chúng ta đánh cược, liền cược Giang Thần có thể hay không tại lần này bí cảnh bên trong cầm tới ẩn tàng khen thưởng. Thế nào, có dám hay không? Có dám hay không? Sở Lương có chút nhíu mày, không chút do dự đáp lại nói, được a, ta cược có thể cầm tới. Trương Thanh Vũ nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn, hai tay tại trên không vung dậy, lớn tiếng kêu ầm lên, không phải chứ, lao sở, người cái này cũng quá không theo sáo lộ ra bài, ta cũng cảm thấy hắn có thể cầm tới a. Cái này còn thế nào cược? Lúc này, trên đài hội nghị, Đỗ Hồng Sinh mỉm cười gật đầu, trên mặt vui mừng chi tình lộ rõ trên mặt, ra hiệu Giang Thần đứng đến một bên. Sau đó, Diệp Thanh Trung tướng tại mấy tên sĩ quan cùng đi, bước chân ổn có lực bộ pháp đi lên đài chủ tịch. Diệp Thanh Trung tướng mặc phẳng phiu quân trang, quân hàm bên trên kim tinh dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, tựa như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất ngôi sao. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối Giang Thần tán thưởng cùng khẳng định, mỗi một bước đều bước ra trung tướng uy nghiêm cùng khí thế. Diệp Thanh Trung tướng trong tay nâng chiếc hộp màu đen, bộ pháp ung dung chậm rãi đi đến Giang Thần bên cạnh. Hắn nhếch miệng lên, lộ ra một cái mỉm cười hòa ái, âm thanh trầm ổn mà có lực nói, "Giang Thần đồng học, ngươi tại Phong Hòa huyện anh dũng biểu hiện, đầy đủ hiện ra một tên ưu tú quân nhân đảm đương cùng trách nhiệm, ngươi dùng hành động của mình thuyết minh cái gì là dũng khí, cái gì là lực lượng. Ngươi là Long Quốc kiêu ngạo, cũng là Tinh Hải trưởng quân đội kiêu ngạo. Hiện tại, ta đại biểu trấn yêu quân, trao tặng ngươi trấn yêu quân một cấp huân trường, để bày tỏ rõ ngươi chắc tuyệt công hiến." Chương 102, thứ giai năng lực giả. Chương 102, thứ giai năng lực giả. Diệp Thanh Trung tướng từ từ mở ra chiếc hộp màu đen, động tác nhu hòa mà trang trọng, lấy ra viên kia kim quang lóng lánh một cấp huân chương. Hắn đi lên trước, nhẹ nhàng đem huân chương đeo tại Giang Thần trước ngực, giờ khắc này, phản phất thời gian cũng vì đó bất động, toàn bộ trường học, tất cả học sinh đều tại chứng kiến cái này một vinh quang ngáy mắt. Tại Đỗ Hồng Sinh dẫn đầu xuống, toàn bộ thao trường bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô, hồi lâu không ngừng. Các bạn học trên mặt tràn đầy kích động cùng hưng phấn, bọn họ tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô giống như sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp, phản phất muốn đem toàn bộ thao trường lật tung. Một lát sau, thao trường tiếng vỗ tay dần dần dừng lại, toàn bộ thao trường lại khôi phục tương đối yên tĩnh. Diệp Thanh Trung tướng nói tiếp, đồng thời, vì tiến một bước khích lệ ngươi tại con đường tương lai bên trên không ngừng tiến lên, Trấn Yêu Quân quyết định khen thưởng ngươi 2000 điểm quân bộ điểm tích lũy hoặc là trực tiếp khen thưởng ngươi 2000 điểm thuộc tính. Diệp Thanh Trung tướng nói xong, đem khắc một cái hộp mở ra, bày ở Giang Thần trước mặt. Trong hộp là một viên khoảng chừng 2 cái quả táo lớn, tản ra ánh sáng màu trắng thuộc tính quang cầu. Giang Thần hai hàng lông mày có chút bên trên trọn. Không nghĩ tới cái này Trấn Yêu Quân khen thưởng còn rất nhân tính hóa. Thế mà còn có thể trực tiếp cho điểm thuộc tính. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Dù sao đối với đại bộ phận người mà nói, quân bộ điểm tích lũy tỷ lệ lớn đều là dùng để đổi điểm thuộc tính. Huống chi Trấn Yêu Quân quân bộ cũng đã biết chính mình đổi một thanh nguyên tố vũ khí. Giang Thần đứng vững thân thể, dáng người thẳng tắp như tùng, hướng về Diệp Thanh Trung tướng chào theo kiểu nhà binh, âm thanh kiên định mà to, cảm ơn Diệp Trung tướng khẳng định cùng cổ vũ, ta nhất định sẽ nhớ kỹ sứ mệnh, không cô phụ mọi người kỳ vọng. Lời nói này nói xong, Giang Thần tiếp tục nói, ta vẫn là trực tiếp lựa chọn điểm thuộc tính đi. Diệp Thanh nhẹ gật đầu, tựa hồ đã sớm biết Giang Thần lựa chọn. Hắn đem chứa thuộc tính quang cầu hộp gỗ đưa cho Giang Thần, sau đó hướng Giang Thần kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Trên thao trường vang lên lần nữa lôi động tiếng vỗ tay. Trương Thanh Vũ nhìn xem trên đài Giang Thần, nhịn không được cảm thán nói, tiên sư nó, cái này cũng quá đỏ mắt ta. Cái này Giang Thần, điểm thuộc tính đều là mấy ngàn cẩm. Suy nghĩ một chút chúng ta lúc trước mới vừa vào học thời điểm, có 200 điểm liền cao hứng chết rồi. Lời nói này nói xong, xung quanh cán bộ cũng đều trầm mặc. Rất hiển nhiên, Trương Thanh Vũ nói chính là sự thật, cũng chỉ có Giang Thần có thể làm đến mới vừa vào học liền mấy ngàn cẩm điểm thuộc tính. Ai, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Giang Thần thực lực càng mạnh, đối chúng ta Tinh Hải trưởng quân đội đến nói cũng là chuyện tốt. Dương Hiểu Đồng nói bổ sung. Sở Lương khỏe miệng hơi dương lên, cách cục nhỏ, đối chúng ta Long Quốc mới là thiên đại hảo sự à. Lúc này đội ngũ bên kia, Giang Thần đã trở về đội ngũ bên trong. Vương Minh đầy mặt kích động, hai mắt tỏa ánh sáng, trong thanh âm lộ ra khó mà ức chế hưng phấn cùng sùng bái, lôi kéo cuống họng hô to, như bức cá thần ca. Nhưng mà, Giang Thần chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, xem như là đối Vương Minh đáp lại, chợt liền đem lực chú ý từ Vương Minh trên thân rời đi, đối tất cả xung quanh đều lộ ra không quan tâm. Giờ phút này, trên đài Diệp Thanh Trung tướng cùng Đỗ Hồng Sinh chính thao thao bất tuyệt phát biểu khích lệ nhân tâm nói chuyện, những cái kia ngôn từ sục sôi, tràn ngập cổ vũ lời nói, tại Giang Thần nghe tới lại giống như gió bên tai, mảy may dẫn không lên hắn hứng thú. Hắn tâm tư hoàn toàn không ở trên đây, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, thêm điểm. Tại hấp thu viên kia to lớn thuộc tính quang cầu về sau, Giang Thần thần thức lóe lên, quả quyết bắt đầu thêm điểm. Giao diện thuộc tính hiện lên từng trận kim quang. Cuối cùng, hắn giao diện thuộc tính thêm điểm hoàn thành. Lực lượng: 1720 tinh thần, 3440 thể chất, 1720 nhanh nhẹn, 1720 có thể điều khiển trọng lực, 172 tấn, 20 điểm tinh thần lực thuộc tính gia tăng 1 tấn có thể phân phối điểm thuộc tính, không tại triệt để thêm xong điểm phía sau. Giang Thần chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc lại thuần túy lực lượng như mãnh liệt như thủy triều, tràn vào thân thể của mình. Cỗ lực lượng này tại tứ chi bách hải của hắn ở giữa mạnh mẽ đâm tới, chỗ đến, đều nhắc lên một trận mãnh liệt xung kích. Mới đầu, cỗ lực lượng này mang tới mãnh liệt xung kích để Giang Thần cảm thấy một trận nhẹ nhàng khó chịu, các vị trí cơ thể đều chuyển đến một loại căng cứng cùng căng đau cảm giác. Nhưng rất nhanh, hắn liền thích hướng loại này biến hóa, mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một cái xương cốt đều giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đại địa, tham lam hấp thu cô năng lượng này. Cơ thể của hắn tại cô năng lượng này tầm bổ bên dưới, nhanh chóng bành trướng, căng cứng, nguyên bản đường cong trôi chảy bắp thịt hình dáng thay đổi đến càng thêm rõ ràng, tràn đầy lực lượng cảm giác. Xương cốt cũng tại phát sinh thể biến, nguyên bản cứng rắn xương cốt tại năng lượng tẩy lễ bên dưới, thay đổi đến cứng cáp hơn, bền chắc. Hô, tổng điểm thuộc tính đã đi tới 8600 điểm. Cũng chính là nói, mình đã là tứ giai năng lực giả. Cái thứ ba bí cảnh đều không có vào, liền đã đạt tới tứ giai năng lực giả. Cũng không dám nghĩ, tiếp xuống cái thứ ba bí cảnh, chính mình làm như thế nào loạn giết. Bên kia, một chỗ bên trong trụ sở dưới đất, ánh đèn mờ nhạt mà lấp loé không yên, khắp nơi đều là âm u và bức, tràn ngập bị dị khí tức. Người thu hoạch tổ chức thủ lĩnh, giờ phút này chính ngồi một mình ở một tấm băng lanh ghế đá, thân hình bị hắc ám thôn vẹ hơn phân nửa, chỉ lưu lại một cái mơ hồ mà cao lớn hình dáng. Tại hắn ngay phía trước, một mặt to lớn màn hình tản ra chói mắt lang quang, tuần hoàn phát hình Giang Thần hai kiếm đoàn diệt thú triều video. Thủ lĩnh khuôn mặt nút ở bóng tối bên trong, hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Đột nhiên, phanh! Một tiếng lột ngạt mà rung động tiếng vang ở căn cứ bên trong quanh quẩn ra. Chỉ thấy thủ lĩnh đáp lên trên tay vịn tay phải, đột nhiên phát lực, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người. Nguyên bản cứng rắn vô cùng ghế đá tay vịn, tại cỗ lực lượng này xung kích bên dưới, nháy mắt hóa thành một mịn, mảnh đá dì rào địa rơi trên mặt đất. Lúc này, một tên thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí từ trong bóng tối đi ra, hắn hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng thủ lĩnh cái kia tràn đầy lửa giận con mắt. Thủ lĩnh, thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy, cái này Giang Thần lợi hại như thế, đã nghiêm trọng uy hiếp đến kế hoạch của chúng ta, muốn hay không? Chúng ta bây giờ liền phái người bắt lấy hắn. Thủ lĩnh chậm rãi quay đầu, ánh mắt như dao bắn về phía thủ hạ. Thủ hạ bị cái này ánh mắt dọa đến toàn thân run lên, không tự chủ được lui về sau một bước. Thủ lĩnh trầm mặc, trong tay siết thật chặt một tấm có in Giang Thần bức ảnh tư liệu. Trên tấm ảnh Giang Thần ánh mắt kiên định, khuôn mặt lạnh lùng, để lộ ra một cố cùng tuổi tác không hợp thành thục cùng chứng trạng. Một lát sau, hắn cuối cùng chậm rãi mở miệng, âm thanh âm u mà khàn khàn, liên tục phá hai lần bí cảnh ghi chép, hơn 2 tháng thời gian, liền có thể làm đến hai kiếm miểu sát gần bạn chỉ tứ giai hung thú, nhân tài như vậy, nếu như có thể cho chúng ta sử dụng, vậy sẽ đại đại tăng nhanh kế hoạch của chúng ta tiến độ. Nhưng nếu như hắn cự tuyệt đâu? Thủ hạ cả gân hỏi. Vậy liền, thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia tàn nhẫn mà nụ cười lạnh như băng, chết. Hắn đứng dậy, đi đến trước màn hình, nhìn chăm chú phía trên Giang Thần thân ảnh, trong ánh mắt lóe ra phức tạp quan mang, có thưởng thức, có ghen ghét, càng có một tia khó mà che giấu sát ý lần tiếp theo bí cảnh, tại hơn nửa tháng về sau, ta sẽ đi đích thân chiếu của hắn. Thủ lĩnh trong ánh mắt hiện lên một vẻ ngoan lệ. Chương 103. Lắng nghe vạn vật thanh âm. Chương 103. Lắng nghe vạn vật thanh âm. Tinh Hải Trường quân đội thao trường bên trên. Đỗ Hồng Sinh phó hiệu trưởng vẫn như cũ đứng tại trên đài hội nghị, sinh động như thật địa phát biểu rõ ràng, cổ vũ nhân tâm nói chuyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn diễn thuyết kéo dài thật lâu, dưới đài các học sinh sớm đã nghe đến buồn ngủ cấp trên, từng cái buồn ngủ, đầu thỉnh thoảng lại hướng xuống cụt. Nhưng dù cho như thế, mọi người cũng chỉ có thể gắng chống đỡ tinh thần, dù sao nói chuyện người là phó hiệu trưởng, liền tính lại khốn cũng phải kiên trì nghe tiếp. Chỉ bất quá, Giang Thần nhưng là một ngoại lệ, suy nghĩ của hắn ngừng trong đầu bảng kỹ năng bên trên. Có thể phân phối điểm kỹ năng, 340 hạ kỳ quan sát level. 180 trước mắt phạm vi 1000m, tiếp theo đẳng cấp, phạm vi quyết tán đến 2000m hạ kỳ vũ trang level. 180 đã lĩnh ngộ bật sổ cụ phóng ra ngoài, tiếp theo đẳng cấp, nội bộ phá hư mù kiếm thuật level. 160 trước mắt đã lĩnh ngộ kiếm khí tinh thông, tiếp theo đẳng cấp, kiếm cương thuần thục trọng lực lĩnh vực level. 160 trước mắt lĩnh vực phạm vi 1000m, tiếp theo đẳng cấp, phạm vi quyết tán đến 2000m, lĩnh ngộ trọng lực sóng điều khiển tinh thông trọng lực đao mãnh hổ, level. 40 trước mắt có thể kèm theo 500 trọng lực. Tiếp theo đẳng cấp, có thể kèm theo 1000 trọng lực hơi thở của mặt trời level. 10150, trước mắt lực phá hoại tăng phúc 10 lần, tiếp theo đẳng cấp, lực phá hoại tăng phúc 15 lần hải quân lục thức level. 30040 nhắc nhở, nhiều hạng kỹ năng cộng lại phía sau tổng đẳng cấp, đạt tới level 30 lúc, có thể giải khóa tiếp theo kỹ năng, Hạ Kỳ Bá Vương. Hiện nay giải tỏa tiến độ 23-40. Giang Thần chuyên chú nhìn chăm chú trong đầu bảng kỹ năng, tay phải vô ý thức sờ lên cái cằm, rơi vào trầm tư. Chính mình hiện nay nắm giữ 340 điểm có thể phân phối điểm kỹ năng. Nếu như đem những này điểm số toàn bộ lợi dụng, vừa bạn có thể điểm một cấp cần 180 điểm kỹ năng, lại điểm một cấp cần 160 điểm kỹ năng. Mà tại ở trong đó, cần 180 điểm kỹ năng, có Hạ Kỳ quan sát cùng Hạ Kỳ vũ trang. Cái trước có khả năng mở rộng phạm vi cảm giác của mình, cái sau thì có thể tăng cường lực phá hoại. Bây giờ, 1000m tầm mắt cảm giác phạm vi, nói thật, sát thực lộ ra không quá đủ. Kẻ bùn sổ cụ cấp tiếp theo, có thể trực tiếp đem cảm giác phạm vi mở rộng đến 2000m, cũng chính là 2 cây số. 2 cây số phạm vi, thông thường sinh hoạt cùng chiến đấu, có lẽ không sai biệt lắm liền đủ. Nghĩ đến cái này, Giang Thần không khỏi nghĩ lên, đời trước trên địa cầu cái kia được vinh dự đại pháo bù lệ phản thiết bị súng bắn tỉa. Viên đạn tốc độ cũng bất quá mới 853m mỗi giây. Nếu là đem Hạ Kỳ quan sát tăng lên tới 2000m cảm giác phạm vi. Như vậy, dù cho bù lệ tại 2000m bên ngoài nổ súng, chính mình cũng đầy đủ nắm giữ 2 giây nhiều phản ứng thời gian. Kể từ đó, tại tăng lên Hạ Kỳ quan sát đến level 4B sau, muốn dựa vào viễn trình đơn thể công kích đánh trúng chính mình, gần như đã trở thành một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Suy nghĩ đến đây, Giang Thần khỏe miệng hơi dương lên. Trước lại tăng một cấp Hạ Kỳ quan sát. Đinh. Theo một vệt kim quang hiện lên, một cỗ lực lượng nháy mắt tại Giang Thần trong cơ thể tuôn ra. Ngay sau đó, cảm giác của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản ồn ào thao trường âm thanh, nháy mắt thay đổi đến vô cùng rõ ràng. Mỗi một cái học sinh nhỏ xíu tiếng hít thở, tiếng tim đập, thậm chí liền cách đó không xa trong bụi cỏ côn trùng vỗ cánh âm thanh, đều rõ ràng truyền vào trong thai của hắn. Đỗ Hồng Sinh mỗi một chữ phát ra tiếng chi tiết, dây thanh chấn động tần số, cùng với bởi vì hô hấp tiết tấu biến hóa mà sinh ra ngữ điệu chập trùng, đều bị phóng đại vô số lần. Giang Thần tầm mắt cũng không tại giới hạn tại 1000m phạm vi, mà là giống như nước thủy triều hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Lấy hắn làm trung tâm, bán kính 2 cây số phạm vi bên trong, tất cả đồ vật đều tại cảm giác của hắn bên trong. Hắn có thể nhìn đến sân trường phía sau núi trong rừng cây chim nhỏ nghỉ lại cùng bay lượn, có thể nhìn đến lầu dạy học bên trong nhân viên công tác. Những cái kia nguyên bản bị che chắn vật thể, tại cảm giác của hắn bên trong phảng phất đều thay đổi đến trong suốt, không có chút nào bí mật có thể nói. Không chỉ như thế, tại đem kẻ bùn sổ cụ tăng lên tới level 4 giờ, Giang Thần cảm giác không tại vẹn vẹn giới hạn tại thị giác cùng tính giác, còn kéo dài đến càng thêm tinh tế phương diện. Hắn có thể cảm nhận được không khí bên trong mỗi một tia gió nhẹ lưu động, có thể phát giác được xung quanh sinh vật cảm xúc biến hóa vi diệu. Những cái kia buồn ngủ các học sinh, bọn họ sâu trong nội tâm bực bội, vẻ mặt cùng với đối diễn thuyết bất đắc dĩ, đều giống như rõ ràng tín hiệu truyền lại đến trong đầu của hắn. Mà nơi xa thỉnh thoảng đi qua mấy con động vật nhỏ, sợ hãi của bọn nó, hiếu kỳ hoặc là bình tĩnh cảm xúc, cũng đều có thể được hắn bén nhạy bắt được. Giang Thần nếm thử đem cảm giác tập trung ở một cái nào đó đốt. Nháy mắt, cái điểm kia tất cả tin tức giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy một con kiến bò trên mặt đất quy tích, thậm chí có thể cảm nhận được con kiến xúc giác mỗi một lần đong đưa mang đến cảnh vật xung quanh biến hóa rất nhỏ. Hắn có thể nghe đến con kiến bò lúc chân cùng mặt đất ma sát sinh ra yếu ớt âm thanh, cùng với con kiến cùng đồng bạn ở giữa thông qua xúc giác truyền lại tin tức. Đây là lắng nghe vạn vật thanh âm. Giang Thần nội tâm không nhịn được chấn động, lập tức khỏe miệng hơi dương lên. Không nghĩ tới đem kẻ bùn sổ cụ tăng lên tới level 4, vậy mà còn có thể làm đến loại này tình trạng. Chỉ bất quá, bây giờ còn chưa biện pháp làm đến rất khoa trương tình trạng, nhất định phải đem cảm giác độ cao tập trung đến một điểm nào đó, mới có thể nghe đến vạn vật thanh âm. Bất quá cái này cũng đầy đủ, dù sao còn có thể tiếp lấy thăng cấp. Hạ Kỳ quan sát level 4.0, 540 trước mắt phạm vi 2000m, tiếp theo đẳng cấp, phạm vi tăng lên đến 10000m, lĩnh ngộ kiến thức giết tiếp theo đẳng cấp, quả nhiên có thể giải khóa kiến thức giết. Chiếu như thế xem ra, bật sổ sổ cụ điểm đến level 5, tỷ lệ lớn có khả năng lĩnh ngộ quyền xương xung kích. Chỉ bất quá cái này điểm kỹ năng nhu cầu là thật hơi cao một chút, mà còn không chỉ là kiến thức giết, cấp tiếp theo cảm giác phạm vi trực tiếp tăng lên gấp 5 lần, đạt tới 10 km. Ý vị này chính mình đem triệt để thoát khỏi mắt mù quá nhiều. Nắm giữ một cái bán kính 10 km 360 độ toàn bộ phương hướng cảm giác phạm vi, liền tính dùng một cái khỏe mạnh con mắt đến đổi, cũng tuyệt đối không đổi tốt ta. Có thể phân phối điểm kỹ năng 160 hô, còn lại 160 điểm kỹ năng, có khả năng điểm chỉ có mù kiếm thuật cùng trọng lực lĩnh vực. Mù kiếm thuật level 5.0, 160 trước mắt đã lĩnh ngộ kiếm khí tinh thông, tiếp theo đẳng cấp, kiếm cương thuần thục trọng lực lĩnh vực level 5.0, 160 trước mắt lĩnh vực phạm vi 1000m, tiếp theo đẳng cấp, phạm vi khuyết tán đến 2000m, lĩnh ngộ trọng lực sóng điều khiển tinh thông. Hai cái này kỹ năng tăng lên mũ kiếm thuật đơn giản chính là nhiều thêm chút lực phá hoại. Mình bây giờ cảm giác phạm vi đã đạt tới 2000m, nếu như tăng lên trọng lực lĩnh vực, liền không đơn thuần là tăng lên lực phá hoại, còn có thể tăng lên điều khiển phạm vi. Mà còn tiếp theo đẳng cấp còn có thể lĩnh ngộ tinh thông cấp bậc trọng lực sóng điều khiển, có lẽ liền có thể làm đến ạ niềm bên trong phủ gì tỏ ra trọng lực bắn ngược một chiêu thức này. Bây giờ phòng ngự của mình tính kỹ năng chỉ có khối sắt, nhưng mà khối sắt tồn tại thiếu hụt chí mạng, đó chính là tại sử dụng thời điểm không cách nào di động. Cái này trong thực chiến không thể nghi ngờ là một cái to lớn thai hoàng ẩm. Cho nên, hai cái này kỹ năng, không hề nghi ngờ, thăng cấp trọng lực lĩnh vực đối hiện nay tăng lên là lớn nhất. Nghĩ đến cái này, Giang Thần quả quyết đem còn lại điểm kỹ năng đều phân phối cho trọng lực lĩnh vực. Đinh, trọng lực lĩnh vực level 5, trọng lực lĩnh vực level 6, chương 104. Trọng lực bắn ngược. Chương 104, trọng lực bắn ngược. Đinh trọng lực lĩnh vực LV. Nam trọng lực lĩnh vực LV. 60320 trước mắt lĩnh vực phạm vi 2000m, tiếp theo đẳng cấp, phạm vi khuyết tán đến 5000m theo hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Giang Thần trong cơ thể lại lần nữa dâng lên một cỗ toàn bộ lực lượng mới. Cỗ lực lượng này cùng lúc trước tăng lên hạ kỳ quan sát lúc hoàn toàn khác biệt, nó trầm ổn, nặng nề, mang theo một loại khó nói lên lời uy nghiêm. Giang Thần chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều tại cái này một khắc mở ra, phản phất cùng không gian xung quanh thành lập một loại liên hệ kỳ diệu. Nguyên bản chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được trọng lực tràng, giờ khắc này ở cảm giác của mình bên trong thay đổi đến vô cùng rõ ràng, mỗi một tia trọng lực ba động, mỗi một chỗ trọng lực biến hóa, đều giống như tại trước mắt mình triển khai một bức tỉ mỉ bức tranh. Chính mình có thể rõ ràng nhìn đến trọng lực trong không khí lưu động quy tích, tựa như nhìn thấy róc rách dòng suối ở trong núi vô lượng. Mình bây giờ, đối trọng lực khống chế đã thăng lên đến một cái toàn bộ cấp độ mới. Loại này lực khống chế không vẹn vẹn thể hiện tại phạm vi mở rộng bên trên, càng thể hiện tại đối trọng lực tinh tế thao tác bên trên. Có thể tùy tâm sở dục đem phản trọng lực tập trung vào một điểm, cũng có thể đem khuyết tán đến toàn bộ lĩnh vực. Loại này kỳ diệu cảm giác để Giang Thần có chút hoảng hốt. Ngay sau đó, hắn nếm thử điều động lực lượng trong cơ thể, đem lực chú ý tập trung ở một điểm. Trong chốc lát, một cố cường đại phản trọng lực năng lượng dưới khống chế của hắn cấp tốc ngưng tụ. Một đạo rõ ràng ám tử sắc trọng lực song chậm rãi hiện lên đan vào. Cố này phản trọng lực lượng giống như một cái bàn tay vô hình, không ngừng mà giảm, tụ tập, thay đổi đến càng ngày càng cường đại. Theo phản trọng lực ngưng tụ, không khí xung quanh bắt đầu kịch liệt bập bẹo, tia sáng cũng tại luồng sức mạnh mẽ này phát xuống sinh kỳ dị chết sạng, tạo thành từng đạo rực rỡ vầng sáng. Đậu phộng, cái quỷ gì? Một bên Vương Minh nhìn thấy một màn này, nhịn không được kinh hô một tiếng. Bốn phía những học sinh khác cũng đều đem ánh mắt rơi vào Giang Thần trên thân. Bọn họ có thể cảm giác được, một cỗ áp lực vô hình từ Giang Thần vị trí lan tràn ra, không khí xung quanh tựa hồ cũng thay đổi đến dính đặc, hô hấp đều có chút không khoái. Giang Thần thấy thế, đội vàng thu hồi năng lực. Dù sao chính mình cũng không muốn ngộ thương rồi đồng học. Vương Minh kinh ngạc nhìn chăm chú lên Giang Thần, thần ca, ngươi đừng nói cho ta, ngươi lại lĩnh ngộ chiêu thức mới. Giang Thần trầm mặc một lát, chậm rãi nói, xem như thế đi. Vương Minh trừng lớn hai mắt, cái này mới bao lâu a, một chiêu thức tiếp lấy một chiêu thức lĩnh ngộ, người với người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Đúng lúc này, một cái chuồn xâm nhập Giang Thần cảm giác phạm vi. Giang Thần trong lòng hơi động, một cái to gan ý nghĩ xông lên đầu. Hắn quyết định dùng cái này chuồn đến thử xem chính mình mới lấy được năng lực. Hắn đem lực chú ý tập trung ở chuồn phía trước một điểm. Theo ý niệm của hắn khẽ động, một cỗ siêu trăm tấn phản trọng lực nháy mắt tại nơi đó ngưng tụ, tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy cỡ nhỏ trọng lực bình chướng. Đạo này bình chướng tản ra từng vòng tối vầng sáng màu tím, đem không gian xung quanh đều đè ép đến có chút vặn mèo. Chuồn vẫn như cũ nhanh chóng bay về phía trước, không có chút nào phát giác được phía trước nguy hiểm. Sau một khắc, phốc một tiếng vang nhỏ, chuồn tựa như đụng phải một bức không thể phá vỡ vách tường. Ngay sau đó, một cổ lực lượng cường đại từ bình chướng bên trong bạo phát đi ra, đem chuồn thân thể nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Cánh chuồn, thân thể cùng xúc giác tại cố lực lượng này tác dụng dưới, nháy mắt bốc hơi. Quả nhiên có thể, đây chính là trọng lực bắn ngược. Giang Thần nội tâm không nhịn được vui mừng. Chẳng qua là bởi vì nhỏ chuồn đối mặt siêu trăm tấn trọng lực mới sẽ không chịu được như thế một kích. Tiếp xuống phải tìm người thử nhìn một chút, có thể hay không bắn ngược công kích. Lúc này, đứng tại Giang Thần bên cạnh Đường Sở Giao cũng từ ngây người bên trong lấy lại tinh thần, nàng nhịn không được mở miệng hỏi, Giang Thần, ngươi lại lĩnh ngộ chiêu thức gì? Giang Thần suy nghĩ một chút, nói ra, Tiểu Đường, chờ chút ngươi bồi ta thử xem nhận đi. Tiếng nói vừa ra, Đường Sở Giao đông nhiên trận to hai mắt, chỉ chính mình, ta. Bồi ngươi thì chiêu. Lần trước một kiếm kia, còn rõ mồn một trước mắt. Một kiếm trực tiếp đem toàn bộ phía sau núi cày ra một đạo sâu không thấy đáy khe ránh. Để chính mình cùng Giang Thần thí chiêu, đây không phải là lấy đi của mình mà giả. Giang Thần cảm giác Đường Sở Giao cái kia không biết làm sao biểu lộ, có chút muốn cười. Hắn dở khóc dở cười nói, không phải công kích chiêu thức, là phòng ngự chiêu thức. Đường Sở Giao nghe vậy, cái này mới thở dài một hơi, a a, cái kia đi. Trên đài hội nghị, Đỗ Hồng Sinh ánh mắt đảo qua dưới đài các học sinh. Ta hy vọng mỗi một vị đồng học đều có thể lấy Giang Thần đồng học làm gương, tại học tập cùng trên con đường tu luyện, bảo trì tích cực tiến thủ thái độ, không ngừng tăng lên chính mình năng lực. Chúng ta thân ở một cái tràn đầy khiêu chiến thời đại, yêu thú uy hiếp chưa hề biến mất, chúng ta gánh vác thủ hộ gia viên, bảo vệ quốc gia trách nhiệm. Chỉ có chúng ta mỗi người đều trở nên càng thêm cường đại, mới có thể trong tương lai chiến đấu bên trong, bảo vệ cẩn thận chúng ta chỗ quý trọng tất cả. Cuối cùng, để chúng ta lại lần nữa lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hướng Giang Thần đồng học bày tỏ chúc mừng, chúc hắn tại con đường tương lai bên trên tiếp tục sáng tạo huy hoàng. Cũng chúc chúng ta mỗi một vị đồng học đều có thể tại Tinh Hải Trưởng Quân đội học có thành tựu, thực hiện giấc mộng của mình. Hiện tại, ta tuyên bố, lần này nghi thức thụ huấn kết thúc mỹ mãn, giải tán đội ngũ. Theo Đỗ Hồng Sinh tiếng nói vừa ra, trên thao trường vang lên lần nữa tiếng vỗ tay như sấm. Vương Minh thở một hơi thật dài, cuối cùng kết thúc. Đi thôi, rút lui. Giang Thần nói xong, quay người đi theo những học sinh khác, bắt đầu chậm rãi di động. Nguyên bản chỉnh tề đội ngũ nháy mắt thay đổi đến có chút tán loạn, tiếng người huyên náo cũng vang lên theo. Giang Thần đi xuyên qua đám người, thỉnh thoảng có người đi lên đáp lời bày tỏ chúc mừng. Hắn đều mỉm cười từng cái đáp lại. Vương Minh vô Giang Thần bà bay, hỏi: "Giang Thần, ngươi về ký túc xá sao? Ta cùng Tiểu Đường đi chuyến phía sau núi, thử xem chiêu thức mới." Giang Thần cũng không quay đầu lại địa đáp lại: "A a, ta tính toán, ta vẫn là về ký túc xá đi." Vương Minh suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là không đi theo. để tránh nhìn chính mình lại nên mất ức. Chính mình cùng giới có như thế cái quái vật, thật không biết nên cao hứng hay là bị thương. Tinh Hải Trường quân đội phía sau núi, Giang Thần dẫn đường Sở Giao đi tới một chỗ đất trống. Bốn phía mặt đất tràn đầy vụn vặt cát đá, gió thổi qua liền nâng lên bụi mù, chống trải tịch liêu, lộ ra kiểu khác hoang vu cảm giác. Giang Thần đứng vững thân hình, quay người mặt hướng đường Sở Giao, thần sắc nghiêm túc nói ra: "Tiểu Đường, chờ chút ngươi cứ việc dùng tối cường chiêu thức tiến công, không cần có giữ lại." Đường Sở Giao nghe vậy, sửng sốt một chút, nhịn không được hỏi: "Giang Thần, ngươi xác định sao? Vạn nhất tổn thương đến ngươi làm sao bây giờ?" Giang Thần khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin: "Yên tâm đi, ngươi còn không đả thương được ta." "Ngươi?" Đường Sở Giao nhếch miệng: "Hừ, lời này nghe lấy làm sao lại như thế không thoải mái? Cái gì gọi là không đả thương được ngươi? Mặc dù nói xác thực là sự thật, lấy Giang Thần hiện tại dẫn trước chính mình hơn 2 lần điểm thuộc tính, liền tính Giang Thần không làm bất luận cái gì phòng ngự, cũng không đả thương được hắn." Đường Sở Giao hít sâu một hơi, hai mắt ngưng lại: "Vậy ta tới." Giang Thần mỉm cười: "Tới đi." Chương 105. "Thật tốt so với ta làm cái gì?" Chương 105. "Thật tốt so với ta làm cái gì?" Đường Sở Giao khẽ kêu một tiếng, quanh thân nháy mắt đốt lên hừng hực liệt hỏa. Những cái kia hỏa diễm hóa thành từng đầu linh động hỏa xạ, tại nàng quanh thân tùy ý du động, không khí xung quanh đều bị cái này nhiệt độ cao thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Hỏa diễm càng thêm sôi trào mãnh liệt, cấp tốc tại nàng nắm tay phải quyền phong ngưng tụ thành một cái to lớn hỏa diễm nắm đấm. Cực nóng khí tức đập vào mặt, phản phất muốn đem cái này toàn bộ đất trống đều nung hóa. Giang Thần hai hàng lông mày có chút bên trên trọn. Cái này hỏa quyền, thoạt nhìn so với lần trước bí cảnh bên trong, còn muốn lớn 2 lần có dư. Không thể không nói Đường Sở Giao sát thực tính toán một thiên tài, đáng tiếc gặp được chính mình. "Giang Thần, ta đến rồi." Đường Sở Giao hét lớn một tiếng, đột nhiên vung ra nắm tay phải. To lớn hỏa quyền cuốn theo quần quần sóng nhiệt, hướng về Giang Thần gào thét mà đi. Dọc đường không khí đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này xé rách, phát ra chói tai tiếng rít. Giang Thần thần sắc bình tĩnh, liền tại hỏa quyền sắp đánh trúng hắn mấy mắt. Tại trước người hắn, hiện ra một tầng tối vầng sáng màu tím, quang hoàn cấp tốc quyết tán, tạo thành một cái đường kính đoán là 5 mét trọng lực bình chướng. Hỏa quyền đụng vào trọng lực bình chướng bên trên, hào quang màu tím thấm lấp loé không yên, không có một tia tiếng vang, cứ như vậy dừng ở Giang Thần trước người. Đường Sở Giao không thể tin nhìn qua trước mắt một màn này. Đây là tình huống như thế nào? Chặn lại vẫn là không có ngăn lại. Liên tại Đường Sở Giao ngây người lúc, Giang Thần tay phải đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm. Sau một khắc, bang một tiếng, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, trọng lực bình chướng bên trên hào quang màu tím thấm đột nhiên tăng gọn, một cỗ làm người sợ hai phản trọng lực năng lượng nô lên mà ra. Cái kia nguyên bản cuốn theo quần quần sóng nhiệt hỏa quyền, tại cái này cỗ lực lượng cường đại tác dụng dưới, vậy mà thay đổi phương hướng, thẳng tắp hướng về bầu trời bay đi. Cái này sao có thể? Đường Sở Giao nhịn không được lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Nàng hai mắt trợn tròn xoe, miệng há thật to, bờ môi run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt viết đầy khiếp sợ cùng mê man. Hỏa quyền ở trên bầu trời càng bay càng cao, cuối cùng hóa thành một cái nho nhỏ điểm sáng, sau đó ầm vang nổ tung. Một màn này, để Đường Sở Giao triệt để đứng chết chân tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Qua một hồi lâu, Đường Sở Giao mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Nàng nhìn hướng Giang Thần, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng không hiểu: "Giang Thần, ngươi..." Vừa vặn đó là bắn ngược công kích. Giang Thần nhẹ nhàng đem kiếm thu vào mũ gậy bên trong, khóe miệng hơi dương lên. Quả nhiên, đây chính là á nỉ bên trong phụ di tỏ ra trọng lực bắn ngược. Hiệu quả thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Giang Thần nhẹ gật đầu: "Đúng vậy, đây chính là ta mới lĩnh ngộ trọng lực bắn ngược, không nghĩ tới hiệu quả cũng không tệ lắm." "Giang Thần, ngươi có thể khống chế bắn ngược phương hướng đúng không?" Đường Sở Giao trầm mặc một hồi, hỏi tới. Giang Thần gật đầu: "Có thể." Nghe xong Giang Thần trả lời, Đường Sở Giao nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chính mình đem hết toàn lực công kích, tại Giang Thần trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích, thậm chí còn có thể bị hắn dễ dàng như vậy bắn ngược đến bầu trời. Nếu như là thực chiến, cái này phát hỏa quyền liền phải bắn ngược đến trên người mình. "Ngươi, cảm giác cùng ngươi so sánh, ta chẳng phải là cái gì?" Đường Sở Giao cười khổ lắc đầu, trong giọng nói đã đành chịu, lại có một tia ghen tị. "Ta còn tưởng rằng chính mình khoảng thời gian này cố gắng tu luyện đã để ta tiến bộ không ít, không nghĩ tới ở trước mặt ngươi, vẫn là kém thực sự quá xa." Giang Thần đi lên trước, vỗ vỗ Đường Sở Giao bả vai, an ủi: "Tiểu Đường, ngươi cũng đừng quá nản chí. Thật tốt so với ta làm cái gì, cùng Vương Minh so a, cùng Liễu Ly so a." Đường Sở Giao ngẩng đầu, khoe miệng giật một cái, một mặt im lặng mà nhìn xem Giang Thần: "Ngươi cái này an ủi người phương thức thật đúng là có một phong cách riêng." Một cái chớp mắt, lại đến sắp tiến vào ba hào bí cảnh thời khắc. Giang Thần từ trên giường tỉnh lại, thói quen nhìn hướng trong đầu bảng. Trong khoảng thời gian này, bởi vì hiệp hội quy định, Giang Thần lại cùng những cán bộ khác hoàn thành hai cái cấp S nhiệm vụ, tổng điểm thuộc tính cũng đi tới 11.000 điểm. Lực lượng: 2.200 tinh thần, 4.400 thể chất, 2.200 nhanh nhẹn, 2.200 có thể điều khiển trọng lực, 220 tấn, 20 điểm tinh thần lực thuộc tính gia tăng 1 tấn. Hiện tại cơ sở của mình lực phá hoại đã đạt tới 22.000 thể, tại không sử dụng trọng lực đao mánh hổ dưới tình huống, đã có thể tạo thành vượt qua 40 vạn thể lực phá hoại. Mà ngũ giai năng lực giả tổng điểm thuộc tính yêu cầu là 20.000 điểm, 40 vạn thể lực phá hoại. Cũng chính là nói, chính mình hiện tại mặc dù chỉ là tứ giai năng lực giả, thế nhưng thực lực chân thật đã đạt đến ngũ giai năng lực giả. Cho đến bây giờ, bất quá mới không đến thời gian 3 tháng mà thôi. Đến mức trong khoảng thời gian này, lấy được 240 điểm kỹ năng. Giang Thần thì trực tiếp điểm cấp 2 trọng lực đao mãnh hổ cùng cấp 2 hải quân lục tức. Thành công đem điểm kỹ năng tiêu hết, không có một chút còn thừa. Không có cách, ai bảo chính mình là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đâu. Trọng lực đao mãnh hổ, LV. Nam, 0, 160, trước mắt có thể kèm theo 2000 trọng lực, tiếp theo đẳng cấp, có thể kèm theo 5000 trọng lực đạt tới LV. 5 trọng lực đao mãnh hổ, đã có khả năng kèm theo cơ sở trọng lực gấp 20 lần, cũng chính là 4400 tấn trọng lực. Một kiếm này đi xuống, sợ là ngũ giai hung thú đều chịu không được. Hải quân lục thức LV. Nam, 0, 160 gạo, lấy tốc độ cực nhanh tiến hành di động, tốc độ quyết định ở nhanh nhẹn thuộc tính, có thể ngắn ngủi thuấn di 80m, tiếp theo đẳng cấp, 160m khối sát, sử dụng lúc không cách nào di động, có thể chống đỡ ngăn thể chất thuộc tính ít 150 thể lực trùng kích, trước mắt có thể chống đỡ ngăn 330.000 thể lực trùng kích, tiếp theo đẳng cấp, có thể chống đỡ ngăn thể chất thuộc tính ít 200 thể lực trùng kích dây vẽ, tháo xuống lực lượng toàn thân, thông qua đối dùng tay làm. Sinh ra khí lưu biến hóa, trước thời hạn cảm giác công kích phương hướng, tiếp theo đẳng cấp, cảm giác lực tăng lên 1000 mỗi bộ. Dùng sức mạnh sức lực cước lực đạp ở không khí bên trên, sinh ra mạnh mẽ trệ không lực, trước mắt có thể lơ lửng độ cao 160m, tiếp theo đẳng cấp, 320m lăng cước, thông qua siêu cao tốc đá kỹ cuốn lên chân không chém, trước mắt có thể lực bộ phát lượng thuộc tính ít 150 thể lực phá hoại, trước mắt có thể tạo thành 330.000 thể lực phá hoại, tiếp theo đẳng cấp, có thể lực bộ phát lượng thuộc tính ít 200 thể lực phá hoại xuống ngón tay, đem lực lượng toàn thân tụ tập trên ngón tay, trước mắt có thể lực bộ phát lượng thuộc tính ít 150 thể lực phá hoại, trước mắt có thể tạo thành 330.000 thể lực phá hoại, tiếp theo đẳng cấp, có thể lực bộ phát lượng thuộc tính ít 200 thể lực phá hoại đến mức đem hải quân lục thức lên tới LV. Nam, mang tới tăng lên cũng cực kỳ lớn. Chỉ là cạo thuấn di khoảng cách liền đã đi tới 80m, nguyện bộ càng là có thể lơ lửng 160m. Tương đương với liền tính không cần phản trọng lực phi hành, cũng có thể trực tiếp dậm chân thượng tiên, một phi đến 50 lầu cao. Nhắc nhở, nhiều hạng kỹ năng cộng lại phía sau tổng đẳng cấp, đạt tới LV. 30 lúc, có thể giải khóa tiếp theo kỹ năng, hạ kỳ bá vương. Hiện nay giải tỏa tiến độ, 27, 40 hiện tại còn kém cấp 13, liền có thể giải tỏa hạ kỳ bá vương. Tại hạ kỳ bá vương về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trên trời rơi xuống thiên thạch. Nghĩ đến cái này, Giang Thần không nhịn được một trận chờ mong. Một lát sau, hắn bò lên giường, đơn giản rửa mặt một cái, liền hướng về lầu dạy học phương hướng đi đến. Tối hôm qua, chủ nhiệm lớp Lâm Vệ Đông tại trong nhóm bàn giao. Chương trình học hôm nay là giảng giải ba hào bí cảnh. Chương 106. Ba hào bí cảnh, quen thuộc thế giới. Chương 106. Ba hào bí cảnh, quen thuộc thế giới. 8 giờ sáng, phòng học bên trong sớm đã ngồi đầy đồng học. Đúng lúc này, Lâm Vệ Đông cũng ôm một nổ tép úp, khoan thai tới chậm. Khu khu khu, tốt, lên lớp. Phế không nói nhiều, tiếp xuống nói thẳng nói ba hào bí cảnh tình huống. Tiếng nói vừa ra, Lâm Vệ Đông thao tác đặt ở trên bục giảng laptop. Ngay sau đó, sau lưng hắn trên màn hình lớn liền xuất hiện một tấm hình ảnh. Hình ảnh xuất hiện trong ngay mắt, trong phòng học bộc phát ra một trận buồn nôn âm thanh. Chỉ có Giang Thần thần tình lạnh nhạt. Hắn hai hàng lông mày hơi nhíu lên. Ân, rất tốt, lại là chính mình nhận biết quái vật. Không chỉ là nhận biết, mà còn quen thuộc không được. Có liên quan tới nó phim điện ảnh, nhiều vô số kể. Trên hình ảnh là một cái quái vật hình người, mặc một bộ rách mướp Âu phục, phảng phiu sợi tổng hợp hiện đầy to to nhỏ nhỏ lỗ rách, tựa như là bị vô số bén nhọn vật thể xé rách qua đầu dạng. Tây trang nhan sắc từ lâu phân biệt không rõ, dính đầy vết máu đỏ sậm cùng màu đen vết bẩn. Rối bời tóc giống cỏ dại đồng dạng tùy ý lớn lên, phía trên còn kèm theo một chút máu đen khối cùng thịt nát. Khuôn mặt làn da hiện ra một loại màu nâu xanh, phảng phất bị rút khô tất cả trình độ, xích sao điệu dán tại xương đầu bên trên, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Chỉ là nhìn xem liền có thể cảm nhận được, con quái vật này tản ra một cỗ khiến người buồn nôn mùi hôi thối. Không sai, chính là zombie. Chỉ là làm Giang Thần có chút không hiểu là, nếu như là zombie lời nói, đơn bản về sức chiến đấu, tuyệt đối so ra kém quỷ diệt chi nhận bên trong thập nhị quỷ nguyện, thậm chí liền một hào bí cảnh dị hình cũng không sánh nổi. Dựa vào cái gì xuất hiện tại ba hào bí cảnh? Trên giảng, Lâm Vệ Đông tiếp tục giảng giải, mọi người im lặng, trên hình ảnh chính là lần này bí cảnh quái vật, bí cảnh bên trong tên gọi là zombie. Cái này bí cảnh bên trong zombie, căn cứ quân bộ bên kia phỏng đoán, có lẽ khi còn sống cũng là giống như chúng ta nhân loại, chỉ bất quá bởi vì một số đáng sợ virus mới biến thành bộ dáng này. Đồng thời hiện tại bọn họ đối với nhân loại nắm giữ cực mạnh công kích dục vọng, tiếp xuống đến xem một đoạn video. Lâm Vệ Đông điểm nhẹ chuột, trên màn hình lớn nguyên bản trạng thái tính zombie hình ảnh biến mất, thay vào đó là một đoạn hợp thành video hình ảnh. Hình ảnh bên trong xuất hiện một đầu rách nát không chịu nổi khu phố, bên đường kiến trúc thủng trăm ngàn lỗ, mảnh thủy tinh vỡ rơi là tả trên đất, xung quanh tràn ngập một cỗ tính mịch khí tức. Ngay sau đó, hình ảnh bên trong xuất hiện mấy cái võ trang đầy đủ binh sĩ, bọn họ cầm trong tay súng, cẩn thận từng ly từng tí đẩy về phía trước vào. Đột nhiên, một đám thân hình vặn mèo bước đi tập tễnh zombie từ khu phố khúc quanh xuất hiện. Bọn họ tại phát hiện đám này binh sĩ về sau, nháy mắt thay đổi đến hưng phấn dị thường, điên cuồng hướng các binh sĩ vọt tới. Động tác của bọn nó cực kỳ cấp tốc, chạy nhanh tốc độ vượt xa nhân loại bình thường, trong miệng phát ra khiến người dùng mình tiếng gào thét, giống như là đói bụng dã thú đang tìm kiếm thu săn. Các binh sĩ thấy thế, lập tức nổ súng xạ kích, viên đạn như mưa rơi đổ xuống mà ra, đánh trúng không ít zombie. Nhưng những này zombie phảng phất không cảm giác được đau đớn, cho dù thân thể bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, vẫn không có dừng bước lại. Rất nhanh, đám zombie liền vọt tới các binh sĩ trước mặt, song phương mở rộng kịch liệt vật lộn. Đám zombie bằng vào số lượng ưu thế, đem binh sĩ bọn họ bao bọc vây quanh. Các binh sĩ mặc dù ra sức chống cự, nhưng vẫn là có không ít người bị zombie cào thương hoặc cắn bị thương. Những cái kia bị lây nhiễm binh sĩ, cũng không lâu lắm liền bắt đầu thống khổ dãy rủa, thân thể cấp tốc phát sinh biến dị, trong nháy mắt liền biến thành cùng zombie đồng dạng quái vật, ngược lại công kích đồng bạn của mình. Video đến đây là kết thúc. Lâm Vệ Đông nói ra, đây chính là ba hảo bí cảnh bên trong zombie tình huống thật, bọn họ mặc dù thoạt nhìn rất ốc, nhưng một khi phát hiện nhân loại, tốc độ cùng lực lượng đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Mà còn, bọn chúng sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, bình thường công kích rất khó đối bọn họ tạo thành chí mạng thương hại. Đồng thời, một khi bị bọn họ cắn bị thương hoặc tạo thương, ngắn ngủi 12 giây, các ngươi liền sẽ biến thành đồng loại của bọn nó, biến thành buồn nôn zombie, vĩnh viễn lưu tại bí cảnh bên trong. Tiếng nói vừa ra, Giang Thần nội tâm chấn động. 12 giây, có chút quen thuộc a, là cái kia bộ phim ấy nhỉ? Đúng lúc này, phía dưới có học sinh lên tiếng nói, Lâm lão sư, cái này zombie thoạt nhìn cũng không cường a. Ta cảm giác ta có thể một đấm một cái. Đúng vậy à, ta nhìn nhược điểm của bọn nó hình như liền tại đầu, chỉ cần chúng ta ngắm chuẩn đầu đánh không được sao? Học sinh của hắn nhộn nhịp gật đầu đồng ý, Giang Thần cũng bày tỏ đồng ý, liền là nhiều lần bên trong zombie, đối mặt bọn hắn đám này siêu nhân loại, quả thật có chút không đáng chú ý. Lâm Vệ Đông thấy thế, khóe miệng có chút câu lên, đối với các học sinh nói ra, kia đến nhìn xem hạ cái video. Dứt lời, Lâm Vệ Đông thao tác chuột, hoán đổi đến kế tiếp video. Video vừa bắt đầu, chính là một tòa cao vút trong mây nhà chọc trời, lâu thể xung quanh kéo trùng điệp lưỡi phòng hộ, vô số súng ống đầy đủ binh sĩ tại đại lâu xung quanh trận địa sẵn sàng, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Màn ảnh dần dần rút ngắn, có thể nhìn thấy trong đại lâu chật ních tị nạn đám người, mặt của bọn hắn bên trên tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Đột nhiên, một trận tiếng gào thét trầm thấp từ đằng xa truyền đến, giống như quần quần sấm rền trong không khí quanh quẩn. Ngay sau đó, một đoàn zombie giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng ập tới, bọn họ dập dạp chẳng chỉ hội tụ vào một chỗ, số lượng nhiều, khiến người tê cả da đầu. Các binh sĩ thấy thế, lập tức khai hỏa xạ kích. Cộc 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 đi. Vô số họng súng phun ra ngọn lửa, điên cuồng địa quét về phía bầy zombie. Trong lúc nhất thời, tiếng súng, tiếng gào thét đan vào một chỗ, tràn diện hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng mà, đám zombie tựa hồ cũng không có bị cái này mãnh liệt hỏa lực hù dọa đổ, bọn họ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng đại lâu phóng đi. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, để người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Chỉ thấy phía sau zombie không chút do dự dẫm ở phía trước zombie trên thân, một tầng lại một tầng địa hướng bên trên xếp, tựa như tại xây dựng một tòa thịt người kim tự tháp. Chỉ chốc lát sau, một tòa từ zombie tạo thành tháp cao liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, mà còn cái này tháp cao còn đang không ngừng hướng bên trên kéo dài, rất nhanh liền vượt qua đại lâu lưới phòng hộ. Các binh sĩ hoảng sợ nhìn xem một màn này, súng trong tay đều có chút run rẩy. Mà trong đại lâu tị nạn đám người, càng là phát ra tuyệt vọng thét lên. Đám zombie theo tòa này tháp cao như hồng thủy tràn vào đại lâu. Gần như không đến 2 phút, tháp cao phòng tuyến liền bị triệt để đột phá, đám zombie khắp nơi tán loạn, gặp người liền tán, toàn bộ đại lâu lâm vào một mảnh huyết tinh cùng hỗn loạn bên trong. Phòng học bên trong các bạn học đều bị một màn này sợ ngây người, bọn họ há to miệng, hai mắt trợn tròn xoe, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Mới vừa rồi còn khoe khoang khoác lác mấy cái học sinh, giờ phút này cũng đều ngậm miệng lại, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Phòng học rơi vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Zombie số lượng quả thực quá nhiều, vô cùng vô tận. Liên tính bọn họ mạnh hơn thì có ích lợi gì? Giết được 100 chỉ, có thể giết 1000 chỉ sao? Kiên trì 10 phút đồng hồ, có thể kiên trì 1 giờ sao? Không chỉ như vậy, một khi thụ thương, liền sẽ biến thành buồn nôn zombie, vĩnh viễn lưu tại bí cảnh bên trong. Tất cả học sinh bên trong, chỉ có Giang Thần một người thần tình lạnh nhạt. Cái này không chỉ là bởi vì đối với thực lực mình tự tin, còn có một nguyên nhân. Tại vừa vặn nghe đến Lâm Vệ Đông nói 12 giây liền sẽ biến thành zombie lúc, Giang Thần còn hơi nghi hoặc một chút. Mà bây giờ nhìn thấy điều này, tên zombie trùng trùng điệp điệp vui tình cảnh, Giang Thần xác nhận, đây chính là từ Hollywood minh tinh điện ảnh, vở Brad Pitt diễn viên chính, năm 2013 chiếu lên điện ảnh Cương Thi Chiến Tranh Thế Giới. Vậy thì dễ làm rồi, bởi vì những này zombie nắm giữ một cái rất im lặng, rất nhược điểm chí mạng. Chương 107, ba hào bí cảnh bí mật. Chương 107, ba hào bí cảnh bí mật. Lâm Vệ Đông đứng tại trên bục giảng, sắc mặt nghiêm trọng, tiếp tục giảng giải ba hào bí cảnh muốn điểm. Các bạn học, tiếp xuống ta đem nói rõ chi tiết lần này bí cảnh mấy cái trọng yếu đặc tính. Hắn háng giọng một cái, ánh mắt quét mắt dưới đài mỗi một khuôn mặt, bảo đảm tất cả mọi người tại nghiêm túc nghe giảng. Đầu tiên, cái này bí cảnh là một đoàn đội hình bí cảnh. Mỗi một chi đội ngũ hạn mức cao nhất là 40 người, mà lớp chúng ta vừa vặn có 40 người, cho nên lần này bí cảnh hành động sẽ lấy lớp học làm đơn vị tiến hành. Tiếng nói vừa ra, trong lớp vang lên một trận tiếng nghị luận, thỉnh thoảng có người đem ánh mắt liếc nhìn Giang Thần, trên mặt lộ ra như có như không mừng thầm. Dù sao, lấy lớp học làm đơn vị tiến hành hành động, cuối cùng có thể thể nghiệm một cái bị Giang Thần mang phi cảm giác. Mà Giang Thần ngược lại là đẩy mặt không quan trọng, dẫn người liền dẫn người thôi, dù sao đừng ảnh hưởng chính mình cầm điểm thuộc tính liền không có việc gì. Tiến vào bí cảnh về sau, mọi người sẽ bị ngẫu nhiên chuyển tống đến một cái địa điểm. Lâm Vệ Đông tiếp tục nói, những địa điểm này đều là cố định, trên cơ bản đều tương đối tốt phòng thủ. Chúng ta sẽ có thời gian nhất định đến thành lập phòng tuyến, bảo đảm an toàn. Đúng lúc này, một tên đồng học nhịn không được hỏi, Lâm lão sư, vậy vạn nhất chúng ta bị làm rối loạn, truyền tống đến mấy cái khác biệt địa điểm đâu? Lâm Vệ Đông nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này không cần lo lắng, chỉ cần tạo thành một chi đoàn đội, đều sẽ truyền tống đến cùng một cái địa điểm, sẽ không xuất hiện tìm không được người tình huống. Lời nói này nói xong, dưới đại học sinh tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Truyền tống đến cùng một chỗ liền tốt, không phải vậy nếu là Giang Thần không ở bên cạnh họ, vậy nhưng làm sao xử lý? Lâm Vệ Đông đứng tại trên bục giảng, nói tiếp, còn có một điểm, mặc dù lần này là đoàn đội hành động, nhưng khen thưởng là dựa theo người đánh giết zombie bị xếp hạng đến phát ra. Các ngươi cần tại bí cảnh bên trong sống sót 7 ngày mới có thể thu được cuối cùng khen thưởng. Lâm Vệ Đông nói xong lời nói này phía sau, Giang Thần nhẹ nhàng lắc đầu, nhịn không được có chút muốn cười. Tại hắn đạt tới lờ vờ 4 kẻ bùn sổ cụ cảm giác bên dưới, có thể rõ ràng cảm giác được, giờ phút này lớp học những bạn học khác cảm xúc, gần như đều là một mặt ủ rũ túi đầu dáng dấp. Đối với tình huống như vậy, mình đương nhiên rất rõ ràng. Những bạn học này, vốn cho rằng có thể đi chính mình rocket, trước mặt hai cái bí cảnh đường sở giao mở dạng, điên cuồng cầm điểm thuộc tính. Kết quả hiện tại nói cho bọn họ, khen thưởng là dựa theo người đánh giết zombie bị xếp hạng đến phát ra. Chỉ bất quá cái này có thể không trách được chính mình. Đã như vậy, xem ra lần này bí cảnh, chỉ có chính mình có thể cầm 4 chữ số cất bước điểm thuộc tính. Đúng lúc này, Lâm Vệ Đông âm thanh lại lần nữa hấp dẫn mọi người chú ý, ngoài ra, lần này bí cảnh cũng là số lượng không nhiều biết ẩn tàng khen thưởng bí cảnh một trong. Nghe được câu này, tất cả học sinh đều ngẩng đầu, nghiêm túc lắng nghe. Lâm Vệ Đông tiếp tục nói, nếu như các ngươi có khả năng tại bí cảnh bên trong đánh giết zombie vượt qua một vạn con, liền có thể thu hoạch được ngoài định mức ẩn tàng khen thưởng. Lời nói này nói xong, phòng học bên trong lại lần nữa than thở. Hoa, thật sự là rất khó khăn. Một cái nữ sinh hoảng sợ nói, trên mặt viết đầy vẻ bại. Một vạn con a. Chính là một vạn đầu heo đều giết không hết đi. Vẫn là người đánh giết xếp hạng. Một tên khác đồng học gục xuống bàn, tuyệt vọng lẩm bẩm. Còn có một chút đồng học thì đầy mặt hâm mộ nhìn hướng đường sở giao cùng gian thần. Tại lớp này bên trong, chỉ có hai người này nắm giữ cường đại phạm vi sát thương năng lực. Đường sở giao hiện tại cũng là tam giai năng lực giả, đối phó những này zombie hoàn toàn không có vấn đề gì. Đến mức gian thần, vậy liền càng không cần phải nói, sợ rằng liền động thủ đều không cần, một ý nghĩ đi qua, zombie liền đều thành bánh thịt. Lâm Vệ Đông lắc đầu, khẽ cười nói, "Tốt, các ngươi cũng không cần quá nghiêm khắc gần tảng khen thưởng, có thể bình an còn sống trở về mới là trọng yếu nhất." Cái này bí cảnh ẩn tàng khen thưởng, vài chục năm nay chỉ có hai người thành công qua. Cuối cùng, nhằm vào lần này ba hào bí cảnh, trường học sẽ cho các ngươi thống nhất cấp cho phòng căn phục cùng đồ ăn, thế nhưng cái này không đại biểu mặc vào phòng căn phục, liền mọi việc thuận lợi, phòng căn phục cũng là có phòng căn lên hạng. Lâm Vệ Đông ngữ khí thay đổi đến nghiêm túc lên, ghi nhớ, tại bí cảnh bên trong bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể phất lờ. Nói xong, Lâm Vệ Đông từ trên bục giảng lấy ra một sấp bản đồ, phân phát cho mỗi cái đồng học. Mỗi người đều cẩn thận địa tiếp nhận bản đồ, ánh mắt trung lưu lộ ra chờ mong cùng khẩn trương. Giang Thần tiếp nhận bản đồ, chia đều đặt lên bàn, cảm giác phía trên tiêu ký cùng chú thích. Những này bản đồ là do lịch đại tiến vào bí cảnh người một chút xíu vẽ ra đến, mặc dù không đủ kỹ càng, nhưng cũng có thể cung cấp một chút tin tức hữu dụng. Tấm bản đồ này bên trên tiêu xuất từng cái cố định điểm truyền tống vị trí, cùng với một chút khả năng vị trí phòng thủ. Lâm Vệ Đông một bên cho mọi người cấp cho bản đồ, một bên giải thích, các người có thể căn cứ những tin tức này chế định tương ứng sách lược. Ghi nhớ, đoàn đội hợp tác là mấu chốt. Thời gian kế tiếp bên trong, Lâm Vệ Đông lại giảng giải một hồi, nội dung bao dung bí cảnh các loại chi tiết cùng chú ý hạng mục. Mãi đến sau một tiếng, Lâm Vệ Đông hai tay chống tại bục giảng trên bàn, tuyên bố, tốt, hôm nay khóa liền đến nơi này, đi chuẩn bị một chút ta, hai ngày sau tập hợp tiến vào bí cảnh, tóm lại, tất cả cẩn thận. Tiếng nói vừa ra, tất cả học sinh đều đứng lên, hướng về phòng học đi ra ngoài. Giang Thần cũng thu thập xong chính mình đồ vật, trở về ký túc xá. Sau 20 phút, Giang Thần nằm tại túc xá trên ghế sofa, trong đầu chiếu lại Lâm Vệ Đông giảng nội dung, trong lòng tính toán kế hoạch tiếp theo. Căn cứ Lâm Vệ Đông giảng giải, những này zombie không hề nghi ngờ, chính là xuất từ đời trước một bộ phim, Cương Thi Chiến Tranh Thế Giới. Bộ này điện ảnh bên trong zombie có chút kỳ hoa, bọn họ sẽ không công kích thân mắc trọng tật nhân loại. Thực sự là, liền zombie đều bước lên ăn tới. Bất quá đây là điện ảnh thiết lập, đồng dạng cũng là bí cảnh thiết lập, người sáng tác định đoạn. Mà lần này cần tại bí cảnh bên trong sống sót 7 ngày. Trọn vẹn 7 ngày, mặc dù chính mình thực lực rất mạnh, thế nhưng thật đúng là khó mà nói toàn bộ thành thị đến tột cùng có bao nhiêu zombie. Vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa nhào tới, không bị cắn chết cũng phải trước mệt chết. Cho nên, để phòng vạn nhất, vẫn là phải trước chuẩn bị một loại sẽ không dẫn đến tử vong virus, hoặc là nói có thuốc đặc hiệu virus, tiến vào bí cảnh bước nhỏ lây nhiễm chính mình. Chỉ có dạng này, liền có thể bảo đảm không có sơ hở nào, zombie sẽ không công kích chính mình, cái kia chẳng phải đều là đợi làm thịt heo sao? Chỉ bất quá bây giờ có một vấn đề, cái đồ chơi này muốn đi đâu tìm? Giang Thần nằm trên ghế sofa, trong đầu tìm kiếm khả năng tuyển chọn. Trực tiếp đi nhanh không trung tâm khẳng định cũng được, người ở đó dựa vào cái gì đem virus cho chính mình? Chính mình cũng không có lý do đi lấy virus. Không có khả năng nói thẳng chính mình là người xuyên việt, biết cái này bí cảnh bí mật. Có lẽ, cái này thế giới cũng có đời trước cái gọi là ít phép. Nghĩ đến cái này, Giang Thần bỗng nhiên trong đầu sáng lên, đứng dậy đi trở về gian phòng, bật máy tính lên, bắt đầu nghiên cứu. Trải qua một phen nghiên cứu, thật đúng là để Giang Thần đoán đúng. Cái này thế giới xác thực có nó ít phép tồn tại. Một tận tới đêm khuya tiếp cận 12 giờ thời gian, Giang Thần mới rốt cuộc tìm được một tên nhanh không trung tâm nhân viên công tác, ước định cẩn thận ngày mai tiến về nhanh không trung tâm giao dịch. Chương 108, bí mật giao dịch. Chương 108, bí mật giao dịch. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Thần liền thu thập xong đồ vật, ra cửa. Hắn mặc vào một kiện bình thường áo khoác, mang lên khẩu trang cùng kính râm, tận lực không cho người khác nhận ra mình. Sau đó liền ở cửa trường học đánh chiếc xe. Hắn đầu tiên là đi một chuyến ngân hàng, lấy 20 vạn nguyên tiền mặt. Dù sao đây là làm trái quy tắc giao dịch, đối phương bày tỏ chỉ tiếp thụ tiền mặt. Sau đó, Giang Thần cũng tràn đầy tiền mặt ba lô, đánh lên một chiếc xe, hướng về bên cạnh thị Tam Thủy thị xuất phát. Lần này hắn muốn đi nhanh không trung tâm, nằm ở bên cạnh Tam Thủy thị biên giới thành thị. Ngoài cửa sổ xe phong cảnh dần dần thay đổi đến lạ lẫm, thành thị ồn ào náo động bị để tại sau lưng, thay vào đó là từng mảnh hoang vu vùng ngoại thành. Đến Tam Thủy thị nhanh không trung tâm về sau, Giang Thần xuống xe, khắp nơi quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh. nơi này thoạt nhìn có chút vắng vẻ, xung quanh công trình kiến trúc có vẻ hơi cũ kỹ. Giang Thần hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tính, hướng về cửa lớn đi đến. Thông qua quầy lễ tân nhân viên công tác chỉ dẫn, Giang Thần nhìn thấy tên kia liên hệ tốt bác sĩ. Bác sĩ mặc một thân áo khoác trắng, sắc mặt nghiêm trọng, trong ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. "Ngươi đến?" Hắn thấp giọng nói, sau đó lại nhìn bốn phía một phen, tựa hồ tại xác nhận không có người chú ý tới bọn họ đối thoại. Ngay sau đó, hắn đối với Giang Thần nói ra, "Đi theo ta." Tại bác sĩ dẫn đầu xuống, Giang Thần xuyên qua hành lang dài dằng dặc, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ mùi thuốc sát trùng. Một lát sau, bọn họ đi đến nhanh không trung tâm một chỗ vi rút hàng mẫu cửa phòng, hàng mẫu phòng cửa là dùng nặng nghề kim loại chế thành, lộ ra đặc biệt kiên cố, trên cửa còn chứa khóa điện tử. Bác sĩ đồng dạng cảnh giác tấm nhìn một cái bốn phía, sau đó đưa vào liên tiếp mật mã, cửa từ từ mở ra, phát ra trầm thấp máy móc cấm thanh. "Đi vào đi." Bác sĩ ra hiệu Giang Thần đi vào, sau đó cũng đi vào theo, đóng cửa lại. Trong phòng không khí bên trong, mùi thuốc sát trùng càng thêm nồng hậu dày đặc, trên vách tường dán đầy các loại vi rút cảnh cáo tiêu chí, toàn bộ không gian lộ ra lạnh như băng, lộ ra một tia cảm giác áp bách. Giang Thần mặt không hề cảm xúc, dùng cảm giác đánh giá bốn phía. Hàng mẫu phòng nội bộ bố trí đến tương đối nghiêm cẩn, trung ương là một tấm bảng dài, phía trên trưng bày các loại tiêu bản cùng ống nghiệm, bên tường thì là từng cái tủ ướp lạnh, bên trong tồn phóng loại hình khác nhau vi rút hàng mẫu. "Đây là chúng ta nơi này vi rút hàng mẫu." Bác sĩ chỉ vào trên bàn dài tiêu bản, bắt đầu giới thiệu, "Đây đều là trải qua nghiêm ngặt sàng chọn, chất lượng thượng thừa." "Đúng rồi, ngươi muốn những này hàng mẫu làm cái gì?" Bác sĩ tò mò nhìn chăm chú lên Giang Thần. Giang Thần nghe vậy, hai hàng lông mày hơi nhíu lên, trong giọng nói có chút không vui, "Xin lỗi, không thể trả lời." Bác sĩ thấy thế, mở ra hai tay, "Ha ha ha, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ngươi có thể lựa chọn một loại ngươi muốn hàng mẫu." Giang Thần trầm mặc một lát về sau, hỏi, "Có hay không giới thiệu?" Bác sĩ nghe vậy, khẽ đẩy bên dưới trên sống mũi kính mắt, cười nói, "Đương nhiên có thể. Đây là cấp tính vi rút cúm." Bác sĩ cầm lấy một bình có đánh dấu cấp tính vi rút cúm ống nghiệm, tiếp tục nói, "Loại này vi rút truyền nhiễm tính cực mạnh, chủ yếu thông qua không khí truyền bá. Lây nhiễm về sau, người bệnh sẽ xuất hiện sốt cao, ho khan, toàn thân không còn chút sức lực nào chờ triệu chứng." Giang Thần nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu bác sĩ tiếp tục. "Loại thứ hai là tuyến virus." Bác sĩ đem một cái khác bình ống nghiệm đưa cho Giang Thần, tiếp tục giải thích, "Loại này tuyến virus là mấy năm gần đây mới xuất hiện, dẫn đến tử vong dẫn đầu cực cao, bình thường gây nên đường hô hấp lây nhiễm, triệu chứng bao gồm ho khan, tiết hầu đau cùng phát nhiệt. Thế nhưng truyền nhiễm tính liền không có mạnh như vậy. Đây là quán hình dáng virus." Bác sĩ cầm lấy bình thứ ba ống nghiệm, lây nhiễm phía sau khả năng dẫn đến nghiêm trọng đường hô hấp triệu chứng, thậm chí tử vong, truyền nhiễm tính cũng rất mạnh. Nói đến đây, bác sĩ đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, nơi này virus đều không thể đối năng lực giả đưa đến hiệu quả chí mạng, chỉ có thể hơi khó chịu một chút." Giang Thần nghe đến lời nói này, không nhịn được nội tâm chấn động, hỏi, "Tất cả virus cũng không được?" Bác sĩ gật đầu, nói, "Đúng vậy, năng lực giả miễn dịch năng lực so người bình thường cường quá nhiều, đại bộ phận virus thậm chí liền để năng lực giả khó chịu tư cách đều không có, bất quá, ta vừa vặn liệt kê cái kia ba loại virus, ngược lại là có thể để năng lực giả khó chịu cái chừng bảy này." Giang Thần trầm mặc, nội tâm bắt đầu suy tư, không thể đối năng lực giả lên trí mạng tác dụng, cái kia còn có thể hay không đối bí cảnh bên trong zombie có tác dụng. Bác sĩ tựa hồ đoán được Giang Thần tâm tư, mở miệng nói, "Nếu như ngươi mục đích là thông qua virus giết chết năng lực giả, cái kia gần như không có khả năng, thế nhưng nếu như ngươi mục đích chỉ là lây nhiễm năng lực giả, vậy ta để cử loại thứ nhất cấp tính virus cúm, truyền nhiễm tính tối cường." Bác sĩ nói xong lời nói này, Giang Thần vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Tình huống hiện tại, không cách nào xác định lây nhiễm virus, lại không có nguy hiểm chí mạng, có thể hay không đối bí cảnh bên trong zombie có tác dụng. Thế nhưng tất nhiên không cách nào chí mạng, vô luận như thế nào đều muốn thử một lần, vạn nhất thật tạo nên tác dụng đâu. Mà còn, tốt nhất là truyền nhiễm tính tối cường virus. Vô luận như thế nào, cùng chính mình đi vào chung đều là chính mình đồng học, nếu như có thể mà nói, tốt nhất thuận tiện đem bọn họ đều lây bệnh, dù sao đều là năng lực giả, đều không chí tử. Đến lúc đó, liền tính zombie thật không công kích bọn họ, chính mình cũng có lý do thoát khỏi quân bộ hoài nghi. Dù sao, tất cả mọi người lây nhiễm, không có lý do hoài nghi đến trên đầu mình. Mà còn chờ ra bí cảnh về sau, cũng có thể mịt mở nâng một chút, bạn cùng lớp đều phải bệnh, có lẽ quân bộ liền có thể phát hiện những này zombie nhược điểm, đối về sau tân sinh cũng có một ít trợ giúp. Cái này nếu là còn không đoán ra được, vậy liền thật không lời có thể nói. Liền muốn cấp tính virus cũng đi. Giang Thần mở miệng nói ra. "Đi." Bác sĩ nhẹ gật đầu, quay người hướng đi tủ ướp lạnh, từ tủ ướp lạnh bên trong lấy ra một bình cấp tính virus cúm ống nghiệm, đưa cho Giang Thần. Bác sĩ dặn dò, "Ghi nhớ, tuyệt đối không thể để ngoại nhân biết, nếu không phải thiếu tiền, ta cũng sẽ không tìm ngươi." Giang Thần khỏe miệng hơi dương lên, cho bác sĩ một cái an tâm nụ cười, "Minh bạch, ngươi cũng không muốn để người ta biết ta đi tìm ngươi." Bác sĩ gật đầu, sau đó lộ ra ánh mắt tham lam. "20 bạn." Giang Thần không có trả lời, trực tiếp đem phía sau ba lô ném cho bác sĩ. Tại kiểm kê xong tiền mặt về sau, bác sĩ tràn đầy nụ cười hạnh phúc, mang theo Giang Thần rời đi hàng mẫu phòng. Hai ngày thoáng qua liền qua, một cái chớp mắt liền đi đến chính thức tiến vào ba hào bí cảnh thời khắc. Lúc này Tinh Hải trường quân đội bí cảnh lối vào tập hợp tất cả sinh viên năm nhất cùng bọn họ chủ nhiệm lớp, vô số nhân viên công tác cũng đều đang bận rộn đem phòng cán phục cấp cho những học sinh này. Các học sinh cũng đều tại chỗ thay đổi phòng cán phục chất liệu dưới ánh mặt trời lóe ra yêu ớt rực rỡ, có vẻ hơi cồng kềnh nhưng cho người một loại cảm giác an toàn. Nói là đổi, trên thực tế chỉ cần mặc lên đi là được, dù sao cái này bí cảnh bên trong là ở vào tương đối lạnh thời kỳ, phòng cán phục cũng có nhất định giữ ấm tính. Đợi đến tất cả học sinh đều mặc bên trên phòng cắn phục phía sau, Lâm Vệ Đông đứng tại Giang Thần vị trí lớp học phía trước, sắc mặt nghiêm trọng, vẫn nhìn mỗi một vị học sinh. Bảy ngày bên trong, các ngươi nhất định phải đoàn kết nhất trí, mới có thể càng tốt còn sống sót, đều nhớ kỹ sao? Lâm Vệ Đông âm thanh trong không khí quanh quẩn. Nhớ kỹ. Tất cả học sinh cùng kêu lên đáp lại. Lâm Vệ Đông nhẹ gật đầu, nhìn xuống đồng hồ, sau đó hướng mọi người nói, xuất phát. Chương 109, tiến vào bí cảnh. Chương 109, tiến vào bí cảnh. Mờ nhạt dưới bầu trời, vô tận cuồn cát, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Cuồn phong gào rít giận dữ, cuốn lên đầy trời cát vàng, đem toàn bộ thế giới nhuộm thành một mảnh hỗn độn. Tầm nhìn cứ thấp, phản phất đưa thân vào một cái to lớn bão cát bên trong. Tại cái này mảnh hoang vu tĩnh mịch thổ địa bên trên, một đạo đột ngột màu đen khe hở vắt ngang tại cuồn cát ở giữa, giống như là một đạo dữ tợn vết sẹo. Khe hở phía trước, dậm dạp chẳng chịt trên trăm đạo thân ảnh yên tĩnh đứng lặng, bọn họ mặc thống nhất màu đen áo choàng, áo choàng bên trên treo lên một cái màu vàng rơm rạ khô lâu tiêu chí, tại trong bão cát bay phất phới. Đám người phía trước nhất, cầm đầu thủ lĩnh, dáng người thon gầy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, phản phất một bộ hành tẩu khô lâu. Hắn cái kia ảm đạm trên mặt, từ đầu đến cuối mang theo một loại nhàn nhạt bệnh hoạn nụ cười, để người không rét mà run. Kiệt kiệt kiệt. Bắt đầu. Ngữ khí của hắn có chút tố chất thần kinh, âm thanh khàn giọng mà bén nhọn, vĩ đại vương sắp giáng lâm, cái này mục nát thế giới sẽ tại trong liệt hỏa chủ sinh. Đây là bao nhiêu mỹ diệu một việc a. Hắn đột nhiên mở hai tay ra, đấu đồng màu đen không gió mà bay. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng cùng khát máu, các hài tử của ta, tại hành động phía trước, để chúng ta trước khẩn cầu vận mệnh chỉ dẫn. Phía sau hắn các người áo đen không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh đứng thẳng, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt tia sáng. Thủ lĩnh tử trong ngực lấy ra một cái từ rơm dạ bệnh mà thành cái hộp nhỏ, hộp mặt ngoài khắc đầy quỷ dị phù văn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra, bên trong vậy mà là một sấp thẻ bài. Thẻ bài mặt sau là thống nhất màu vàng thập tự đồ án. Chính diện thì vẽ đủ kiểu đồ án, có rất nhiều vũ khí, có rất nhiều quái thú, có rất nhiều phù văn, mỗi một tấm thẻ bài đều tản ra một loại khí tức thần bí. Vận mệnh thẻ bài a, mời chỉ dẫn chúng ta tiến lên phương hướng. Thủ lĩnh nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, mấy chục tấm thẻ bài lơ lửng ở bên cạnh hắn, xoay chậm chậm, tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Theo hắn một câu cuối cùng chú ngữ rơi xuống, một tấm thẻ bài cũng xuất hiện trong tay hắn. Hắn hai hàng lông mày hơi nhíu lên, lôi kéo Giang Thần, tỷ lệ thành công 1. Sau lưng một tên thủ hạ thận trọng nói, thủ lĩnh, tỷ lệ thành công thấp như vậy, còn muốn lôi kéo sao? Thủ lĩnh trầm mặc một hồi, sau đó trong miệng phát ra bén nhọn tiếng cười khẽ, không sao, thử một lần, không được liền đi chết. Thủ lĩnh, nghe nói Giang Thần đã tứ giai năng lực giả. Thủ hạ sau lưng âm thanh có chút run rẩy. Thủ lĩnh nét miệng lên một vệt nụ cười khinh thường, phải không? Bất quá ta cảm thấy tiếp theo lá bài, hẳn là bài tốt đâu. Nói xong lời nói này, hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, vận mệnh thẻ bài a, xin ban cho chúng ta vô thượng lực lượng. Trên mặt của hắn tràn đầy cuồng nhiệt cùng chờ mong. Một lát sau, theo một vệt kim quang hiện lên, một tấm thẻ bài xuất hiện trong tay hắn. Thủ lĩnh từ mở mắt, thẻ bài bên trên đồ án là một vị nữ tính ôn nhu địa thuần phục một đầu sư tử. Đây là chính vị lực lượng. Hắn phát ra một tiếng bén nhọn tiếng cười, giang hai tay ra, lớn tiếng nói, quá tốt rồi. Vương tại chiếu cố chúng ta, các hài tử của ta, các ngươi đem thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Hắn đem trong tay thẻ bài giơ lên cao cao, thẻ bài bên trên vầng sáng màu vàng nóng nháy mắt bộc phát ra một trận hào quang chói sáng, đem xung quanh người áo đen bao phủ trong đó. Cảm thụ vương ban ơn đi, thay đổi đến càng mạnh đi, đi thu hoạch càng nhiều linh hồn đi. Nam tử điên cuồng địa cười, thanh âm của hắn tại trong báo cát quanh quẩn. Tia sáng tản đi, những hắc ý nhân kia khí tức trên thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể bọn hắn thân thể phản phất bị rót vào một cổ lực lượng cường đại, bắp thịt bành trướng, xương cốt nổ vang, nguyên bản liền khí tức âm lãnh thay đổi đến càng thêm cuồng bạo, phản phất một đám tử trong địa ngục bỏ ra ác ma. Thứ giai, ta có thể cảm nhận được, ta cấp 4. Người đứng phía sau trong nhóm, một tên nam tử hưng phấn nói, ngũ giai, ta ngũ giai. Tiếng vui mừng liên tục không ngừng, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua chính mình hai tay, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể. Thủ lĩnh xoay người, đưa lưng về phía đạo kia to lớn màu đen khẽ hở, trong mắt lóe ra điên cuồng tia sáng. Các hải tử của ta, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Là vương dâng lên các ngươi trung thành, vì cái này thế giới mang đến triệt để hủy diệt. Dùng máu tươi cùng tử vong, là vương lắt thành dáng lâm con đường. Chuẩn bị xong. Trên trăm vị thân mặc đấu đồng màu đen người áo đen cùng kêu lên đáp lại, âm thanh đều nhịp, mắt của bọn hắn bên trong lóe ra cuồng nhiệt tia sáng, phảng phất một đám bị tẩy não cuồng tín đồ. Rất tốt, rất tốt. Thủ lĩnh thỏa mãn gật đầu, hắn chậm rãi giang hai cánh tay, 20 chỉ rơm dạng nhân ngẫu từ thân thể của hắn bên trong chui ra, con rối ngũ quan mơ hồ không rõ, lại tản ra một loại khí tức kỳ dị. Mỗi một cái con rối đều đại biểu cho hắn một bộ phân thân, có thể ký sinh tại bất cứ người nào trên thân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vị kia bị ký sinh người không được phản kháng. Sau một khắc, 20 chỉ rơm dạng nhân ngẫu lấy tốc độ cực nhanh, nhảy hướng về phía những cái kia bị lực lượng thẻ bài tăng cường qua người áo đen. Ngay sau đó, được tuyển chọn 20 tên người áo đen, vì một chân trên đất, túi thấp đầu, trên mặt lộ ra cuồng nhiệt nét mặt hưng phấn. Rơm dạ nhân ngẫu chui vào bọn họ trong cơ thể. Các người áo đen thân thể run nhẹ nhẹ một cái, sau đó, mắt của bọn hắn bên trong hiện lên một đạo quỷ dị quang mang. Kiệt kiệt kiệt. 20 tên người áo đen đồng thời phát ra một trận bén nhọn tiếng cười kia cùng thủ lĩnh âm thanh giống nhau như lúc, tràn đầy âm lãnh cùng điên cuồng. Rất tốt, đi thôi, ta chờ ngươi ở ngoài bọn họ tin tức tốt. Thủ lĩnh hài lòng gật gật đầu, hướng về sau lưng trên trăm vị người áo đen lớn tiếng nói. Lúc này, một tên thủ hạ thấp giọng dò hỏi, "Thủ lĩnh, vạn nhất không có người xứng đôi đến Giang Thần đâu? Không có người xứng đôi đến, vậy liền lần sau chứ sao? Thủ lĩnh trong mắt lóe lên ánh mắt ấm lãnh, rơi vào tên này người áo đen thủ hạ trên thân. Người áo đen đông cảm giác một trận nổi da gà, đội vàng ngậm mồm. Lần này bí cảnh là đoàn đội bí cảnh, tổ đội nhân số hạn mức cao nhất là 40 người, đương nhiên, thấp hơn 40 người cũng là có thể tiến vào. Bọn họ chia làm 20 chi 5 người đội ngũ, mỗi chi đội ngũ từ hắn một bộ phân thân dẫn đội, dù sao bản thể của hắn đã đi vào qua ba hào bí cảnh, không cách nào lại lần tiến vào. Từ Lý Tuyết sát xuất góc độ đến xem, xứng đôi đến Giang Thần bọn họ tỷ lệ cực lớn. Xuất phát. Theo thủ lĩnh hét lớn một tiếng âm thanh, áo đen thủ hạ cất bước từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua, trực tiếp hướng đi đạo kia bí cảnh khe hở. Bên kia, theo một trận bạch quang hiện lên, Giang Thần cấp tốc mở rộng cảm giác phạm vi, chính mình hiện tại chính bản thân chỗ một tòa rách nát không chịu nổi tòa nhà chưa hoàn thành bên trong. Bốn phía vách tường hiện đầy giống mạng nhện vết rách, thép vặn vẹo biến hình, trần trụi tại bên ngoài, giống như là bị cự thú gặm nuốt qua khung xương, lại giống là một loại nào đó quái vật xương sườn. Trên mặt đất tản mát đá vụn, mẩu thủy tinh cùng các loại kiến trúc rất rưởi, thật dày cho bụi bao trùm tất cả, không khí bên trong tràn ngập một cỗ mục nát, ở bất cùng bụi đất hỗn hợp khó ngửi mùi. Bên ngoài càng là một mảnh tận thế cảnh tượng. Nhà cao tầng ngã trái ngã phải, có chặn ngang bẻ gãy, có chỉ còn lại đổ nát thê lương. Trên đường phố hiện đầy bào phê chiếc xe cùng các loại tạp vật, đèn đường méo, dây điện rủ xuống, toàn bộ thành thị giống như là một tòa bị vứt bỏ nhiều năm quỷ thành. Dâm dạp chẳng chịt zombie, dạo chơi trên đường phố.